Chương 57. Thử Cung Vân Bình đem Diệp Vũ Thiền từ trong chăn gọi lúc đi ra, nàng là rất không vui lòng. Đổi lại bất luận kẻ nào đều như thế, tại sáng sớm ngủ say sâu nhất, mộng đẹp vờn quanh thời điểm bị người đánh thức, ngay lập tức đều là dấu trong lòng rõ ràng sát ý. Diệp Vũ Thiền cũng không ngoại lệ, nàng rời giường khí rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến có đôi khi thậm chí sẽ ngắn ngủi vặn bẹo nàng sinh vật giống loài loại hình. Đây cũng là vì cái gì Vân Bình tay phải sẽ có dấu răng nguyên nhân cụ thể, Diệp Vũ Thiền tại rời giường khí hóa thú quá trình bên trong cắn hắn một hơi. Có trời mới biết vì cái gì liền hóa phong kỳ đều tổn thương không được chút nào thể xác sẽ bị Diệp Vũ Thiền khai ra dấu răng tới. Cho nên ngươi vừa sáng sớm không để ta thật tốt đi ngủ, đem ta gọi lên là muốn làm gì? Thiếu nữ sửa sang trước mặt xốc xếch màu bạc tóc cắt ngang trán, treo một đôi mắt gấu mèo, hoàn toàn một bộ không ngủ say bộ dáng. Vân Bình gặp một lần nàng dạng này liền biết nha đầu này đêm qua thức đêm, lập tức đem ánh mắt phóng tới duy nhất người hiểm nghi trên thân. Đồng dạng mắt ửng thâm nồng hậu dày đặc trương nhược tuyết phát giác được Vân Bình ánh mắt, bất thình lình run lập cập, nàng chỉnh lý một phen mình hơi có vẻ xốc xếch quần áo, nhẹ ho hai tiếng. Thế nào rồi? Trương Nhược Tuyết nói tới nói lui có chút ta đúng. Vân Bình lắc đầu, nghiêng người sang, hướng hai người trong khuê phòng đầu nhìn quanh liếc mắt, không có gì, ta liền nhìn xem. Dứt lời, hắn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó liền bị trong phòng lộn xộn dọa cho xấu. Địa phương khác vẫn còn tốt, đồ nội thất mặc dù bày ra phải tùy ý, nhưng ít ra không có bị hao tổn mài hỏng vết tích, nhưng cái giường này liền có lượng. Không, không chỉ là không tầm thường trình độ. Ga giường hoàn toàn xoay thành một đoạn, phía dưới ván giường bị chấn đoạn hai cây, chân giường càng là trên sàn nhà lưu lại rất nhiều ma sát vết tích, đều bạch ra bạch ngấn đến rồi. Bởi vậy có thể thấy được, hôm qua ban đêm cái giường này nhất định là gặp tai nạn to lớn. Nhìn nhìn lại Diệp Vũ Thiền, sợi tóc loạn phiêu quan xoắn, quần áo không chỉnh tề, Trương Nhược Tuyết càng là sắc mặt khó coi, phảng phất thân thể bị móc sạch, một thân Lôi Vũ tông đạo bảo càng là che kín nếp nhăn. Vân Bình hít vào một hơi, ánh mắt tại hai vị muội tử ở giữa vừa đi vừa về chạy khắp. Hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là đem nghi ngờ trong lòng nói ra, cái kia cái gì, các ngươi đêm qua chẳng lẽ là một chút Hoa Bách Hợp Mở sự tình a? Hoa Bách Hợp Mở? Ý gì? Đơn thuần Trương Nhược Tuyết cũng không biết Bách Hợp nhị tự hàm nghĩa. Nhưng Diệp Vũ Thiền khác biệt, cùng Vân Bình xuất thân cùng một cái thế giới, nàng đối đám đồ chơi này không thể quen thuộc hơn được, thế là nàng khuôn mặt nhỏ phốc đỏ lên, đi lên liền há to miệng, hướng Vân Bình tay cắn. Ngươi cái này muội tử sẽ không phải là Husky thân trên đi, làm sao cắn người linh tinh? Vân Bình vội vàng nắm tay rút trở về, lòng vẫn còn sợ hãi vung hai lần. Diệp Vũ Thiền khẽ cắn không có kết quả, tức giận nâng lên quai hàm, đống nhiên dậm chân một cái, ai bảo ngươi cái này chết biến thái luôn nghĩ lung tung, đêm qua chỉ là chơi đến hai một chút, chúng ta cái gì cũng không làm được không? Chơi đến hai một chút. Vân Bình nhìn lướt qua bừa bộn không chịu nổi gian phòng, trong lòng tự nhủ cái này nếu là lại náo đằng xuống dưới, chẳng phải là muốn đem hắn tứ hợp viện cho hủy đi rồi. Diệp Vũ Thiền lúng túng đem ánh mắt dịch ra, khoát tay áo, đừng để ý những chi tiết này à, so với loại sự tình này, ngươi ngược lại là nói một chút gọi ta tới làm gì nha. À, đúng rồi. Vân Bình vỗ đầu một cái, kém chút đem chính sự cấp quên, đây không phải trước đó, ngươi cầm bản cung thuật võ kỹ à, hiện tại cơ hội đến. Cung thuật võ kỹ? Diệp Vũ Thiền khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, ngươi nói là kia bản hắc viêm tiên a? Thế nhưng là không có cung, ta luyện thế nào a? Cung đây không phải đưa tới sao, tranh thủ thời gian đi với ta hậu viện. Đến rồi. Nhanh như vậy. Bình thường pháp khí không phải muốn rèn đúc nửa tháng mới miễn cưỡng thành hình a? Diệp Vũ Thiền giật mình. Nàng nói đến một chút cũng không sai, rèn đúc pháp khí là một hạng tinh tế việc, mỗi một lần giã luyện mỗi một lần rèn luyện đều cần chính xác vô cùng, chậm công ra việc tinh tế, chính là khí công chú thích chính xác nhất ngữ. Nhưng từ khi Vân Bình mang nàng đi thiếu niên kia khí công trải ra hiện tại, cũng mới qua chừng 7 ngày thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy liền rèn đúc ra pháp khí? Hoàn toàn chính xác dựa theo lẽ thường mà nói, kia là không thể nào. Nhưng là, tiểu tử kia cũng không phải bình thường khí công, rèn đúc pháp khí tốc độ cũng không phải cái khác khí công có thể sánh được. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, đi nhanh lên đi, đi hậu viện ngươi liền biết. Vân Bình nói xong, liền dậm chân muốn đi. Nhưng cái này còn chưa đi ra mấy bước, hắn liền ngừng lại, quay đầu nhìn một cái đứng tại chỗ có chút không quyết định chắc chắn được Trương Nhược Tuyết. Khoe miệng của hắn cười yếu ớt, chỉ hướng người xuyên Lôi Vũ tông đạo bảo Trương Nhược Tuyết. Còn có, ngươi cũng cùng đi đi, vừa bạn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ta. Trương Nhược Tuyết híp híp mắt, sẽ không là muốn ta làm cái gì tạp vụ a? Chẳng qua cũng thế, ngươi hẳn là sẽ không để cho ta ở chùa. Xác thực sẽ không để cho ngươi ở không. Vân Bình đối với cái này không có phủ định, nhưng ý nguyên lắc đầu. Chẳng qua ta không phải để ngươi làm tạp vụ sống. Vậy là ngươi muốn ta? Vân Bình nết miệng cười một tiếng, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn cười lên phá lệ tiện. Hỗ trợ thử cung. Chương 58. Bắn ngươi là đang trả thù ta đi. Trả thù ta trước đó đánh ngươi dừng lại đúng không? Không không không, làm sao có thể, ta là loại kia tính toán chi ly tiểu nhân mà, xin đừng nên rời ánh mắt. Ta chỉ là muốn nhìn một chút trong hậu viện cỏ dại có hay không mọc ra mà thôi. Ngươi nhìn thẳng vào con mắt của ta, sau đó nói cho ta, ngươi không phải đang trả thù ta. Không, ta không muốn. Vân Bình cự tuyệt Trương Nhược Tuyết đề nghị. Cũng tương tự cự tuyệt đem quả táo từ Trương Nhược Tuyết trên đầu lui lại đến đề nghị. Thật vất vả tìm tới cái thích hợp thử cung đối tượng, ngươi nếu là chạy ta thế nhưng là rất bối rối. Không, cho nên nói tại sao phải dùng chân nhân tới thử cung. Bởi vì không phải thật sự người liền không có ý nghĩa đi. Ngươi đó là cái gì ngụy biện a? Trương Nhược Tuyết không nhúc nhích đứng tại chỗ, người gỗ một loại miệng mở rộng, bộ mặt cơ bắp run rẩy không thôi, ngươi cái này hỗn đản, lưu manh đáng chết, thôi biến thái, mau đem thần hồn của ta giải phóng ra ngoài a. Vân Bình trong ngực ôm lấy lại đen vừa to vừa dài cùng, mí môi, giải phóng thần hồn của ngươi ngay lập tức liền sẽ chạy a. ta nhưng không có ngu như vậy. Ngươi. Trương Nhược Tuyết tức giận nhìn chằm chằm Vân Bình, ánh mắt kia tựa như muốn đem Vân Bình cho xé nát đồng dạng. Vân Bình đối với cái này ngược lại là không thèm để ý chút nào, xoay người liền đem trong ngực hắc cung giao cho Diệp Vũ Thiền. Diệp Vũ Thiền tiếp nhận kia so với nàng nửa người còn cao nặng nề hắc cung, trong lúc nhất thời áp lực kinh khủng để hai cánh tay của nàng đột nhiên trầm xuống, cong lên phần eo, cả người cong xuống dưới. Liên như là nhìn qua như thế, cái này toàn thân hiện lên màu đen, nổi lên kim loại màu sắc ánh sáng trường cung quả thực nặng nề phải không tưởng nổi. Nếu như muốn làm cái so sánh, khả năng chỉ là cây cung này trọng lượng liền có hai cái Diệp Vũ Thiền như vậy nặng. Nếu như không sử dụng linh nguyên lực, bằng vào mượn Diệp Vũ Thiền lực lượng cơ thể căn bản là không có cách cầm lấy cái này hắc cung, càng đừng đề cập kéo ra dây cung bắn ra mũi tên. Huyền môn kỳ linh nguyên lực hội tụ ở hai tay cùng bàn tay, Diệp Vũ Thiền trên tay áp lực lập tức tiêu giảm rất nhiều. Nàng tò mò nhìn một chút hắc cung bề ngoài, tổng thể mà giảng hóa phổ thông trưởng cung cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, nhưng dây cung lại là màu bạc, cùng nàng kia một đầu tóc bạc rất là xứng đôi. Ông long long nàng nhẹ nhàng đưa tay treo chọc dây cung, một trận êm thai chấn động âm thanh nương theo lấy yếu ớt sóng xung kích quanh quẩn ở bên hai. Chẳng biết tại sao, Diệp Vũ Thiền rất thích loại thanh âm này, mà lại cây cung này toàn thân tiêu tán mà ra băng lãnh khí tức để nàng có một cỗ kỳ dị cảm giác quen thuộc. Dù là nàng là lần đầu tiên tiếp xúc đến hình cây cung pháp khí, đều sinh ra một loại cái này pháp khí chính là vì nàng đo thân mà làm cảm giác. Đây chính là đoán thánh lợi hại. Kia cả Lơ Phất Phơ cùng Vân Bình đứng tại cùng một chỗ liền cùng một đôi bạn xấu giống như thiếu niên. Lúc trước chỉ có điều nhìn Diệp Vũ Thiền liếc mắt, liền thấy rõ nàng kinh mạch toàn thân quỹ tích vận hành, cũng trong thời gian cực ngắn rèn đúc ra nhất phù hợp nàng pháp khí. Loại lời này, liền xem như nói cho Diệp Vũ Thiền nghe, nha đầu này cũng sẽ không tin a. Chẳng qua cứ việc Diệp Vũ Thiền đối với cây cung này rất là hài lòng, nhưng nàng đối với thử cung nhị tự ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Bên nàng qua thân, nắm lấy cung nhìn thoáng qua bị khóa định thần hồn định tại nguyên chỗ không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng dùng tâm tức ánh mắt ý đồ giết chết Vân Bình Trương Ngự Tuyết, khe khẽ thở dài. Cũng không thể thật cầm nàng làm thử cung đối tượng a. Đang muốn mở miệng thời điểm, đứng tại nàng thiếu niên bên cạnh lại sớm một bước, ta nói lao lưu manh, như thế bắt người nhà đệ tử làm bảo làm, liền không sợ về sau ngày nào bị đệ tử đánh ngã rồi. Ta làm sao liền lấy đồ đệ của ta làm bảo làm rồi? Vân Bình hất đầu, khinh thường nhìn lướt qua thiếu niên, ta đây là đang huấn luyện nhà ta đệ tử năng lực thực chiến, chỉ có quen thuộc đối mặt chân thực địch nhân khả năng trên chiến trường không làm phá hôi, cả ngày đối con rối phóng tới bắt tới, thật đánh lên, liền kéo cung cũng sẽ không ngươi tin hay không? Thôi đi, bịa đặt lung tung, nàng lại là lần đầu tiên kéo cung a. Ngươi liền không sợ làm bị thương bên kia vị kia đồ đệ? Vân Bình cười hắc hắc, ngượng ngùng đây còn không phải là đồ đệ của ta. Thiếu niên lập tức dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem Vân Bình, vậy ngươi đây chính là mưu sát ta, ta nói cho ngươi, chúng ta hiện tại còn tại đế quốc cảnh nội, xúc phạm luật pháp lời nói, ta sẽ đích thân đem ngươi đưa vào đại lao. Lăng ngươi nha độc tử, ta là cái loại người này a? Được rồi đi, đừng nói. Ra ngoài ý định bên ngoài, Diệp Vũ Thiền đánh gãy hai người đối thoại. Chỉ thấy thiếu nữ tóc bạc sắc mặt ủ rột mà đưa tay đặt lên trên dây cung, ngón tay trắng nõn ở giữa dần dần tỏ khắp ra vài tia thuộc về thiên nhẫn công pháp linh nguyên lực. Đây là hình cây cung pháp khí chỗ tốt lớn nhất, nó không cần chân thực mũi tên, chỉ cần người sử dụng tại cần kéo cung thời điểm dùng linh nguyên lực ngưng tụ thành mũi tên bộ dáng, liền có thể trực tiếp bắn ra. Chẳng qua cái này dù sao cũng là Diệp Vũ Thiền lần thứ nhất ngưng tụ linh nguyên lực tố hình cũng không phải là đơn giản như vậy. Tuy nói Diệp Vũ Thiền đã đạt tới huyền môn kỳ, đối với linh nguyên lực khống chế cũng không tính quá kém, nhưng nàng vẫn như cũ tiêu tốn chừng một phút thời gian đến ngưng tụ cái thứ nhất mũi tên. Kia là một cây toàn thân tản ra sắc bén gai nhọn màu bạc mũi tên, thô sơ giản lược nhìn lại ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện ngay ngắn mũi tên đều là từ hàng trăm hàng ngàn cây màu bạc dây nhỏ tạo thành, những cái này màu bạc dây nhỏ chính là thiên nhẫn công pháp tác dụng dưới linh nguyên lực. Diệp Vũ Thiền dựng lên cung, đem mũi tên chuẩn tâm nhắm ngay Trương Nhược Tuyết, sau đó hít sâu một hơi. Xa xa Trương Nhược Tuyết đầu tiên là sửng sở, sau đó liền lại thoải mái, dù sao Diệp Vũ Thiền là Vân Bình đồ đệ, lão sư ra lệnh, đồ đệ lại làm sao có thể không tử. Nàng không tự giác nhớ tới mình giống như chính là phản bội mệnh lệnh của lão sư mới rơi xuống lần này ruộng đồng a. Trương Nhược Tuyết đấy lòng dâng lên một tia đắng chát, chợt hai mắt nhắm nghiền chờ đợi mũi tên giáng lâm. Hưu, tiếng xé gió lên. Trương Nhược Tuyết cắn chặt môi, nhưng mà làm nàng có chút kinh ngạc sự tình phát sinh. Nàng không có nghe được quả táo bị xuyên thủng thanh âm, càng không có cảm nhận được thể xác có bất kỳ trình độ cảm giác đau đớn. Chuyện ra sao? Nàng ngơ ngác mở mắt ra, ngay sau đó liền phát hiện Diệp Vũ Thiền nhắm chuẩn phương vị không biết từ lúc nào từ trên người chính mình rời, sau đó chuyển hướng bên người nàng một vị nào đó áo trắng như tuyết nam tu sĩ. A, không chỉ là nàng, Vân Bình cũng tốt, Đoan Thanh cũng tốt, đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Vân Bình, hắn sờ sờ trên trán mình tắm linh nguyên lực mũi tên, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Sau đó, ngươi hắn meo vì cái gì bắn ta a? Chương 59, ngươi là tiện làm a? Ngươi hắn meo vì cái gì bắn ta a a a a? Tứ hợp viện hậu viện, trên đầu cắm một cây màu bạc mũi tên Vân Bình phảng phất gặp quỷ. Đối với Vân Bình kia la to hành vi, Diệp Vũ Thiền đại muội tử chỉ là như không có việc gì móc móc lỗ tai, kêu la cái gì, một đại nam nhân chẳng phải bị bắn trên mặt sao, có cái gì tốt kêu to? Bởi vì ta bảo ngươi đi bắn quả táo a, ngươi bắn trên mặt ta tính là gì? Vân Bình vừa nói xong cũng dừng một chút, trong lòng tự nhủ mình câu nói mới vừa rồi kia có phải là có chút ô. Nhưng mà Diệp Vũ Thiền căn bản không nghĩ phản ứng nhà mình biến thái lao sư hoàng đoạn tử, mà là tiếp tục dựng lên cung, một bên ngưng tụ linh nguyên lực, một bên giải thích. Không phải ngươi nói cho ta, muốn bắt chân nhân luyện tập sao, ta liền cảm thấy đi, chỉ là đứng tại chỗ bất động mục tiêu thực sự là quá không thú vị, cho nên ta liền nghĩ bắt ngươi đến luyện tay một chút. ngươi cái này hắn mèo cái gì quỷ logic? Vân Bình một cái rút ra cái chán chính giữa mũi tên, tiện tay bóp đem nó tan thành phấn vụn hình. Đây không phải ngươi nói mà Diệp Vũ Thiển vô tội nhún vai, kia trang bất đắc dĩ bộ dáng quả thực cùng Vân Bình đồng dạng muốn ăn đòn, chiến trường thế nhưng là rất tàn nhẫn, rất vô tình, ta phải thật sớm quen thuộc chiến trường, ngươi cũng biết nhà, thật đánh lên thời điểm ai sẽ đứng tại chỗ bất động cho ngươi bắn, thật làm người ta đổ đần a. Cho nên ta cảm thấy vẫn là không đi bắn nàng, bắn ngươi tương đối tốt, bởi vì ngươi không chỉ có động rất nhanh, hơn nữa còn sẽ gọi. Đây cũng là hoàng đoạn tự a uy. Không không không, chứ không đi để ý loại lời này đến cùng mang không mang theo ô chọc ý tứ. Nói tóm lại, Vân Bình phát hiện Diệp Vũ Thiền giống như quyết tâm muốn đem mình làm di động người sống điểm ngắm. Đây con mẹ nó giống như có chút không đúng, mình là muốn dưỡng thành đồ đệ, mà không phải bồi dưỡng một cái nữ lưu manh ra tới à. Lâm Diên biết điều như vậy đáng yêu, cả ngày chạy tới từ từ mặt, muốn ôm một cái đáng yêu nữ đệ tử mới là hắn Vân Bình thích nhất loại hình à, mà không phải loại này cũng không có việc gì liền lấy lao sư xuất khí nữ lưu manh. Giờ khắc này, Vân Bình thiết thực cảm thụ đến, mình đối Diệp Vũ Thiền dưỡng thành lộ tuyến, giống như phạm sai lầm rồi. Không đợi Vân Bình suy nghĩ tốt lần nữa dưỡng thành phương án, Diệp Vũ Thiền liền ngưng tụ tốt cái thứ hai linh nguyên lực mũi tên, so với cái thứ nhất đến, nàng lần thứ hai ngưng tụ tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, mà lại mũi tên nội bộ ẩn chứa linh nguyên lực độ tinh khiết cũng có chút đề cao. Cái này khiến Diệp Vũ Thiền bản thân đều có chút kinh ngạc, trên thực tế tại bắn ra cái thứ nhất mũi tên thời điểm, nàng liền phát giác được, cái này hắc cung cùng nàng tại Thiên Bắc Cốc bên trong tiếp xúc bất luận cái gì một cái pháp khí cũng khác nhau. Bởi vì tại bắn đi ra một nháy mắt kia, nàng rõ ràng cảm thấy được, mình linh nguyên lực bị tăng phúc. Đến cùng tăng phúc bao nhiêu, nàng không rõ ràng, nhưng có thể tăng phúc linh nguyên lực pháp khí, tuyệt đối sẽ không thấp hơn thượng phẩm pháp khí. Nói cách khác, trong tay nàng cầm, rất có thể là toàn bộ Cảnh Lâm Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay thượng phẩm pháp khí, thậm chí là liền Tiên Bắc Cốc cùng Lôi Vũ Tông đều chưa từng có được qua vương cấp pháp khí. Ta siết cái ai ra, đây đều là tiền. Tuy, đây đều là tiền cũng mua không được đồ vật ta. Chẳng qua rất đáng tiếc, Diệp Vũ Thiền cũng không biết trong tay nàng cái này hắc cung cũng không phải chỉ là vương khí có thể so sánh với, mà là vương khí phía trên thiên khí, cho dù là lớn như vậy đế quốc hoàng thất, cũng chỉ có một chữ số thiên khí. Hưu, lại là một tiễn bắn ra, mục tiêu vẫn là Vân Bình cái chán. Vân Bình cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không có việc gì liền thích đối đầu mình ra tay là cái đức hạnh gì, nhưng mũi tên này đối với hắn mà nói cũng không có nửa điểm lực uy hiếp, tiện tay vô, liền đem kia che kín gai nhọn mũi tên đập thành vỡ nát. Hắn không thể làm gì khác hơn treo lên mắt cá chết, lạnh nhạt nói, không phải ta nói, bắt ta thử cùng coi như xong đi, liền ngươi tại người này, ta đứng tại chỗ, động một cái coi như ta. Nói chuyện lúc, một đầu không thể xem dây nhỏ đột nhiên đứt đoạn. Vân Bình tay phải bỗng nhiên trầm xuống, bạo tạc tính chất linh nguyên lực từ hắn lòng bàn tay bạo liệt phun ra, bất thình lình biến hóa để Vân Bình cả người có chút phía bên phải nghiêng một chút. Ân, hắn động. Hắn ngạc nhiên nhìn lấy tay phải của mình, mặc dù lông tóc không thương, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó kinh ngạc quả thật làm cho hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Ui ui ui, không thể nào. Vân Bình mang theo nụ cười khổ sở nhìn về phía trước, ở nơi đó, Diệp Vũ Thiển chính ngưng tụ cái thứ ba mũi tên. Đôi thầy trò này bốn mắt nhìn nhau, Diệp Vũ Thiển triển lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, thế nào, ngươi vừa rồi nói, động một cái tính ngươi cái gì? Không, ta nhưng không nói gì, Vân Bình dự định chơi xấu. Chẳng qua hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Vũ Thiền vậy mà nhanh như vậy liền đem ngầm tâm kỹ xảo dung nhập vào mũi tên bên trong, nguyên bản hắn còn tưởng rằng bằng nha đầu này đầu óc, phải chờ tới mấy tiếng về sau mới có bực này ý nghĩ đâu. Không nghĩ tới lúc này mới chỉ là cái thứ hai mũi tên, nàng liền đem ngầm tâm dung nhập trong đó. Nha đầu này, nộ tính không cao, trời sinh không cao, sẽ không phải là xuyên qua thời điểm đem điểm thiên phú đều điểm tại chiến đấu trên đầu nào đi. Hừ, vậy ngươi chuẩn bị nên đón cái thứ ba tiến đi. Diệp Vũ Thiền hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là lòng tự tin bạo dạng. Nha a, như thế này. Vân Bình lông mày nhíu lại, lập tức liền quyết định lập tức lấy lại danh dự, bị Diệp Vũ Thiền âm một lần về sau, nếu là cứ như vậy không giải quyết được gì, cái kia cũng quá ném hắn làm lao sư mặt mũi. Thế là mô sư phụ liền đặc biệt không muốn mặt địa, một cái là mình, biến mất tại Diệp Vũ Thiền trước mặt. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại Trương Nhược Tuyết sau lưng, nghiêng đầu, đối Diệp Vũ Thiền lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Ta dựa bảo, ngươi cái lao khốn nạn. Nhìn thấy Vân Bình vậy mà không muốn mặt cầm Trương Nhược Tuyết làm thịt người tấm mục, Diệp Vũ Thiền trực tiếp mắng to lên tiếng. Ta làm sao liền khốn nạn. Vân Bình đem tay khoác lên Trương Nhược Tuyết trên bờ vai, cách khinh bạc đảm bảo, hắn đều có thể cảm nhận được Trương Nhược Tuyết bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên thân thể, đây cũng là chiến trường nha. Chiến trường cái rắm. Ngươi chính là đang chơi âm. Ngươi đây liền không hiểu, trên chiến trường cầm tù binh làm thịt người tấm một hành vi quả thực nhiều đến không thể lại nhiều, tại lúc cần thiết thậm chí muốn đối đã từng chiến hữu ra tay, ngươi à, nhất định phải có loại này giác ngộ mới được. Ta. Diệp Vũ Thiền liên tiếp nói ba cái ta, sửng sốt không nói ra cái như thế về sau. Cuối cùng vẫn không kềm chế được đáy lòng tức giận, mắng to một tiếng. Ngươi lão giả chết tiệt này trứng, ngươi là tiện làm a? Đối với cái này, Vân Bình thì là mở ra tay, cười nhạt một tiếng. Không, ta là tròm kim nhưu. Ngươi. Diệp Vũ Thiền lần nữa bị Vân Bình cho sạt đến, đối Vân Bình quả thực hận đến nghiến răng, ánh mắt kia, quả thực tựa như là muốn ăn Vân Bình giống như. Không có cách, lao hôn đằng kia, quá hắn meo sẽ đuổi nghịch lưu manh. Đáng hận hơn chính là, Vân Bình lại còn thỉnh thoảng làm ra mấy cái khiêu khích thủ thế, tiện phải Diệp Vũ Thiền tức giận đến thân thể phát run. Chương 60. Người tiện tự có trời thu đối mặt Vân Bình kia thuần túy là tiện đến cực trí hành vi, Diệp Vũ Thiền là thật rất muốn nhảy dựng lên trực tiếp đem lão già chết tiệt này dê con hạ thể cho đả bạo. Không mang chơi như vậy. Cái gì tấm khiên thịt người là chiến trường phổ biến tình thế, cái gì ma luyện chiến trường, toàn mẹ nó đều là tại nói nhảm, cái này lão lưu manh chính là tại đùa bỡn mình. Diệp Vũ Thiền nắm chặt hắc cung tay đều đang không ngừng run lẩy bẩy, không phải là bởi vì lạnh cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì sinh khí. Nàng cảm giác mình đời trước khí cộng lại cũng không bằng khoảng thời gian này tại Vân Bình chỗ này bị tức. Nhất là làm nàng ý đồ lần nữa nhắm chuẩn Vân Bình đầu, cái sau lại hung hăng bảy đến bảy tới lui, còn một bên lộ ra cười bị ở thời điểm, nàng lòng giết người đều có. Quá hắn meo không muốn mặt. Người thiện tự có trời thu, người sợ tự có người đưa. Đúng lúc này, cho tới nay đều lấy người đứng xem góc độ xem chiến cả chàng náo kịch thiếu niên, đột nhiên tiến lên một bước. Hắn đi đến tức giận đến nhanh thần trí không rõ Diệp Vũ Thiền bên người, đem tay đè tại cánh cung bên trên. Một cử động kia gây nên Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền hai người chú ý, hai người bọn hắn không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở trên người thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên treo không có chút nào tinh khí thần đổi phế mắt, từ Diệp Vũ Thiền trong tay cầm qua hắc cung, nhẹ nhàng đuốt ve một phen cánh cung, kia si mê thần sắc, tựa như là đang đuốt ve một vị tuyệt thế mỹ nữ bằng mông. Đột nhiên, hắn mở miệng nói ra: "Lão Vương bát đản, ngươi còn nhớ phải, ta trước đó nói qua, ta vì cây cung này tăng thêm một cái mới công năng, ngươi chẳng lẽ coi là kia là ta lừa gạt ngươi à?" "Cái gì? Chức năng mới?" Vân Bình từ Trương Nhược Tuyết sau lưng nô ra nửa cái đầu, khi mắt cảnh giác nhìn qua thiếu niên, "Cái gì chức năng mới?" Lấy ra nhìn một cái từ ngươi bên kia đạt được linh cảm, lại tiến hành điều chỉnh chức năng mới. Nói xong, thiếu niên liền đem tay đè tại cánh cung bên trên cái nào đó lõm đi vào điểm nhỏ, trong cơ thể linh nguyên lực chảy ra một tia, dần dần dung nhập trong đó. Sau một khắc, khiến người khó có thể tin sự kiện, cứ như vậy không có dấu hiệu nào có thể nói phát sinh. Hắc cung cánh cung đột nhiên bật mèo, vô số khe hở từ cánh cung cùng trên dây cung nổi lên, thật giống như cây cung này trong thời gian cực ngắn bị phá hủy hầu như không còn, nhưng những cái kiêm màu đen kim loại cùng màu bạc sợi tơ đã từ từ bò lên trên thiếu niên cánh tay phải, cực nhanh quấn quanh cũng ngưng tập hợp một chỗ. Toàn bộ quá trình liền tựa như quan sát ô tô bột biến thân đồng dạng, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, liền xem như đứng tại thiếu niên bên người Diệp Vũ Thiền, cũng chỉ là nhìn thấy một đoàn hoa mắt biến hóa, trong đó càng là có cực kỳ phức tạp pháp quyết tại vận chuyển, nàng căn bản xem không hiểu. Ước chừng 2 giây về sau, mới tinh hắc cung xuất hiện tại trong tay thiếu niên. Không, đó đã không phải là hắc cung. Đen như mực cửa hang, vô số bánh răng đụng quỹ đạo tại cửa hang nội bộ lượn vòng, đen tuyển to lớn hình trụ tròn kim loại tạo vật, giống như là khảm tiến trong nhục thể đồng dạng, cùng thiếu niên cánh tay phải hòa làm một thể. Cái này, đây là thủ pháo. Vân Bình cùng Diệp Vũ Thiền đồng thời lên tiếng kinh hô. Cái đồ chơi này bọn hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được, bám vào lắp đặt trên tay, có được cực mạnh pháo kích năng lực vũ khí. Nhưng cái đồ chơi này không phải vũ khí nóng sao? Nghĩ đến đây, Vân Bình đột nhiên nhớ tới, mình giống như đã từng làm qua một kiện bây giờ nghĩ lại vô cùng thần kỳ sự tình. Hắn đem bản thân kho quân dụng rời ra ngoài cho thiếu niên nhìn qua, trong đó một chút liên quan tới RGA, súng tự động cùng súng máy bắn tự động cùng súng ngắm bộ phận nguyên lý hắn cũng nói cho thiếu niên, thậm chí còn đem quỹ đạo pháo thiết kế lý niệm cho truyền ra tới. Đám đồ chơi này liền xem như Vân Bình mình cũng là kiến thức nửa đời, lúc ấy nói ra thuần túy là vì cùng thiếu niên thổi cái châu phê. Có trời mới biết tên tiểu hôn đản này thật nắm tay pháo tạo ra đến rồi. Nên nói đoán thánh không hổ là đoán thánh a, liền loại đồ chơi này đều tạo ra tới. So với hai người chấn kinh, thiếu niên bản thân ngược lại là không nhiều lắm phản ứng, mà là phối hợp giản giải. Ta đem cái này pháp khí cung hình thái xưng là hắc vũ, đem cái này vũ khí pháo hình thái xưng là hắc quang, cung hình thái kỳ thật cũng không có quá nhiều sáng chói địa phương, nhưng chủ yếu nhất, nhưng thật ra là hắc quang pháo kích hình thái. Cái đồ chơi này có thể liên tục bắn ra 3 phát uy lực to lớn cao độ áp xúc linh nguyên lực pháo, chẳng qua mỗi bắn ra 3 phát về sau, cái đồ chơi này họng pháo liền cần thời gian nhất định làm lạnh, bởi vì ta áp dụng chính là sẽ tự động đúc hình đặc thù ký ức kim loại, nhận được qua lớn linh nguyên lực áp lực lúc, cái đồ chơi này biết biến hình, nếu như không đợi nó khôi phục như cũ hình dạng, nói không chừng sẽ một pháo đem mình diệt. Mà lại ta còn tại bên trong lắp đặt tự động tìm địch công năng, tiện thể nhấc lên, quang trạng thái hắc vũ cũng có tự động truy tung địch nhân công năng, chẳng qua thao tác cụ thể quá trình khá là phiền toái, ta cái này dạy ngươi. Nói xong, liền đem Diệp Vũ Thiền kéo đến bên cạnh mình, kỹ càng bắt đầu cùng đã nhanh ngốc rơi lại mọi tử giản giải. Diệp Vũ Thiền mặc dù nghe được sửng sốt một chút, nhưng vẫn là bằng vào lấy trí nhớ của mình cưỡng ép đi xuống, chẳng qua làm nàng lần nữa cầm lại cái này pháp khí thời điểm, đối đãi cái này pháp khí thái độ đã hoàn toàn không giống. Có thể biến hình pháp khí, nàng gặp qua, nhưng có thể từ cung biến thành thủ pháo pháp khí, nàng là lần đầu tiên thấy. Không, trên thế giới này căn bản không có thủ pháo pháp khí loại đồ chơi này đi. Nàng tiếp nhận pháp khí, đem tay khảm vào đến thủ pháo hình thái đấy, quả nhiên, liền cùng thiếu niên nói như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, chỉ là có băng lãnh kim loại cửa hàng rắn vào tại lòng bàn tay của mình. Có loại cảm giác thật kỳ diệu đâu. Nhìn lấy mình trong tay đầu vũ khí nóng, Diệp Vũ Thiền chính đang hoài nghi mình có phải là lại xuyên qua. Nàng dựa theo trong trí nhớ phương thức mở ra tự động truy tung công năng, sau đó đem họng pháo thăm dò tính nhắm ngay thiên không. Ngay sau đó, nàng đem thiên nhẫn công pháp vận chuyển hết tốc lực lên, trong cơ thể linh nguyên lực một mạch thuận lòng bàn tay chuốt xuống tiến kia băng lãnh kim loại cửa hàng bên trong. Nàng chỉ cảm thấy cái này cửa hang phảng phất là vô biên vô hạn hang không đáy, nàng đem trong cơ thể tuyệt đại đa số linh nguyên lực quán thâu trong đó, lại đều giống như là chìm vào đáy biển một loại không hề có động tĩnh gì. Thẳng đến mau đưa nàng cho rút khô thời điểm, kia kim loại cửa hang đặt ở rút ra lòng bàn tay. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy có một đoàn cực cao nồng độ linh nguyên lực ngay tại họng pháo xoay tròn. Ầm. Đinh hai nhức có tiếng nổ đùng đoàng. Màu bạc linh nguyên lực đạn pháo phóng lên tận trời, to lớn lực phản chấn đem Diệp Vũ Thiền cả người cho hất bay ra ngoài. Một bên tầng trời thấp phi hành còn vừa nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Ta là cái này, đây cũng quá kình bạo đi.
Chương 61. Bị tập kích cảnh Lâm Thành khu buôn bán, ở vào phủ thành chủ đông bắc bên cạnh, hiện ra bốn phương thông suốt hình thái ngã tư đường, là được xưng là thương nghiệp đường phố khu vực. Đại đa số nổi danh cửa hàng đều sẽ lựa chọn tại đầu này thương nghiệp giữa đường chọn một chỗ thích hợp cửa tiệm đặt chân, trong đó không thiếu có một ít chứ danh khí công bày, cũng có tơ lụa cùng may vá dệt bày, to to nhỏ nhỏ tiệm tạp hóa cũng rải rác ngồi rơi vào thương nghiệp đường phố các ngóc ngách, cửa hàng chủng loại số lượng không thể bảo là không nhiều. Cửa hàng nhiều, người đi đường tự nhiên cũng sẽ nhiều, trừ nửa đêm canh ba thời gian, đầu này thương nghiệp trên đường gần như tất cả đều là lui tới người đi đường hộ khách, nhất là giờ cơm, một lúc ăn cơm, những cái này nhìn như phổ thông người đi đường cả đám đều cùng xài lang hổ đói đồng dạng, phát điên chen vào quán rượu. Hình ảnh kia quả thực liền cùng dọn bị nguy cơ không khác nhau nhiều lắm. Ha, thật phiền phức. Đi lại tại ngã tư đường đầu đường, sườn xám tu thân tuyệt sắc mỹ nữ dẫm lên giày cao gót màu đen, bước chân không nhanh không chậm, chỉ là tinh xảo mỹ diệu gương mặt xinh đẹp bên trên vải lấy một tầng mây đen. Trên người nàng dường như tản ra một cỗ mê người ma lực làm cho ở đây cái khác nam tính những đồng bào nhao nhao ghé mắt mà trông, cả đám đều nhìn chằm chằm nàng cặp kia đung đưa, lẫn nhau ma sát chặt chẽ chỉ đen cặp đùi đẹp. Tê trượt, hút nước bọt thanh âm bất tuyệt như lũ. Chẳng qua cũng may những nam nhân này hạ chàng đại đa số đều không tốt lắm. Bởi vì không có hơn phân nửa phút liền sẽ bị đồng hành bạn gái cho đè xuống đất đánh một trận tơi bời, có thể nói là rất bạo lực. Đương nhiên, đánh xong nhà mình nam nhân đồng bào phái nữ nhóm cũng sẽ không quên cái kia xuyên được như thế dụ hoặc còn dáng người như vậy tinh tế thon thả nữ nhân. Thế là, Tưởng Nguyệt Thiên đồng học phi thường bất hạnh nhận như châm mang sắc bén ánh mắt vòng tụ. Hắn lần nữa than ra một hơi, trên thực tế, hắn là rất không nguyện ý đi vào thương nghiệp đường phố đầu này như thế chen chúc trên đường phố. Bởi vì mỗi lần hắn đến đều sẽ gây nên một trận không nhỏ bạo động, hơn nữa còn thường xuyên sẽ có một chút gan lớn lưu manh đáng chết tiến lên ý đồ sờ cái mông của hắn. Kết quả của bọn hắn bình thường rất thế thảm. Chẳng qua hắn không đến vậy không được, bởi vì nhà mình cái kia lưu manh. Không đúng, tên hỗn đản kia lưu manh sư phó cho mình hạ cái mệnh lệnh, đi cảnh Lâm Thành bên trong mua chút gạch trở về. Bởi vì, chính là bởi vì hắn lục sư muội, cũng chính là Diệp Vũ Thiền, kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần một pháo trực tiếp đem tứ hợp viện gạch cho nổ bay hơn phân nửa. Nghĩ tới chuyện này, Tưởng Nguyệt Thiên liền toàn thân khó chịu. Thực lực của hắn trước mắt là hóa phong kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ kém một chân vào cửa dựa theo Vân Bình đến nói, tiếp xuống hắn chỉ cần củng cố nền, sau đó chờ hắn đi lấy một vật trở về, liền có thể thành công tấn thăng. Mặc dù không biết Vân Bình muốn đi cầm đồ vật là cái gì, nhưng đã sớm cảm nhận được Vân Bình thực lực sâu không lường được, Tưởng Nguyệt Thiên tự nhiên sẽ nghe từ lời hắn. Trở lại chuyện chính, kia một pháo, nói thật có chút quá mức. Làm kia ngân quang đạn pháo bay vụt hướng lên bầu trời thời điểm, Tưởng Nguyệt Thiên liền phát giác được kia pháp khí không giống bình thường chỗ. Nó đem lúc đầu vô cùng tán loạn linh nguyên lực dùng xoắn ốc chuyển động phương thức xoay thành một đoàn, đồng thời cao độ áp xúc đem nó áp xúc thành lớn chừng bàn tay đạn pháo, đợi cho chân chính bộc phát thời điểm, xoay tròn bận bẹo lực cùng cao độ áp xúc sau đảo ngược bạo tạc chỗ sinh ra uy lực, hoàn toàn vượt qua huyền môn kỳ trình độ, thậm chí bay thẳng bọt linh đại kỳ, thẳng tới hóa phong kỳ. Đúng vậy, kia một pháo, từ huyền môn kỳ Diệp Vũ Thiền đánh ra một pháo, uy lực thẳng tới hóa phong kỳ. Không gì hơn cái này, mạnh pháp khí tự nhiên là có đại giới, bởi vì Diệp Vũ Thiền đang đánh xong cái này một pháo về sau, cả người liền bởi vì linh nguyên lực hao hết mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến cũng là, nếu là như thế vượt qua lẽ thường pháp khí có thể nhiều lần vận dụng lời nói, kia còn có để cho người sống hay không rồi. Dứt khoát Vân Thiên Học Viện trong tay mỗi người có một cái, trực tiếp đi tiến đánh đế cũng được. Tưởng Nguyệt Thiên có chút lắc lắc đầu, tạm thời không đi suy nghĩ những cái này có không có, dưới chân bước chân dần dần tăng tốc, xoay người một cái, đi hướng tương đối người ở thưa thất khu vực. Hai bên đường phố cửa hàng không phải là khí công bày, cũng không phải quán rượu lữ điếm, mà là kiến trúc vật liệu cùng bộ phận trang trí vật cửa tiệm. Những cửa hàng này bình thường chỉ có yêu thích nhỏ đồ chơi nữ tính hoặc là cần trang trí người mới sẽ đến, bởi vậy nhân số so ra mà nói ít một chút. Cuối cùng hô hấp thông thuận một chút không chật chội như vậy, Tưởng Nguyệt Thiên thở dài ra một hơi. Kinh qua một đoạn thời gian chuyển biến cùng đi thẳng về sau, hắn đi vào một nhà cũng không náo nhiệt cũng không đáng chú ý mặt tiền cửa hàng trước. Đây là Vân Bình thường đến một cửa tiệm, chủ cửa hàng cũng cùng Vân Bình nhận biết, bởi vậy Tưởng Nguyệt Thiên chỗ tiêu tốn kim tệ so với những người khác mà nói muốn hơi rẻ, giảm còn 80 khách quen ưu đãi. Thời hoa chút kim tệ mua xuống một bao lớn gạch về sau, Tưởng Nguyệt Thiên đem những cái này gạch tạm thời thu nhập trong nạp giới, giao xong tiền về sau, hắn liền tại lao bản cùng với các nam hộ khách kia si thái nhìn chăm chú bên trong, đẩy ra đại môn, đi ra ngoài. Nếu không về sau ở bên ngoài lại bộ một bộ y phục đi. Luôn luôn mặc cái này cũng không tốt. Vừa nghĩ tới nam nhân phía sau cả đám đều đối với mình có ý nghĩ xấu, Tưởng Nguyệt Thiên liền lên một thân nổi da gà. Có trời mới biết bọn này đầy trong đầu sắc tình giá hỏa biết mình là nam về sau, đến cùng sẽ sinh ra như thế nào ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Nguyệt Thiên liền không tự giác tăng tốc dưới chân bước chân, người ở đây thực sự quá nhiều, hắn không muốn động dùng linh nguyên lực đến gây cho người chú ý lời tuy như thế, hắn vẫn là tại bất đắc dĩ tình huống dưới sử dụng. Tại trải qua cái nào đó quặng khu é chỗ ngoặt một cái mắt, phía sau nổi lên một tia băng lãnh, Tưởng Nguyệt Thiên ánh mắt run lên, trong cơ thể hóa phong kỳ linh nguyên lực dâng lên mà ra, một cái mạnh mà hữu lực đá ngang trực tiếp đánh vào đột ngột thoáng hiện một vòng bạch mang phía trên. Ken nương theo lấy đá ngang bạch phá không khí không bạo âm thanh mà đến, là dài nhỏ lưỡi đao chấn động âm thanh. Chỗ bóng tối bóng người bị Tưởng Nguyệt Thiên một kích đạp bay ra ngoài, kia bạc lấp lánh lưỡi đao xoay chuyển nửa tuần, cắm vào mặt đất. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa vang khắp nơi, hai chân kề sát đất trượt mấy mét về sau, mới không có động tĩnh. Coi như không tệ. Hóa phong kỳ đỉnh phong thực lực. Người kia mở miệng, từ thanh âm để phán đoán, là vị thiếu niên. Thật rất không tệ. Chương 62. Vương gia nhân. Tưởng Nguyệt Thiên nhìn chăm chú quặng khu é nơi hẻo lánh, ở nơi đó, dần dần hiện thân ảnh hiện ra, là bề ngoài chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Thiếu niên không có xuyên lấy bất luận tông môn gì đạo bào quần áo, đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn không lệ thuộc vào bất luận tông môn gì, điểm này, Tưởng Nguyệt Thiên không cách nào xác định. Nhưng từ thiếu niên kia xảy ra bất ngờ đâm tới uy lực đến xem, vị này thực lực của thiếu niên chỉ sợ đã đạt tới hóa phong kỳ nhập môn trình độ. Bằng chứng ấy tuổi, liền có hóa phong kỳ tu vi. Tưởng Nguyệt Thiên trong lòng khẽ giật mình, phải biết, trừ phi đến kết anh kỳ mới có thể tùy ý thay đổi dung mạo của mình hình thể, tại chính thức đạt tới kết anh trước đó, mỗi người bề ngoài cũng có thể trực tiếp từ mặt ngoài nhìn ra. Cái này cũng đã nói lên, thiếu niên trước mắt này 15-16 tuổi liền thành liền hóa phong. Tưởng Nguyệt Thiên tự nhận là một thiên tài, nhưng cho dù là hắn, cũng là tại 19 tuổi mới thành tựu hóa phong, đến năm nay vừa mới 20, cũng không thể thực hiện đột phá. Người là ai? Tưởng Nguyệt Thiên lựa chọn đi thẳng vào vấn đề phương thức. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, hắn chậm rãi nô lên thân thể, cầm trong tay càng dài nhỏ lưỡi đao sen vào kia mang theo tử sắc hoa văn trong vỏ đao, một đầu màu tím nhạt tóc ngắn theo gió nhẹ tung bay. Ta là tới đòi nợ. Đòi nợ? Tưởng Nguyệt Thiên nghe vậy mà ngơ, lấy nợ gì? Ngươi cái này thị cực như mạng ra hỏa, chẳng lẽ không biết ngươi thiếu người ta bao nhiêu tiền a? Ta là thay Vương gia Vương Nhị Thiểu đến đòi nợ. Vương Nhị Thiểu? Kinh thiếu niên tiểu nói này, Tưởng Nguyệt Thiên giống như có như vậy một chút ấn tượng. Lúc trước hắn cầm Vân Bình 100 vạn đi lôi thiên sòng bạc 5 tầng cược đã hơn nửa ngày, thua sạch sành sanh về sau, trở lại tầng 2 thời điểm, lại cùng Vương gia Nhị Thiếu gia mượn 500 kim tệ, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, thua chỉ còn 20. Cái này 20 kim tệ cũng ở nửa đường bên trên mua đồ ăn cho tiêu hết. Nói như vậy, mình còn giống như thật thiếu kia Vương Nhị Thiểu 500 kim tệ. Tưởng Nguyệt Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn dùng thần thức ý niệm nhìn lướt qua trong nạp giới số dư còn lại, phi thường bất hạnh, trừ bỏ Vân Bình mua cho mình gạch tiêu tiền bên ngoài, thuộc về hắn bản thân tiền chỉ là 150 kim tệ. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, lập tức liền lấy ra 150 kim tệ, bày ở trong tay. Ngượng ngùng a, ta hiện tại chỉ có như thế điểm, nếu không, ngươi để Vương Nhị Thiểu trước chấm dãi. Chấm dãi a? Cũng được. Thiếu niên túi đầu, suy tư một chút, Vương thiếu gia tại ta lúc đi ra liền cùng ta nói ngươi khả năng không có nhiều tiền như vậy, cho nên trước giao một chút cũng có thể. Tưởng Nguyệt Thiên trong mắt thả ra tinh quang, có thể kéo một hồi là một hồi a. Nhưng rất nhanh hắn lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên thiếu niên ở trước mắt đến, trầm ngâm hồi lâu về sau, lại hỏi, chờ một chút, vậy ta muốn làm sao biết ngươi thật là Vương Nhị Thiểu người hầu? Phản phất đã sớm dự liệu được Tưởng Nguyệt Thiên sẽ chất vấn thân phận của mình, thiếu niên cực nhanh từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Kia là một khối cổ xưa màu nâu lệnh bài, phía trên khắc lấy cũng không hề gây cho người chú ý một cái vương chữ. Tưởng Nguyệt Thiên đã từng thấy qua cái này bảng hiệu, lúc ấy liền treo ở Vương gia Nhị Thiếu bên hông, tựa hồ là Vương gia đặc hữu lệnh bài. Quả nhiên, chỉ thấy thiếu niên đem lệnh bài này đặt ở trong tay, cười híp mắt cho Tưởng Nguyệt Thiên biểu hiện ra một chút, ngươi nhìn, đây là chúng ta Vương gia lệnh bài, ta lúc đi ra vừa vặn mang theo. Lần này ngươi hẳn là không cần hoài nghi ta thân phận đi. Ừm, hẳn là không được. Tưởng Nguyệt Thiên nói như vậy, nhưng vẫn là chần chờ một chút, lúc này mới đem 150 kim tệ ném cho thiếu niên. Thiếu niên này tiếp nhận kim tệ về sau, cẩn thận đếm, sau đó mới bỏ vào trong nạp giới, cái này khiến Tưởng Nguyệt Thiên càng thêm vững tin hắn đúng là Vương Nhị Thiểu hạ nhân. Làm xong đây hết thảy về sau, thiếu niên hướng Tưởng Nguyệt Thiên túi mình bái chào. Sau đó liền dẫn nhạt nhẽo lại thần bí nụ cười quay lưng đi, quay người muốn rời đi. Chờ một chút. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, để thiếu niên bước chân ngưng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt lộ ra thương nghiệp hóa nụ cười, "Sao rồi? Tán tài đồng tử các hạ, ngươi làm sao cũng học bọn hắn gọi ta cái trò này?" Tường Nguyệt Thiên mặt tối sầm, trong lòng tự nhủ bọn này dân cờ bạc thật sự là đủ rồi, "Ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn hỏi ngươi." "Hỏi ta?" Thiếu niên nghiêng đầu một chút, rất là không hiểu bộ dáng. "Ngươi vì cái gì tuổi còn trẻ, liền có hóa phong kỳ thực lực? Lấy thực lực của ngươi, không nên ở tại một cái nho nhỏ vương gia a." Hoàn toàn chính xác, liền như là Tưởng Nguyệt Thiên nói, hóa phong kỳ thực lực tại Cảnh Lâm thành bên trong tuyệt đối không phải khắp nơi có thể thấy được phổ thông tu sĩ. Cho dù là Thiên Bắc cốc cùng Lôi Vũ tông dạng này trong thành cự đầu, hóa phong kỳ cũng có thể ở trong đó làm một trưởng lão, còn nếu là tại cái khác tuyến hai trong tông môn, hóa phong kỳ tuyệt đối là có thể so với trưởng môn tồn tại. Một cái có thể tại tông môn khác làm trưởng lão thậm chí mình khai tông lập phái người, tại sao lại tại một cái nho nhỏ vương gia làm việc? Mà lại hắn mới 15-16 tuổi liền thành liền hóa phong, nó phía sau không có cao nhân chỉ điểm. Tưởng Nguyệt Thiên chết cũng không tin. Bị Tưởng Nguyệt Thiên hỏi lên như vậy, thiếu niên trên mặt thoáng hiện qua một vòng kinh ngạc cảm xúc, nhưng rất nhanh liền biến mất tại kia nhàn nhạt tự tin bên trong. Là như vậy, trong gia tộc của chúng ta có một cái đặc thù truyền thừa, có thể đem người đời trước tu vi cùng công pháp toàn bộ rót vào đến đời sau bên trong, tu vi của ta chính là từ chỗ này tới. Về phần tại sao ta sẽ ở tại vương gia, đương nhiên là bởi vì chúng ta gia tộc đời đời kiếp kiếp đều là vương gia hộ vệ, điểm này cũng hy vọng các hạ ghi khắc. Nếu là một ngày kia, ngài cùng Vương Nhị Thiểu có xung đột, tại hạ sẽ dốc hết toàn lực ngăn cản ngài. Lời này ý tứ, nói là lại nợ tiền không trả, liền phải động thủ rồi sao? Mà lại thiếu niên kia nói tới công pháp, hắn cũng từng nghe Vân Bình nói qua, quả thật có cái này cửa công pháp đặc thù, chẳng qua kia là bản oai môn tà thuật, lưu truyền cũng càng thưa thớt. Tưởng Nguyệt Thiên xoa xoa cái chán rỉ ra mồ hôi, sau cùng lo nghĩ cũng bị bỏ đi. Hắn khoát tay áo, rất là xin lỗi nhìn qua thiếu niên, ngượng ngùng thực sự là quấy rầy ngươi. Không, không quan hệ. Thiếu niên tao nhã lễ phép lần nữa khom lưng cúi đầu, sau đó liền đi vào trong ngõ tắt, chậm rãi biến mất tại Tưởng Nguyệt Thiên trong tầm mắt. Tưởng Nguyệt Thiên nhìn qua thiếu niên đi xa phương hướng, lắc đầu, nhìn một cái mình giống tuyết, chỉ còn lại một đống gạch nặng dưới, trong lúc nhất thời có chút khóc không ra nước mắt. Vì cái gì mình ra tới mua cái gạch đều có thể gặp gỡ đòi nợ?
cái này cũng quá thảm đi. Chẳng qua cái này vương gia, chẳng lẽ là cái đại gia tộc, chỉ là trước kia mình không biết. Tường Nguyệt Thiên nghĩ như vậy, một bên chậm rãi đem vương gia sự tình ghi xuống, về sau liền tiếp theo hướng Vân Thiên học viện vị trí đi đến. Chương 63. Thủ tịch thiếu niên trước mắt run run rẩy rẩy run lấy cả người cơ bắp mập mạp, gọi vương kia ra, là Cảnh Lâm Thành vương gia nhị thiếu gia. Hắn là vương gia vô dụng nhất một vị dòng dõi, không linh căn thể chất để hắn đời này không cách nào tu tiên đắc đạo, sinh ra chú định chính là cái phàm nhân. Lại thêm hắn thích cờ bạc háo sắc gần như toàn bộ ngày đều ngâm mình ở rượu rừng thịt hồ bên trong, tiêu xài lấy nhà mình lão cha tiền, cũng không có việc gì tìm mấy cái cô nương vui sướng vui sướng. Nhưng hắn cũng chỉ là có tiền mà thôi, không chỉ là hắn, toàn bộ vương gia duy nhất có thể lấy ra được, liền chỉ có tiền. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Tu sĩ gì hộ vệ, cái gì tông môn phù hộ, môn phái nào truyền thừa, đều không có. Thiếu niên tùy ý đem trong nạp giới 150 kim tệ ném cho vương kia ra, cái sau nơm nớp lo sợ tiếp nhận kim tệ, mập mạp trên khuôn mặt trừng trừng hai mắt che kín vẻ sợ hãi. Hắn đời này cũng sẽ không nghĩ tới, vậy mà lại có Lôi Vũ tông tu sĩ tìm. Bên trên mình, còn tự thân vì chính mình đòi lại nợ nần. Đây chính là Lôi Vũ tông a, là Cảnh Lâm thành cự đầu a. Liền hắn dạng này phàm nhân, người ta tiện tay liền có thể bóp chết một đám, so bóp con kiến còn đơn giản. Cái này, vị này tiên nhân, tiểu nhân bên này có chút nước trà, ngài muốn hay không? Hắn không tự giác dùng tới kính ngữ, sợ đối phương một cái không vui lòng, một đao đem mình giết. Thiếu niên vẫn như cũ bình thản cười, hai mắt nhắm lại, bên hông vỏ đao nhẹ nhàng phát run. Hắn đưa tay nắm chặt vỏ đao, nhẹ giọng nói nhỏ một câu: "Chớ có kích động, hiện tại còn không phải lúc." A. Vương Kiệt Giang là người, không có minh bạch hắn đang nói cái gì. Thiếu niên nhìn lại hắn liếc mắt, thần sắc lãnh đạm: "Ta không có đang nói chuyện với ngươi." "Đây." Vương Kiệt Giang nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói. Thậm chí cho tới nay đều phá lệ vung tay quá chắn hắn, lúc này cũng cẩn thận khom lưng cúi đầu, không dám nhìn tới thiếu niên kia mặt. Đây chính là vị này tiên nhân đặc biệt phiền phức địa phương, hắn dường như căn bản chướng mắt nhà mình tài sản cùng bảo vật, đối với tài bảo cùng mỹ nhân đều không thèm để ý chút nào. Từ đầu đến cuối đều duy trì thần bí nụ cười, chỉ là nụ cười kia lại cực giống một cái lưỡi dao sắc bén, tùy thời tùy chỗ cũng có thể cắt qua người khác cuống họng. Kia khiến người xuất phát từ nội tâm sợ hãi, là thiếu niên đặc thù khí chất. Hắn quay đầu, băng lãnh đến cực điểm lời nói chậm rãi phun ra: "Sư phụ ta đâu?" "Sư phó." Vương Kiệt Gia nhớ lại vị kia hạc phát đồng nhan lão giả, ừ ngực một tiếng nuốt ngụm nước miếng: "Hắn, lão nhân gia ông ta còn trong phòng." "Thật sao?" Thiếu niên nhẹ gật đầu, không tiếp tục cùng Vương Kiệt Gia đối thoại dự định, nện bước bước chân nặng nề đi vào trong phòng. Thẳng đến kia phiến cửa gỗ khép kín, Vương Kiệt Gia mới dám nhẹ nhàng thở ra. Hắn nô lên mập mạp bụng nạm, đưa tay xoa xoa cái trán kia mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, sắc mặt trắng bệnh. Có như vậy một mấy mắt, hắn còn cho là mình muốn bị giết. Kia trong lúc phất tay tản mát ra khí tức khủng bố, chính là tu tiên giả đặc thù linh nguyên lực a. Thật đáng sợ, quả nhiên tu tiên giả cùng phàm nhân là khác biệt. Thiếu niên cũng không thèm để ý ngoài cửa người chỗ nghĩ gì. Hắn đi vào trong nhà, bàng bạc linh nguyên lực tản tại bốn phía, hắn thần sắc cứng lại, lập tức bước nhẹ đi hướng trong phòng. Kia là một vị xếp bằng ở trên giường lão giả, mặc tử sắc Lôi Vũ tông đạo bào, không giận tự uy trên gương mặt hiện ra đạo đạo tử điện. Thiếu niên đối lão giả chậm rãi cúi người, cung kính hô lên một tiếng: "Sư phó, ngươi đến." Lão giả mở mắt ra, chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt bên trong che kín chờ mong, nói một chút tình huống đi, kết quả như thế nào? "Rất mạnh, ta đánh không lại nàng." "Ồ." Lão giả vốn nên không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên lướt qua chấn kinh chi sắc, liền ngươi đều. "Đúng thế." Thiếu niên khẳng định nói, thực lực của nàng khoảng cách hóa thần kỳ còn có cách xa một bước, tu vi bị áp chế, ta thực sự đánh không lại nàng. "Kia." Không chờ lão giả nói xong, thiếu niên phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhưng là Đồ Nhi phát hiện người kia tại Hóa Phong Kỳ đỉnh phong đỉnh trệ đã lâu, rõ ràng linh nguyên lực hùng hậu, nhưng không có đột phá. Lão giả lập tức hiểu được, ngươi nói là sư phó của hắn khả năng không có lớn như vậy nắm chắc giúp nàng đột phá. Đồ Nhi đang có ý này. Nếu như thật như thế, như vậy sư phụ hắn thực lực nên sẽ không đạt tới khai nguyên kỳ, nếu không lấy khai nguyên kỳ tu vi, cưỡng ép quán đỉnh đều có thể giúp nàng đồ đệ đột phá. Sư phó cho rằng người kia là Hóa Thần Kỳ đỉnh phong. Rất có thể, chẳng qua Hóa Thần Kỳ đỉnh phong mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không đủ gây sợ. Lão giả nói đến chỗ này, nhẹ giọng cười một tiếng: Đồ Nhi, lần này thăm dò vẫn là có ý nghĩa, chí ít biết thanh niên áo trắng kia không phải đèn đã cạn dầu, ba ngày sau sự tình. Chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng mới là. Chẳng qua vẫn là ngươi làm việc cẩn thận phong cách, ngược lại là rất được ta tâm. Thiếu niên nghe vậy, cũng cười. Ta cũng không phải trung sư đệ như vậy người. Kia là tự nhiên, hắn tự xưng là thông minh, nhưng lại chưa bao giờ tỉnh táo làm việc, tự nhiên là không kịp nổi ngươi, mà lại thực lực cũng một mực bị ngươi đè ép, ngày sau vị trí tông chủ, ta cũng sẽ không truyền cho hắn. Dù sao, ngươi mới là ta Lôi Vũ tông thủ tịch đệ tử, mà không phải hắn Trung Thiên Lương. Chương 64. Người tới rồi, ba ngày kỳ hạn đảo mắt đã tới. Một ngày này không phải ngày lễ, lại là cái Cảnh Lâm thành bên trong danh môn đại phái Phong Vân rung động lễ lớn. Trừ Lôi Vũ tông, Thiên Bắc cốc cái này hai đại Cảnh Lâm thành cự đầu bên ngoài, còn lại to to nhỏ nhỏ tông môn đều điều động một chút trưởng lão cùng đệ tử tinh anh xuống núi cửa, vì chính là tại trận này lớn như vậy thảo phạt trong hoạt động chiếm được một chút danh tiếng. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là hướng Cực Thiên vực cung ra để cử người tài. Cực Thiên vực không thể hoang thiên vực kia một bộ, ở nơi đó không có đế quốc danh xưng, chỉ có gia tộc cùng giữa gia tộc đấu tranh, mà cung gia thì là ngầm cấp gia tộc một trong, mặc dù so sánh với thiên cấp gia tộc, nhưng luận thực lực cùng nội tình, cũng cùng hoang thiên vực bên trong một loại đế quốc có thể địa vị ngang nhau. Cung gia thật vất vả đến hoang thiên vực một lần, lại làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?
từng cái liền liều mạng muốn đem mình hoặc là môn hạ của mình đệ tử chào hàng ra ngoài. Cái này nếu là cái nào đó trời sinh tốt đồ đệ tiến cung ra, ngày khác có đại thành tựu, trở về tông môn thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ mang đến chút chỗ tốt. Trong đó liền lấy Lôi Vũ Tông cùng Thiên Bắc Cốc hai phái càng đặc biệt, theo tin đồn nói, hai đại tông môn bị cung gia chọn lựa ra người tài cộng lại đã có hơn 10 vị, cái này nếu là đều cho mang về, vậy cái này hai tông môn chẳng phải là phải cùng một chỗ phi thiên rồi. Cứ như vậy, vốn là bị hai cự đầu ép tới thở không nổi tông môn liền càng khó chịu hơn, nhưng lại thế nào khó chịu cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu kìm nén, không có cách nào à, cũng không thể tự mình cùng cung gia đám kia đại lao bàn điều kiện à. Thế là trước khi chiến đấu kia nghiêm túc bầu không khí liền bị từng cái tông môn định nọ trưởng lao xun xoe cử động làm hỏng phải lung tung lộn xộn. Chẳng qua nghĩ đến cũng là, đối phương cũng chẳng qua là cái nho nhỏ không biết tên nhân sĩ mà thôi, căn bản không cần thiết làm cho như lâm đại địch. Đây cũng là cung gia kia năm vị phân điện tộc trưởng suy nghĩ. Bọn hắn lần này đến đây, một là vì để cho vị kia dám can đảm phế bỏ cung gia chủ quý giá nữ nhi lớn mật thất phun đếm thử đại giới, hai đây chính là vì hấp thu một chút hoang thiên bực người tài. Cái trước bọn hắn cũng không thèm để ý, thông qua Thiên Bắc Cốc tin tức con đường biết được người kia không có mặc lấy bất luận tông môn gì đã bảo, nghĩ đến hẳn là vị tán tu, cho ăn bể bụng cũng chính là danh môn đại tông con rơi, hẳn là không có chút nào uy hiếp. Nhưng Lôi Vũ Tông vị kia thủ tịch đệ tử ngược lại là có thêm một cái tâm nhãn, tiến đến điều tra một phen thanh niên kia nữ đồ đệ, ngược lại là cho ra người này thực lực tại hóa thần kỳ đỉnh phong trái phải khả năng. Đây cũng là vì cái gì, cung gia kia năm vị phân điện tộc trưởng cái thứ nhất chọn chúng chính là kia Lôi Vũ Tông thủ tịch đệ tử nguyên nhân. Người đệ tử này trời sinh chắc tuyệt, nội tâm cẩn thận, ngược lại là một khối tài liệu tốt, nếu là thật tốt mài giũa một chút, ngày khác tất thành đại khí. Đứng tại ở dưới chân núi, tóc trắng phơ lão giả vớt râu bạc trắng, có chút thỏa mãn nhìn xem vị thiếu niên kia, thỉnh thoảng gật đầu. Lời ấy ý tứ chính là muốn đem thiếu niên trước mắt mang về cung gia ý tứ. Lôi Vũ Tông tông chủ nghe vậy cười nhạt một tiếng, hắn ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy một cái thiếu niên. Bất minh, còn không tạ ơn cung lão gia tử. Thiếu niên cái này mới phản ứng được, mỉm cười một tiếng, hai tay ôm quyền nói, đệ tử Vương Bất Minh, cảm ơn cung lão gia. Ha ha ha, không sao, không sao. Lão giả có chút khoát tay áo, sau đó lại bắt đầu nhìn về phía trước mặt vị lão giả kia, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lôi tông chủ, ngươi đột phá rồi. Cái này đều bị ngài nhìn ra, tại hạ gần đây ngẫu cảm giác lĩnh ngộ, hiện nay đã hóa thần kỳ đỉnh phong. Sao? Một đạo âm thanh vang dội tùy theo mà tới. Lôi Vũ Tông tông chủ nhíu mày, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được. Kia là một vị mặt mọc đầy râu trung nhân, hồng nhuận trên khuôn mặt tràn đầy đắc ý sát thái. Ta gần đây khi rảnh rỗi cảm giác lĩnh ngộ, cũng đến hóa thần kỳ đỉnh phong, lao lôi, hai chúng ta thật đúng là có duyên phận nha. Thiên Bắc Cốc lao giả, ai cùng ngươi có duyên phận rồi? Hai ta cùng là một tông chi chủ, lại vẫn luôn ở trong tối tranh đấu, thực lực trình độ cũng tương xứng, ngươi nói một chút, chúng ta chẳng lẽ không có duyên phận à? Ha 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 ha, ta đề nghị ngươi cút ngay lập tức. Tin hay không lão tử một bàn tay đánh ngã ngươi cái này lao tạp bao. Ai ai ai, Thiên Bắc Cốc cốc chủ âm lãnh cười một tiếng, chỉ phía sau mình mấy vị đang cùng mặt khác bốn vị cung gia người nói chuyện đệ tử, chúng ta về sau đều là cung gia bằng hữu cùng giữa bằng hữu, liền chớ có quấy rầy đi. Ngươi. Lôi Vũ Tông tông chủ trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Liền cùng Thiên Bắc Cốc cốc chủ nói tới đồng dạng, bọn hắn hiện tại cũng cùng cung gia dựng vào quan hệ, nói cách khác môn hạ đệ tử tương lai đều là cung gia người, hai người bọn hắn tông tới một mức độ nào đó liền cùng thân đồng dạng. Nếu là lại giống như trước đây vụ trộm gây sự, không chừng sẽ phát sinh cái gì phá sự đâu, hậu quả này bọn hắn cũng gánh không nổi. Lời nói cũng không phải nói như vậy, trong đám người chui ra một vị thân thể còn xuống, bước chân chậm chạp lão nhân. Hắn chống một cây gậy trống, cong lưng, nặng nề mí mắt che khuất một nửa con người. Cựu trưởng lão. Nhìn thấy người này, Lôi Vũ Tông tông chủ tâm thần giật mình. Hắn làm sao tới rồi? Còn xuống lão nhân có chút khía cạnh, mở ra dạn nước khoe miệng, thế nào, ta không thể tới a? Không có sự tình không có sự tình. Thân là tông chủ hắn lại một trận chỗ dạng, vội vàng nói sang chuyện khác, cái này, ngài tới là làm cái gì đến? Ta chỉ là đến mang nhà ta Trung Nhi thấy chút việc đời. Trung Thiên Đương. Vương Bất Minh hai mắt tỏa sáng, bên hông trường đao lần nữa thấp giọng ngâm khẽ lên. Thật giống như rất chờ mong đồng đạo. Chương 65. Gây sự tài tử Vân Tiểu Bình. Trung Thiên Đương là Vương Bất Minh duy nhất đối thủ. Hắn là Lôi Vũ Tông 10 tịch đứng đầu, trong thế hệ tuổi trẻ có thể nói là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, liền xem như Thiên Bắc Cốc thập kiệt ở trước mặt hắn cũng là không chịu nổi một kích. Nhất là Thiên Bắc Cốc vị kia thủ tịch đệ tử, tại dưới tay hắn vậy mà đi chẳng qua 5 phút đồng hồ, quả thực là yếu gà một con. Nhưng Trung Thiên Đương khác biệt. Lúc trước Vương Bất Minh còn không có đột phá hóa phong kỳ lúc, tu vi của hắn liền so Trung Thiên Ưng cao nhất dài, hắn là linh đại kỳ đỉnh phong, mà Trung Thiên Ưng thì là linh đại kỳ tiểu thành, lời tuy như thế, nhưng trận kia thủ tịch chi tranh vẫn để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hắn kém chút bại, nếu không phải cuối cùng mình linh nguyên lực hơn một chút, nếu không cái này thủ tịch đệ tử vị trí còn thật không biết là ai đến ngồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn đang nghe Trung Thiên Ưng ba chữ về sau, mới có thể kích động như thế. Kích động đến liền hắn bản mệnh pháp khí, cái kia quỷ dị trường đao cũng kịch liệt run rẩy lên. Vương sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Kia là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên, một tờ quạt xếp nửa che khuôn mặt, đạo bào bên trong phủ lấy một bộ áo xanh, dây thắt lưng theo bước chân nhẹ nhàng tại thân thể quanh thân chậm rãi đung đưa. Hắn vừa ra trận, liền gây nên chú ý của mọi người. Ở đây, không ai không biết vị này Lôi Vũ Tông thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới linh đại kỳ, thực lực cường hàn đến có thể cùng hóa phong kỳ trưởng lão đối địch trong thời gian ngắn không rơi vào thế yếu, nó văn thải càng là bay lên phiêu dật, thậm chí có người nói, trên người hắn có năm đó văn đế cái bóng.
Năm đó văn đế chính là như vậy kiêu căng bướng bỉnh, như vậy phiêu giật thoải mái không thèm để ý thế nhân, kia phản phất thế nhân đều không liên quan gì đến ta con đường, chính là Trung Thiên Ưng lựa chọn con đường. Vương Bất Minh biến sắc, hắn có thể cảm thụ được, Trung Thiên Ưng kia từng hành động cử chỉ ở giữa chỗ toát ra khí tức. Mặc dù không có đến Hóa Phong kỳ, nhưng khoảng cách Hóa Phong kỳ cách chỉ một bước. Thực lực của hắn lại tăng lên, Trung sư huynh, tu vi của ngươi đã nhanh gặp phải ta. Vương Bất Minh liếm môi một cái, bởi vì hắn nhập môn so Trung Thiên Ưng muốn muộn, gọi hắn một tiếng sư huynh cũng không lo ngại. Trung Thiên Ưng hào hoa phong nhã cười cười, trong mắt bắn ra chiến ý đầy tràn ánh sáng, tu vi mặc dù kém ngươi nhất giai, nhưng thật muốn đánh lên, cũng không biết hai thắng ai thua. Trung sư huynh vẫn là như thế tự ngạo. Đây là tự tin, mà không phải tự ngạo. Hai người ánh mắt giao phong, tại không trung bắn ra vô số không thể xem hỏa hoa. Hai cố kịch liệt chiến dịch cuốn giao cùng một chỗ, không hề nghi ngờ, nếu là giờ này khắc này không có nhiều người như vậy tại, hai người bọn hắn tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau, phân cái cao thấp. Hai người này xuất hiện để vốn đang đắc ý 10 phần Thiên Bắc Cốc cốc chủ sắc mặt hơi có vẻ cô đơn, hắn nhìn xem hai vị này đệ tử thiên tài, trong lòng đúng là có mấy phần đau đớn. Hai người bọn hắn được vinh dự cảnh lâm thành song tử tinh, mà lại phi thường bất hạnh, hai vị này thiên tài tất cả đều tại Lôi Vũ Tông bên trong, cái này cũng liền dẫn đến hắn Thiên Bắc Cốc thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn bị ép tới không ngẩng đầu được lên. Năm gần đây Thiên Bắc Cốc càng phát ra sụp mềm, cũng là bởi vì thế hệ tuổi trẻ không có chút nào hành động, hoặc là nói, bị Lôi Vũ Tông ép tới không có chút nào hành động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Lôi Vũ Tông vận khí tốt, lập tức thu hai ngày mới đâu. Tốt, hai người các ngươi, không muốn lại nháo. Đột nhiên, đệ tử Hóa Thần kỳ cường giả trang nghiêm lời nói, truyền khắp toàn bộ chân núi. Liễu Diễu thảo luận đại tiểu tông môn nháy mắt yên lặng uy mắng, mỗi một người bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngừng lại, ngược lại đem ánh mắt kính sợ bắn ra hướng phương xa vị kia uy nghiêm tràn đầy lão giả. Kia là một vị Hóa Thần kỳ đỉnh phong lão giả, là cung gia người. Trung Thiên Ưng hừ lạnh một tiếng, hắn mặc dù kiên ngạo, nhưng hắn cũng minh bạch địa vị của mình cùng thân phận, có lẽ về sau hắn có thể không cần để ý tới kia lời của lão nhân, nhưng bây giờ, hắn nhất định phải nghe. Vương Bất Minh cũng đồng dạng vùi đầu kêu rên một câu, nhìn về phía cung gia lão giả ánh mắt trở nên giàu có ý, hiển nhiên hắn đối với lão giả đánh gậy hai người hành vi rất là bất mãn. Được rồi, còn lại sự tình, đến đây là kết thúc, đừng quên chúng ta hôm nay là tới làm cái gì. Vị lão giả kia nhìn qua phía dưới, thần sắc trang trọng nghiêm túc, các ngươi đến ta cung gia lịch luyện sự tình, tạm thời không nói, cũng chớ có ở chỗ này gây sự. Hiện tại, ầm, kia là đại môn bị đạp bay đi ra thanh âm. Cuồng phong từ đỉnh núi gào thét mà qua, một cái hỏa hồng sắc cửa sắt từ trên cao ầm vang nện xuống, đúng lúc nện ở lão giả bên chân. Vô số cho bụi nháy mắt bay lên mà lên, lời nói bị đánh gãy lão giả sững sờ tại nguyên chỗ, lấy lại tinh thần thời điểm, kia một thân lộc lấy rượu kim trang phục bên trên đã che kín đến không hết bụi đất, râu ria bên trên treo một chút rải rác thổ nhưỡng. Bầu không khí nhiễm lên một tầng lúng túng yên tĩnh. Đám người ngơ ngác nhìn về phía đỉnh núi, kia nho nhỏ tứ hợp viện bên ngoài, một đạo tuyết trắng thân ảnh đứng trước tại nguyên chỗ. Kia là bọn hắn hôm nay muốn tìm người, muốn giao hấn mục tiêu, muốn dẫn theo đầu của hắn Diêu Phố thị chúng để biểu hiện cung gia uy nghiêm không thể xâm phạm mục tiêu, vốn cho là sẽ trốn ở trong tứ hợp viện đầu không ra, hoặc là như là phát điên chạy trốn thanh niên, giờ này khắc này lại mình đi ra. Đứng ở trên đỉnh núi, quan sát phía dưới kia ngây ra như phong đám người. Tùy theo mà đến, là một trận phẫn nộ gào thét. Các ngươi mẹ nó đầu góc rút rút cũng không có việc gì đến ta cái này làm gì? Tìm đánh thật sao? Không biết lão tử gần đây ban đêm suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống cùng triết học làm cho thể xác tinh thần mỏi mệt sao? Các ngươi đến hắn meo nói nhau nhau, lẩm bẩm bức lẩm bẩm bức lẩm bẩm rất thú vị đúng không? Tin hay không lão tử hiện tại xuống dưới liền đem đầu của các ngươi cho đánh nổ sau đó cho ăn. Người sống là có khí, những người khác có rời dương khí, ta hắn meo liền có suy nghĩ khí, suy nghĩ thời điểm các ngươi quấy rầy ta chính là tại tìm đường chết biết sao? Giảng đạo lý, ta hiện tại rất tức giận. Ta khuyên các ngươi hiện tại nhanh từng cái đem miệng ngậm lại sau đó tại chỗ qua đời, có thể hiểu ta ý tứ sao? Hắn nổi giận đùng đùng mắng lấy phía dưới một đám người, chỉ là lời nói mới mắng một nửa, từ phía sau liền xông tới một vị mặc trắng đen xen kẽ kỳ quái phục sức cô gái trẻ tuổi, lôi kéo cánh tay của hắn liền hướng trong tứ hợp viện đầu túm. Vũ Thiền ngươi đừng quản ta, đừng quản ta, ta hôm nay không uống thuốc làm sao vậy? Không uống thuốc liền không thể manh manh đã rồi. Lão tử hiện tại liền nhảy dựng lên đem bọn hắn biến thành gấu nhỏ bánh bích quy người tin hay không? Ai ngươi đừng kéo ta, đừng kéo ta. Ta Vân Tiểu Bình hôm nay liền phải một cái xẻng đánh nổ đầu chó của bọn họ. Đừng cản. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị Diệp Vũ Thiền cho kéo vào trong tứ hợp viện đầu. Chỉ để lại chân núi chỗ các đại tông môn trưởng lão cùng đệ tử tinh anh nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái này, tính cái gì sự tình? Người kia đến khôi hải. Chương 66. Lưu Lưu cầu ngươi không có vấn đề a. Đem Vân Bình kéo về tứ hợp viện về sau, Diệp Vũ Thiền câu nói đầu tiên ngay tại chất vấn Vân Bình đầu góc phải chăng xảy ra vấn đề. Vân Bình móc móc lỗ tai, vẫn như cũng là một bộ giận bộ dáng, ta thế nào ta? Bọn hắn tại ta suy nghĩ nhân sinh triết lý cùng vũ trụ huyền bí thời điểm nhảy ra lại ngại cãi lộn không ngừng, cái này nếu là tại xã hội hiện đại, ta đã sớm cáo bọn hắn nhiều dân. Không phải vấn đề này a? Diệp Vũ Thiền kêu to lên tiếng, ngươi biết phía dưới những người kia là người nào a? Người nào? Vân Bình hít sâu một hơi, khó có thể tin mà nhìn xem mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Diệp Vũ Thiền, thăm dò tính mở miệng, chẳng lẽ là yêu nhân? Là yêu nhân? Mới là lạ a. Trên thế giới này nơi nào sẽ có yêu nhân, chỉ có nhân yêu đi. Mà lại bọn hắn là ai ngươi trong lòng mình không có điểm số sao? Chính ngươi xem thật kỹ một chút, bên kia đứng chính là Thiên Bắc Cốc cốc chủ, liền ta trước kia người lãnh đạo trực tiếp, Hóa Thần kỳ đại lão. Còn có bên kia cái kia, Lôi Vũ Tông tông chủ, đầu đen rau muống, hắn nhìn so trước kia lợi hại hơn, giống như đột phá Hóa Thần kỳ đỉnh phong.
còn có bên kia mấy cái kia cũng đều là hóa phong kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần kỳ chỉ có cách xa một bước một tông chi chủ, bọn hắn làm sao toàn đến rồi? Cầm đầu năm người kia nhìn liền không dễ chọc, từng cái khí thế hung phải cùng chó săn, liền Lôi Vũ tông tông chủ và Thiên Bắc cốc cốc chủ đều ở tại phía sau bọn họ, điều này nói rõ năm người này lai lịch không nhỏ a. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Vũ thiên mộng, triệt để mộng. Nàng từ nhỏ đến đấy đều chưa từng thấy trận thế lớn như vậy, núi này dưới chân phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đầu người, mà lại tất cả đều là môn phái đệ tử tinh anh cùng trưởng lão tông chủ. Những đại nhân vật này, bình thường có thể thấy một cái hai cái cũng không tệ, giống như vậy thành đoàn xuất động quả thực chưa từng nghe thấy. Đừng nói đi lên bắt chuyện vài câu, chỉ là để Diệp Vũ Thiền đứng tại trước mặt bọn hắn, nàng đều làm không được. Quá giỏi người, loại kia bị mấy vị hóa thần kỳ, hơn 10 vị hóa phong kỳ đại năng nhìn chằm chằm cảm giác, thực sự thật đáng sợ. Nhưng mà càng làm cho nàng phát điên là, vừa rồi Vân Bình còn lối ra mang đám kia đại lao dừng lại, mà lại mắng chửi người ra hỏa này hiện tại vẫn là một bộ không quan trọng bộ dáng, có một nước không có vừa chạm đất móc lấy lốt hai, cái gì à, không phải yêu nhân à, kia có cái gì đáng sợ? Đây chính là một đám đại lão, tông môn chi chủ ai? Được được, thật sự là, kích động như vậy làm gì? Vân Bình đặt mông ngồi tại phiến đá trên đế, tiện tay móc ra một chồng cụ lạc, thả miệng bên trong nhai nhai, không phải liền là mấy cái hóa thần kỳ tiểu thí hải à, đáng giá ngươi kích động như vậy sao? Hóa thần kỳ, tiểu thí hải, OMG, lời này cũng liền ngài nói ra được đi. Diệp Vũ Thiền tại chỗ mơ hồ trong chốc lát, sau đó hai tay một chống lạnh, chỉ vào Vân Bình, ta nói ngươi à, mặc dù ngươi là rất lợi hại, nhưng ngươi cái gì thực lực ngươi đến bây giờ đều không nói với ta, ta kích động như vậy còn không phải là bởi vì trong đầu không có đấy à? Ta không phải đã nói rồi sao? Nói cái gì rồi? Ta là Văn Đế a. Diệp Vũ Thiền kém chút không có tức giận đến lật bàn, Văn Đế 500 năm trước liền đều chết hết, thần hồn tan hết thể xác chôn bụi, bị Hồng Mông lão tổ cùng Khôn Huyền lão tổ cho thẩm phán chết rồi, ngươi còn nói ngươi là Văn Đế. Vậy được vậy được, Vân Bình cảm thấy bất đắc dĩ nhún vai, tiếp tục hướng miệng bên trong đút lấy cụ lạc, vậy ta không phải Văn Đế, ta là võ hoàng được rồi. Ta võ ngươi cái. Người ta võ hoàng mấy triệu năm trước tiên cổ thời đại tiên nhân, thế nào, ngươi còn có thể mặc càng hay sao? Vân Bình lần này không có cách, dứt khoát buông xuống cái trâu, nhìn chằm chằm Diệp Vũ Thiền, không phải ta nói à? Vũ Thiền đại muội tử, ngươi nhìn ta coi như nói ta là Văn Đế, là võ hoàng đi, ngươi cũng không tin, vậy ta nói ta là nửa bước tiên nhân hoặc là thánh nhân ngươi cũng không tin à? Kia thả rằng như vậy, ta còn không bằng không nói đâu, dù sao ta nói cái gì ngươi đều không tin có phải là? Mà lại, không chừng phía dưới những người kia là tới triều bái ta đâu. Ai nói cho ngươi bọn hắn nhất định là tới tìm ta gốc dạng? Triều bái? Diệp Vũ Thiền cảm giác mình đã nhanh ngốc, ngươi không thấy được phía dưới những người kia cả đám đều hung thần ác sát, biểu tình kia, liền kém trực tiếp giết đến tận cửa đem ngươi đầu cho vặn xuống tới. Mà lại coi như nguyên bản tìm ngươi không có việc gì, ngươi vừa rồi ra ngoài để người ta phun cái cầu huyết lâm đầu, người ta đại lão mặt mũi bao lớn à, lúc này khẳng định không chịu được nổi, lập tức liền phải dẫn người phá nhà. Yên tâm, bọn hắn không có bản sự này. Ngươi. Diệp Vũ Thiền nhìn xem từ đầu đến cuối không thèm để ý chút nào Vân Bình, tức giận đến nói không ra lời. Nàng biết Vân Bình rất lợi hại, nhưng nàng không cho rằng Vân Bình sẽ là kết anh kỳ cái chủng loại kia chỉ có thể nhìn mà thèm đại năng, nếu như là kết anh kỳ, đối mặt nhiều như thế hóa thần kỳ không sợ hai chút nào ngược lại là rất bình thường, nhưng kết anh kỳ người sẽ ở loại địa phương này, loại này muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn phong cảnh không có phong cảnh, địa phương tạo cái học viện. Kết anh kỳ đại năng, cái nào không phải được người tôn kính, ăn ngon uống ngon, ngay trước hoàng đế một loại cao vị, nắm chắc vạn người sinh tử. Cái nào kết anh kỳ đại năng sẽ đến cái này, muốn cái gì không có gì địa phương quỷ quái mở học viện. Cái này trừ là đầu óc có bệnh, hoặc là ăn no dỗi việc nhàn dỗi không chuyện gì làm bên ngoài, nàng nghĩ không ra lý do khác. Trên thực tế, Vân Bình thật đúng là chính là nhàn dỗi không chuyện gì làm. Đáng tiếc Diệp Vũ Thiền căn bản không tin, nhìn thấy Vân Bình bộ kia lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, càng là coi là Vân Bình đã tự ngạo đến một loại nghe không vô người khác khuyến cáo cảnh giới, lập tức liền thở phào một cái, hiển nhiên là bị tức phải không nhẹ. Đúng lúc, trước kia trong phòng ở lại Trương Nhược Tuyết cùng Tưởng Nguyệt Thiên cũng từ trong nhà ra tới, phía trước viện luyện đàn tiểu nha đầu Lâm Diên cũng phốc phốc lấy bàn chân tò mò đi tới. Làm sao vậy, hắn lại thế nào chọc tới ngươi rồi? Trương Nhược Tuyết vừa lên đến liền gặp được Diệp Vũ Thiền tấm kia tức điên mặt, liền nghĩ muốn lên trước ga đuổi nàng. Diệp Vũ Thiền nhìn thấy Trương Nhược Tuyết xuất hiện, lập tức hướng nàng chạy tới, sau đó kéo cánh tay của nàng, rất là nghiêm túc nói ra, "Nhược Tuyết, chúng ta chưa đi, hiện tại chạy đoán chừng còn kịp." "Chạy?" Trương Nhược Tuyết sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ Lôi Vũ tông người tìm tới cửa rồi? "Không chỉ là như vậy, ngươi tự mình xem đi." Trương Nhược Tuyết thuận Diệp Vũ Thiền ngón tay chỉ hướng phương hướng đi tới, nàng đi vào tứ hợp viện bị đá xấu trước cổng chính, nô ra cái đầu, hướng dưới núi nhìn quanh. Cái này không nhìn không sao, xem xét nàng liền cả người thẳng tại nguyên chỗ, cứng đờ nghiêng đầu lại, sắc mặt trắng bệch cùng Diệp Vũ Thiền cùng nhìn nhau. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương trông được đến tên là sợ hãi sự vật. Chẳng qua đang nhắc tới chính là, Lâm Diên cùng Tưởng Nguyệt Thiên cũng đồng dạng hướng phía dưới nhìn một cái, hai người chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc há to miệng, cũng không có cỡ nào đặc biệt phản ứng. Dù sao, chỉ là hóa thần kỳ mà thôi. Chương 67. Kia là Trương Nhược Tuyết linh hồn, Trương Nhược Tuyết sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, nàng kia cương liệt mạnh mẽ tính cách tại như thế chấn nhiếp lòng người trận thế trước mặt cũng biến thành mềm yếu bất lực, nàng cắn chặt hàm răng, thần sắc tái nhợt bất lực nhìn về phía Diệp Vũ Thiền. Mấy ngày nay cùng ở tại chung một mái nhà trải qua để nàng hơi đối Diệp Vũ Thiền sinh ra không nhỏ hảo cảm, Diệp Vũ Thiền đồng dạng cũng là tính cách rất kỳ quái nữ hài tử, nàng không giống đệ tử khác đồng dạng đối sư phó nói gì nghe nấy, thậm chí còn đối sư phó trên mặt đến một phát mũi tên, mà lại làm quái tính cách bắt đầu giao lưu cũng khiến người cảm thấy tâm tình thông thuận. Nói thật, Trương Nhược Tuyết vẫn là rất thích Diệp Vũ Thiền, nhưng là phía dưới những người kia xuất hiện để nàng cảm thấy nguy cơ rất lớn. Lôi Vũ Tông người không hề nghi ngờ là đến bắt mình trở về, mình là muốn gả cho Trung Thiên Nương người, như thế long trọng hôn lễ, nếu là tân nương mất đi, Lôi Vũ Tông mặt mũi tuyệt đối sẽ sụp đổ phải một chút không dư thừa. Cho nên nàng đã sớm dự liệu được một ngày này, chỉ là nàng cũng biết, một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Nhanh đến nàng còn không có hưởng thụ đầy đủ tự do thời gian. Thôi, thôi. Trương Nhược Tuyết lắc đầu, nhìn thoáng qua Diệp Vũ Thiền, lại liếc mắt nhìn ngồi tại phiến đá trên ghế ăn củ lạc Vân Bình, lại lắc đầu. Nàng quay lưng lại, nô lên sống lưng, đem trên thân Lôi Vũ Tông đạo bào mặc chỉnh tề, đưa tay vớt bình phía trên nếp lốn, lệnh cả kiện đạo bào nhìn rực rỡ hẳn lên. Diệp Vũ Thiền không biết nàng muốn làm cái gì, đồng dạng, Tưởng Nguyệt Thiên cùng Lâm Diên cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Chỉ có Vân Bình, hắn từ đầu đến cuối dùng một loại có chút thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Tuyết, tựa hồ là đang chờ mong. Ngượng ngùng, mấy ngày nay làm phiền các ngươi. Trương Nhược Tuyết đưa lưng về phía đám người, không sợ bước chân đạp ở tứ hợp viện trước cửa. Nàng là nhỏ yếu, tại hóa thần kỳ cường giả trước mặt, nàng một cái huyền môn kỳ đỉnh phong tu sĩ, là vô cùng nhỏ yếu, là có thể bị tùy ý bóc chết, so con kiến còn không bằng nhỏ yếu sinh vật. Nhưng nàng vẫn là đạp ra ngoài, từ bên trong tứ hợp viện đi ra ngoài, đứng ở trên đỉnh núi, liền như là lúc trước Vân Bình đồng dạng, quan sát phía dưới. Nhược Tuyết, Diệp Vũ Thiền lên tiếng kinh hô, thân thể ngăn chặn không cho ở liền xông ra ngoài. Nhưng là ở nửa đường bên trong, Vân Bình cho Tưởng Nguyệt Thiên một đạo ánh mắt, cái sau chần chờ nửa giây, nhưng vẫn là ra tay đưa nàng ngăn lại. Tưởng Nguyệt Thiên nhìn qua kia vô ý thức liền nghĩ lao ra Diệp Vũ Thiền, trong thần sắc hơi mang theo vài phần đồng tình cũng không đành lòng. Vũ Thiền, coi như ngươi ra ngoài, cũng cứu không được Nhược Tuyết. Thế nhưng là, Diệp Vũ Thiền đột nhiên quay đầu lại, đem ánh mắt rơi vào kia không nhúc nhích tí nào áo trắng thanh niên trên thân. Hắn dường như cây vốn là không có ý xuất thủ, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Diệp Vũ Thiền đi đến Vân Bình trước mặt, ngậm lấy nước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nào, một bộ giống như nhanh khóc lên bộ dáng, là kỳ kinh nguyệt đã đến rồi sao? Đều loại thời điểm này ngươi còn có tâm tư nói đùa? Diệp Vũ Thiền nhìn chằm chằm Vân Bình, lão lưu manh, ngươi sẽ không thả lấy Nhược Tuyết mặc kệ, đúng không? Nàng cũng bắt đầu tin tưởng. Trước mắt cái này nam nhân, nên không phải lãnh huyết vô tình người. Đối với cái này, Vân Bình thì là hướng phía Diệp Vũ Thiền vẫy vẫy tay. Cái sau mặt mũi tràn đầy mê hoặc đi tới, sau đó, một con không tính khoan hậu tay đè tại đỉnh đầu của nàng. Hắn đưa thay sờ sờ Diệp Vũ Thiền đầu, lộ ra một cái khiến người an tâm mỉm cười. Yên tâm đi, nàng không có yếu như vậy. Ai? Trương Nhược Tuyết. Vân Bình nghiêng người sang, xuyên thấu qua phế phẩm đại môn, nhìn về phía bóng lưng kia, nàng là cái người rất lợi hại à, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng nếu bàn về tâm cảnh, nàng tuyệt đối là cái rất mạnh người. Diệp Vũ Thiền mê mang quay đầu, nhìn về phía Trương Nhược Tuyết bóng lưng. Kia là một đạo cũng không cao lớn bóng lưng, cũng không vĩ ngạn, cũng không khôi ngô, càng không có kia khiến người thần hồn câu chiến cảm giác áp bách, cũng chỉ là một đạo rất rắn giỏi, rất cứng chắc bóng lưng. Rất mạnh a. Nhìn đoán không ra, nhưng có thể khẳng định là bóng lưng kia bên trong nhất định cất giấu thứ nào đó. Vậy đại khái là tên là linh hồn sự vật, chương 68. Ta không nợ bất luận kẻ nào gió, ở bên thai ồn ào náo động. Trương Nhược Tuyết đứng tại đỉnh núi, giờ khắc này, nàng cảm thấy mình giống như là bay lượn tại thiên không tự do chim, có thể tùy ý địa phủ khám người phía dưới bầy. Đây là một loại càng tự do, cực kỳ mỹ hảo cảm giác. Nàng rất thích loại này không cảm giác bị trói buộc, có thể không nhìn ngoại giới bất kỳ cái gì sự vật, vẹn vẹn là mình, vẹn vẹn bảo trì mình, loại cảm giác này, thật nhiều động. Nàng hôm nay mặc chính là Lôi Vũ Tông đạo bào, có nếp vốn địa phương đều bị nàng làm cho phá lệ bơ bước, có tang vật địa phương cũng đều bị nàng dùng linh nguyên lực gột rửa sạch sẽ, xem toàn thể lên, liền cùng nàng ngay từ đầu tiến vào Lôi Vũ Tông thời điểm cầm tới đạo bào đồng dạng. Ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng tiếp nhận Lôi Vũ Tông đạo bào lúc, kia tâm tình hưng phấn, đến bây giờ đều khắc trong tâm khảm. Một đầu tóc xanh bị xử lý rất tốt, những ngày này tại trong tứ hợp viện, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại vì giờ khắc này chuẩn bị, nàng hy vọng mình lấy tốt nhất dáng vẻ xuất hiện, bởi vậy kia mái tóc phá lệ mềm mại, tung bay giữa không trung, cũng phá lệ xinh đẹp. Trương Nhược Tuyết đứng ở nơi đó, cái ông của nàng cài lấy một thanh kiếm, kia là Lôi Vũ Tông pháp khí, đúng vậy, vẫn là Lôi Vũ Tông đồ vật, nàng đến bây giờ cũng còn mang theo. Nếu như không phải nàng hiện tại đứng chính là đỉnh núi mà không phải chân núi, sợ rằng sẽ bị cho rằng là Lôi Vũ Tông đệ tử một trong a. Vừa nghĩ tới đó, Trương Nhược Tuyết khỏe miệng liền tự nhiên nhếch lên, lộ ra mỉm cười mê người. Trương sư muội, chân núi, đột nhiên truyền đến một đạo Trương Nhược Tuyết vô cùng thanh âm quen thuộc. Nàng dùng linh nguyên lực hội tụ ở đôi mắt, dùng cực mạnh thị lực nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Kia là một vị cánh tay phải quấn quanh lấy vô số hóa đơn tạo, tuổi còn trẻ, lại hơi có vẻ đổi phế thanh niên. Ban đầu ở sương mù xám rừng truy kích nàng ba người một trong, cùng Diệp Vũ Thiền chiến đấu bị một kích đánh bại đệ tử tinh anh, Phí Bĩnh. Trương Nhược Tuyết thần sắc vẫn không thay đổi, ngựa khí lãnh đạm, ta nói qua, không muốn lại gọi ta sư muội. Phí Bĩnh cười khổ một tiếng, Trương sư muội, ngươi chớ có lại bệnh mạnh, hôm nay Trung sư huynh tự mình đến gặp ngươi, chính là muốn dẫn ngươi trở về thành thân, ngày sau ngươi chính là chị dâu của ta, hiện tại không cứ gọi ngươi sư muội, về sau nhưng là không còn cơ hội gọi. Ta đề nghị ngươi không muốn miệng lưỡi trơn tru. Trương Nhược Tuyết rút ra bên hông kiếm, nhắm thẳng vào Phí Bĩnh, nếu không ta sẽ nhịn không được cắt đầu lưỡi của ngươi. Trương sư muội. Lần này, gọi nàng sư muội, lại là trong đám người có thụ chú một người. Trung Thiên Lương. Hắn khẽ mở quạt xếp, Ôn Tồn lễ độ ý cười che kín gương mặt. Phí Vĩnh nói không sai, ngươi chớ có cậy mạnh, vẫn là cùng ta trở về, còn có không có mấy ngày chính là chúng ta thành thân ngày, ngươi hẳn là cũng không nghĩ huyên náo mọi người tan rã trong không vui à. Cùng ngươi thành thân. Trương Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, một hơi đàm hướng phía dưới núi nhà ra ngoài, ta nhổ vào. Ngươi mẹ nó nghĩ đến cũng rất đẹp, lao nương dạng này người, là như ngươi loại này dối trá phế vật có thể cưới. Soạn. Lời vừa nói ra, mọi người dưới đài đều là giật mình. Đây chính là tại trước mặt mọi người à, hắn trung thiên đương anh minh một thế, ai không biết hắn có bao nhiêu phóng túng, nhiều kiêu ngạo, nhiều sĩ diện, vụ trộm mắng một mắng cũng coi như, tại Lôi Vũ tông trưởng lão cùng tông chủ, còn có toàn bộ Cảnh Lâm thành to to nhỏ nhỏ nhân vật có mặt mũi trước mặt mắng hắn là cái dối trá phế vật. Quả thực là không muốn sống. Nhưng mà đang lúc tất cả mọi người đang tưởng tượng Trung Thiên Ưng nổi giận bộ dáng thời điểm, Trung Thiên Ưng lại cười một tiếng, sớm biết Trương sư muội tính cách mạnh mẽ, làm người thẳng thắn, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. A, ngươi không thấy đồ vật nhiều nữa đâu, còn có, đừng mẹ nó gọi ta sư muội. Ai là ngươi sư muội rồi? Không phải sư muội ta. Trung Thiên Ưng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì sao mặc ta Lôi Vũ tông đạo bảo, cầm ta Lôi Vũ tông pháp khí, tu ta Lôi Vũ tông công pháp, dùng đến ta Lôi Vũ tông đồ vật, lại nói không phải ta Lôi Vũ tông người? Trương sư muội, ngươi nhưng chớ có như thế vô sỉ. Ta vô sỉ? Trương Nhược Tuyết cười, cười đến rất sán lạ. Lao nương vô sỉ ngươi cái lao vương bắt đản. Luận vô sỉ, ngươi Trung Thiên Ưng tại Tam Đại Thiên Vực đều là có tiếng, lao nương cũng không dám cùng ngươi so vô sỉ, mà lại ngươi không chỉ có vô sỉ, ngươi cho rằng lao nương không nguyện ý gả cho ngươi liền chỉ là bởi vì ngươi dối trá, vô sỉ, thấp hèn sao? Không, ngươi sai. Ta không gả cho ngươi là bởi vì ngươi lại ngắn lại nhỏ còn 3 giây, cùng lao nương chơi, vậy liền cùng cây tăm đâm sơn động đồng dạng, liền lồng cảm giác đều không có. Trương sư muội, ngươi chớ có quá phận. Bị Trương Nhược Tuyết như thế nhục mạ, Trung Thiên Ưng thần sắc trầm xuống. Hiển nhiên là sắp tức giận. Ta quá phận. Đối với phế vật, ta làm chẳng đáng là gì quá phận. Trương Nhược Tuyết ánh mắt quét ngang, không sợ liếc nhìn chân núi đám người. Nàng nhìn đến đây có 7 vị hóa thần kỳ tu sĩ, hơn 10 vị hóa phong kỳ đỉnh phong tu sĩ, những người này tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết, nàng đều có thể chết đến mất 100 lần. Nhưng Trương Nhược Tuyết vẫn không sợ, đứng tại chỗ, hai chân không rung động, đầu ngón tay không băng, thần sắc không thay đổi. Kia lạnh lẽo gió chỉ có thể gợi lên góc áo của nàng, gợi lên sợi tóc của nàng, thổi bất động nàng người, thổi bất động bóng lưng của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Vũ tông đám người vị trí, cười lạnh một tiếng, trong cơ thể linh nguyên lực phi tốc phun trào. Ngươi vừa rồi hỏi ta, vì cái gì ta mặc Lôi Vũ tông quần áo, đúng không? Dưới đài Lôi Vũ tông mọi người đều là sức sở, lập tức nhìn xem Trương Nhược Tuyết chậm rãi chút bỏ trên người đạo bảo. Đây là mấy ngày nay đến nay, Trương Nhược Tuyết lần thứ nhất cởi đạo bảo. Nhưng cùng mỗi một lần cởi đạo bảo nàng khác biệt, lần này, nàng sẽ không lại mặc vào. Nàng đem đạo bảo chỉnh tề chồng đặt chung một chỗ, nâng lên mí mắt, nhìn về phía chân núi một lão giả. Kia là sư phụ của nàng, giờ này khắc này, vị này ánh mắt của lão giả càng phức tạp. Tại bên cạnh hắn đứng là Lôi Vũ tông tông chủ. Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết vì cái gì. Nàng đại thủ dương lên, đem Lôi Vũ tông đạo bào từ trên đỉnh núi ném xuống dưới. Đạo bào màu tím tại không trung tản ra, theo gió nhẹ lay động mà nhanh chóng cổ động. Chợt một đạo linh nguyên lực từ đỉnh núi đánh hạ, bám vào tại đạo bào phía trên, thúc làm lấy đạo bào hướng Lôi Vũ tông tông chủ phương hướng hạ xuống mà đi. Trên đỉnh núi, Trương Nhược Tuyết thanh âm to vô cùng. Năm đó lão nương tới các ngươi Lôi Vũ tông thời điểm, kiện thứ nhất lĩnh quần áo chính là cái này, hiện tại, lão nương thoát, đem bộ y phục này trả lại cho các ngươi, hoàn hảo không chút tổn hại. Một điểm vết tích đều không có đất trả lại cho các ngươi. Lôi Vũ tông đạo bảo chậm rãi bay xuống. Làm tông chủ lão giả nhìn qua trong tay kia như là mới tinh một loại đạo bảo, thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Lại lúc ngẩng đầu, phát hiện Trương Nhược Tuyết mặc một thân màu đen áo tay ngắn, trong tay cầm bọn hắn Lôi Vũ tông pháp khí. Ta không nghĩ khất nợ các ngươi Lôi Vũ tông cái gì, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết, lão nương chính là lão nương, ta muốn đi, kia nhất định phải đi được sạch sẽ. Thân thể tóc ra, thụ chi phụ mẫu, các ngươi Lôi Vũ tông cũng coi là ta nửa cái phụ mẫu, như vậy. Trương Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng. Đưa nàng đưa tay vũ khí duy nhất giơ lên cao cao. Ngay sau đó, ở phía dưới đám người mang theo sợ hãi nhìn chăm chú, hung tợn hướng cánh tay trái của mình bổ xuống. Phốc, máu tươi vẩy ra. Lão nương hôm nay liền trả lại cho các ngươi một cánh tay, coi như là còn các ngươi giáo dục tri ân. Chương 69. Vân Thiên Học viện viện trưởng Trương Nhược Tuyết cánh tay từ đỉnh núi rớt xuống, hoàn thành thịt vụ. Cánh tay trái của nàng che kín máu tươi, kia là huyết sắc vết thương, chỉ là ngẫm lại liền biết, tay cụt đau khổ là tuyệt đối khó mà chịu được. Nhưng Trương Nhược Tuyết lại lơ đễnh, vẫn đứng tại chỗ, hai chân không rung động, thân thể không run. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Tĩnh. Thế giới tại thời khắc này rất yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Trương Nhược Tuyết. Chấn kinh, hiếu kỳ, nghi hoặc, cười nhạo, đều không phải, bọn hắn có chút nói không rõ ràng, giờ này khắc này đối Trương Nhược Tuyết cảm thụ, nhưng có một chút là khẳng định. Ở đây không người nào dám nói nửa câu lời nói. Giờ khắc này, vẹn vẹn tại thời khắc này, Trương Nhược Tuyết là thế giới tiêu điểm, là toàn thế giới toàn vũ trụ trung tâm, nàng là độc nhất vô nhị. Trương Nhược Tuyết nắm lấy Lôi Vũ tông kiếm, thở hổn hển, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể sinh mệnh sói mòn, nhưng nàng mặc kệ, nàng sự tình còn không có làm xong. Nàng là cái không nguyện ý khất nợ bất kỳ vật gì người, có ân báo ân, có cừu báo cừu, chỉ có dạng này, nàng khả năng tự do, mới có thể không bị trói buộc còn sống. Đây là giấc mộng của nàng, nàng hy vọng mình có thể tự do. Thế là nàng ném Lôi Vũ tông đạo bảo, còn cho bọn hắn một cái hoàn toàn mới, cùng lúc trước không khác nhau chút nào đạo bảo. Thế là nàng chặt đứt cánh tay của mình, dùng huyết nhục đến hoàn lại Lôi Vũ tông cái này vài năm đã qua giáo dục tri ân. Thế là nàng đem cái kia thanh pháp khí phóng tới trước mặt mình, lớn tiếng tuyên cáo, lão nương xưa nay không thiếu các ngươi bất luận kẻ nào, lão nương muốn đi, liền đi được sạch sẽ, đi được cái gì đều không thừa. Ta nói ta không phải là các ngươi Lôi Vũ tông người, vậy liền không phải là các ngươi Lôi Vũ tông người. Trên người của ta, linh hồn của ta, trí nhớ của ta, ta hết thảy đều không có các ngươi Lôi Vũ tông bất luận cái gì đóng dấu. Mà ngươi, Trung Thiên Đương. Bị Trương Nhược Tuyết ánh mắt phẫn nộ chỉ, chân núi kia không ai bị nổi Trung Thiên Đương đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh. Kia là tên là sợ hãi sự vật, rõ ràng mình thực lực so Trương Nhược Tuyết phải cường đại vô số lần, nhưng hắn lúc này lại thật sự rõ ràng cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ lui lại một bước, vốn nên kiêu ngạo khuôn mặt bên trên nhiễm lên từng đạo trắng bệnh vết tích. Vì cái gì? Hắn vì sao lại sợ hãi? Hắn không biết, đồng dạng cũng không ai biết. Bọn hắn chỉ thấy Trương Nhược Tuyết tại đỉnh núi, dùng vang tận mây xanh thanh âm hô: "Ngươi hỏi ta vì cái gì cầm Lôi Vũ tông pháp khí, lão nương hiện tại liền nói cho ngươi biết." Nàng hất lên, để pháp khí hóa thành lưu tinh, thẳng tắp bắn về phía Trung Thiên Lưng. Chẳng qua nàng tuyệt không nhắm chuẩn Trung Thiên Lưng, mà là nhắm chuẩn Trung Thiên Lưng bên chân đồ đệ, cái này làm bạn Trương Nhược Tuyết vô số năm tháng pháp khí, liền từ này cùng nàng cắt ra kết nối. Đỉnh núi, Trương Nhược Tuyết cánh tay trái càng không ngừng chảy máu, nàng không có đi cầm máu, cứ việc nàng có thể dùng trong cơ thể linh nguyên lực đến tạm thời trì hoãn vết thương đối sinh mệnh mình trôi qua, nhưng nàng không có làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng hít sâu một hơi, cảnh tượng trước mắt đã dần dần trở nên có chút mông lung mê muyễn, nàng cảm thấy ý thức của mình ngay tại dần dần biến mất. Nàng minh bạch, mình sắp mất đi. Nhưng sự tình còn không có làm xong, nàng lại làm sao có thể như vậy bỏ qua. Thế là, vị nữ tử này, vị này bề ngoài xuất chúng, tính cách đặc biệt nữ tử, mở miệng lần nữa. Vang vọng thương cung. Trung Thiên Đương. Ngươi còn hỏi ta, tại sao phải tu lấy Lôi Vũ tông công pháp? Lão nương hôm nay liền nói cho ngươi biết, cái này phá công pháp, lão nương khinh thường đi sửa. Nói xong, trong cơ thể kinh mạch nháy mắt kéo căng, xoay quanh mà lên linh nguyên lực đột nhiên nghịch hành đạo thi, tuôn hướng trong cơ thể nàng linh căn. Phanh phanh phanh. Cuồn cuộn xương máu từ Trương Nhược Tuyết trong cơ thể phun ra. Lôi Vũ tông mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, không người nào dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Đó là một huyền môn kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần thêm chút cố gắng, ngày sau thành tựu linh đại kỳ là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí có thể xung kích hóa phong, tại Lôi Vũ tông cũng có một chỗ cắm rủi. Nhưng nàng lại phế bỏ công pháp của mình, phế bỏ nàng tại Lôi Vũ tông tu hành tất cả công pháp, tu vi toàn bộ tan hết, liền một đinh điểm đều không thừa dưới. Vì cái gì? Tất cả mọi người đang nghi ngờ, vì cái gì? Đây chính là nàng tu hành mấy năm công pháp, vì cái gì nàng nói phế liền phế? Trong lòng mỗi người đều giấu trong lòng dạng này nghi hoặc, nhưng không có ai đi hỏi, hoặc là nói, bọn hắn không dám đi hỏi. Bọn hắn thậm chí không dám đi nhìn thẳng Trương Nhược Tuyết mắt, cặp kia kiên nghị không nổ, đến một bước này cũng chưa từng có dao động mắt. Hiện tại, người minh bạch đi. Tu vi tan hết, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt chật vật Trương Nhược Tuyết, lên tiếng hỏi. Không ai trả lời nàng. Trung Thiên đứng ngốc tại chỗ, liền cùng đầu gỗ đồng dạng, hai mắt thất thần nhìn qua Trương Nhược Tuyết, nói không nên lời nửa câu. A, quả nhiên là phế vật. Dường như đã sớm dự liệu được điểm này, Trương Nhược Tuyết cười lạnh một tiếng, hai mắt dần dần khép kín. Nàng đã làm không được tiếp tục chèo chống thân thể của mình, tu vi mất hết tình huống dưới, nàng hoàn toàn là người bình thường, lại thêm cánh tay còn bị mình chặt đứt, chảy máu quá nhiều tình huống dưới, nàng sớm đã ý thức mơ hồ. Sống đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Trương Nhược Tuyết từ ban đầu liền không có muốn dâng ra mình trong trắng, nàng nghĩ bảo hộ sau lưng cái kia tứ hợp viện người, nhưng nàng không nguyện ý dùng mình trong trắng đến đổi. Nàng tha rằng dùng sinh mệnh đi bảo hộ người đứng phía sau, bởi vì chỉ cần mình chết rồi, Lôi Vũ tông liền thành không được thân, tại như thế trước mặt mọi người, Lôi Vũ tông nhất định là ném lớn mặt mũi, bọn hắn vội vàng xử lý mặt mũi vấn đề, cũng sẽ không đối Diệp Vũ Thiền bọn hắn ra tay đi. Không, có lẽ còn là sẽ, nhưng ít ra cho Vũ Thiền bọn hắn một chút chạy trốn thời gian. Chỉ cần bọn hắn chạy ra cảnh Lâm Thành, Lôi Vũ tông cũng sẽ không tiếp tục truy kích đi, dù sao mình đã chết rồi, coi như bắt đến bọn hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Được rồi, cứ như vậy đi. Chí ít mình chết được rất sạch sẽ. Không phải sao? Này này, tha cho ta đi. Trong đầu sinh ra cái này nhất niệm đầu đồng thời, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên. Kia là một đạo rất ghét bỏ, cảm thấy rất phiền phức một loại phiền não thanh âm. Ai? Đây chính là ta cửa học viện, ở cửa trường học kéo bè kéo lũ đánh nhau, thế nhưng là sẽ bị xử lý. Nam nhân nói kỳ quái lời nói, đi đến ghé xịu trên đất Trương Nhược Tuyết bên người. Hơn nữa còn tạo thành học cho ta, a không, ta tương lai học sinh bản thân bị trọng thương hành vi liền càng ác liệt hơn. Các người có cân nhắc qua tân tân khổ khổ quét dọn học viện tâm tình của ta sao? Nhiều như vậy máu bày ở cái này, hú đến tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Kia là một người mặc áo trắng nam nhân, nói lung tung ngổn ngang, vươn tay ra, tiện tay hướng Trương Nhược Tuyết đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát, nàng cánh tay trái máu tươi bị ngừng lại, đồng thời kia tê dại cảm giác tê liệt đầu góc của nàng ý thức, làm nàng nguyên bản liền có chút u ám tinh thần lập tức đắm chìm đến trong mộng cảnh. Thấy Trương Nhược Tuyết bình an vô sự, nam nhân cho sau lưng Tưởng Nguyệt Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức ngầm hiểu, buông lòng tay ra, để trong ngực dãy rủa nửa ngày, khóc thành nước mắt người Diệp Vũ Thiền liền xông ra ngoài. Nhìn thoáng qua ôm lấy Trương Nhược Tuyết Diệp Vũ Thiền, nam nhân cười nhạt một tiếng, quay đầu. Trong chớp mắt, chân núi tất cả mọi người, bao quát kia năm vị cùng già phân điện tộc trưởng, đều cảm thấy mình tựa như ngã vào một đạo bóng tối vô tận trong nước xoáy, như là vạn năm loại băng hàn đáng sợ băng lãnh từ đầu đến chân càn quét một lần. Như vậy, các vị kéo bè kéo lũ đánh nhau các tiểu bằng hữu, Vân Tiên học viện trưởng, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận xử phạt sao? Vân Bình triển lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chương 70. Vân Bình lệnh chân núi đám người từ trong rung động tỉnh táo lại. bọn hắn bị Trương Nhược Tuyết hành vi sợ kinh quái lạ đến khó nói lên lời tình trạng, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Bọn hắn bội phục Trương Nhược Tuyết dũng khí, lại cho rằng hành vi của nàng phá lệ ngu xuẩn. Bởi vì, tại cái này tu tiên thế giới bên trong, thực lực chí thượng, lực lượng vi tôn, rõ ràng có thể cùng Lôi Vũ Tông thủ tịch đệ tử nhảy lên đầu cảnh làm vương hoàng, hết lần này tới lần khác muốn mình vậy mạnh, làm một con không làm gì cả chim sẻ. Tất cả mọi người tại lấy lại tinh thần về sau, đều là nghĩ như vậy. Trương Nhược Tuyết can đảm lắm, nhưng hành vi ngu xuẩn. Mà cái này nhảy ra, tự xưng cái gì Vân Thiên Học Viện viện trưởng người, càng là thật quá ngu xuẩn. Trung Thiên Ưng cũng từ sợ hãi cùng trong rung động chậm lại, hắn khôi phục lại ngày xưa bên trong tiêu ngạo tung hành, ý đồ dùng cái này để che giấu mới kia bị Trương Nhược Tuyết chất vấn đến không lời nào để nói kết đảm. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Vân Bình, lập tức sinh lòng một kế. Ngươi chính là kia bắt đi ta Trương sư muội, còn mê hoặc nàng tâm thần ra hỏa. Mê hoặc tâm thần? Vân Bình nghe vậy nhíu mày, ngươi nói ta mê hoặc Trương Nhược Tuyết tâm thần? Nếu không phải như thế, ta Trương sư muội sao lại làm ra bực này chuyện sai? Trung Thiên Ưng thanh âm vang vọng toàn trường, lệnh ở đây những người còn lại sĩ đều là giật mình. Đúng a? Cái này Trương Nhược Tuyết thế nhưng là cái không có danh tiếng gì tiểu đệ tử, dù khí từ đâu tới lẻ loi một mình đi đối kháng toàn bộ Lôi Vũ Tông. Nhưng nếu là có người mê hoặc tinh thần của nàng đâu? Kinh Trung Thiên Ưng tiểu nói này, tất cả mọi người đem đầu mâu chỉ hướng Vân Bình, cho rằng là hắn lợi dụng một loại nào đó nhận không ra người thủ đoạn mê hoặc Trương Nhược Tuyết tâm thần, để nàng cùng Lôi Vũ Tông ở đây quyết liệt. Nghĩ như vậy, sự tình liền trở nên sáng tỏ lên, cũng càng phù hợp trong lòng bọn họ giá trị con lên. Hừ, muốn ta Trương sư muội nhu thuận lanh lợi, mặc dù tí hắc khí nóng này chút, lại cũng đối bọn ta những sư minh này tôn kính cực kỳ, như thế nào lại giống như ngày hôm nay ăn nói linh tinh, dơ bẩn ô bế mắng nói nhiều lần ra, nghĩ đến chính là ngươi bực này hạ lưu bẩn tiểu người, mê hoặc ta Trương sư muội. Vân Bình có nhiều thú vị nhìn qua Trung Thiên Ưng, ngươi nói ta mê hoặc nàng, có chứng cứ a? Chứng cứ? Không cần chứng cứ. Trung Thiên Ưng quay người, nhìn về phía kia năm vị cung gia phân điện tộc trưởng, năm vị cung gia tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, trước đó vài ngày, các ngươi cung gia hậu đại chuyển nhân tại Thiên Bắc Cốc bị phế một chuyện, thế nhưng là cái này người làm? Cái này sự tình, ta có thể làm chứng. Không đợi cung gia tộc trưởng trả lời, Thiên Bắc Cốc cốc chủ liền nhảy ra ngoài. Ngày đó ta cùng Tam Thiên Thư Viện đồng thời chiêu tân, cung gia hậu đại chuyển nhân chính là từ tiểu tử này gây thương tích, chỉ tiếc lúc ấy kẻ này làm chút ám chiêu, liền ta đều không thể kịp phản ứng, liền dùng ai môn tà thuật phế bỏ cung gia chuyển nhân một thân tu vi, về sau ta trở muốn truy kích, lại bị hắn trốn thoát, thực sự là. Nói xong còn thở dài một hơi, rất là tiếc hận bộ dáng. Vân Bình nghe xong, kém chút mừng rỡ cười té xuống đất. Trung niên nhân này không nói còn không biết, nói chuyện hắn mới nhớ tới, lúc ấy hắn đánh cung hân thần kia mụ già thời điểm, cái này người ngay tại bên cạnh run run rẩy rẩy mà nhìn xem đâu, có đến vài lần đều muốn ra tay, kết quả bị mình dọa đến liền cái giấm cũng không dám thả. Cái gì không thể kịp phản ứng, cái gì muốn truy kích, tất cả đều là nói nhảm. Đơn giản là dùng để đem sai lầm từ sự bất lực của mình bên trên thoát khỏi lý do thoái thác thôi. Đạt được Thiên Bắc Cốc cốc chủ lời chứng Trung Thiên Ưng lực lượng lại nhiều thêm mấy phần, chính muốn nói gì, bên người Vương Bất Minh lại vượt lên trước một bước. Ta nhớ không lầm, Trung sư Minh, ngươi Lôi Thiên Sòng Bạc trước đó vài ngày bị người dùng gian lận thủ pháp thắng đi 100 vạn, việc này nhưng còn có ấn tượng. Đột nhiên ở giữa, Vương Bất Minh câu này vừa mới dứt lời, sau lưng liền vang lên từng đợt hút hơi lạnh thanh âm. Ở đây danh môn đại tông đệ tử cũng không có ít đi qua Lôi Thiên Sòng Bạc, bọn hắn cũng biết ở nơi đó thắng tiền là cỡ nào không dễ dàng một sự kiện, thắng 100 vạn. Quả thực là nói chuyện biển vông. Nhưng Trung Thiên đứng đối với cái này lại nhẹ gật đầu, xác thực có việc này. Vương Bất Minh cười nhạt một tiếng, xem ra ta tình báo không có phạm sai lầm, vậy xem ra lợi dụng gian lận thủ pháp tại Lôi Thiên Sòng Bạc thắng được 100 vạn, chính là phía trên người thanh niên kia đi. Ta, ân, giống như đúng là có chuyện như thế. Vân Bình méo méo cái cằm, cười nhẹ thừa nhận. Ha ha, xem ra ngươi cũng coi là cái dám làm dám chịu người. Vương Bất Minh rút ra bên hông trường đao, nói tiếp, lại thêm, đồ đệ của ngươi, à, kia tựa hồ là vị mỹ nhân, nàng trước đó thế nhưng là đối phủ thành chủ chấp pháp nhân viên ra tay, hạ thủ thời điểm thế nhưng là trực tiếp thật nhiều, nhìn qua, hoàn toàn là một bộ bất chấp vương pháp dáng vẻ. Cái này, điểm ấy ta cũng có thể chứng minh. Lại là một thanh âm từ trong đám người vang lên. Kia là một vị nhìn qua có chút gầy yếu nam tử, trên thân linh nguyên lực khí tức rất yếu ớt, dường như chỉ là cơ sở nhất nạp linh kỳ, ăn mặc cũng phá lệ một mạc, trên bờ vai treo một đầu màu xám khăn mặt, hẳn là quán rượu sang đây xem náo nhiệt điếm tiểu nhị. Bị tầm mắt của mọi người nhìn xung quanh, điếm tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, ta lúc ấy nhìn thấy có nữ đem phụ thành chủ Trần thiếu gia cùng hắn hai hộ vệ cho đánh, sau đó cái kia nữ gọi phía trên người kia một tiếng lão sư. Ba. Trung Thiên Ưng cầm trong tay quả xếp vung lên thu hồi, trong mắt mang cười. Ngươi dùng một lát âm tà pháp quyết phế cung gia hậu đại truyền nhân, hai dung túng đồ đệ bất chấp vương pháp đối người của phụ thành chủ hạ nặng tay, ba lợi dụng gian lận thủ đoạn đoạt ta Lôi Thiên Sòng Bạc trăm vạn kim tệ, cách làm chi ti tiện, có thể xưng ác ma. Ta ác đến cực điểm ngươi, mê hoặc dụ dỗ ta ngây thơ Trường sư muội, còn cần gì chứng cứ? Trung sư minh, chớ có cùng gia hỏa này nhiều lời, thế cục đã định. Vương Bất Minh đồng dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Đúng vậy, thế cục đã định. Chuyện kế tiếp, liền không cần hai người bọn họ quá nhiều quản lý. Bởi vì cung gia năm vị phân điện tộc trưởng đã lăn lộn lên trong cơ thể bảng bạc như đại hải mãnh liệt linh nguyên lực, trong chớp mắt, năm đạo kinh khủng thần hồn ý thức hóa chặt trên đỉnh núi Vân Bình. Lôi Vũ Tông tông chủ và Thiên Bắc Cốc cốc chủ cũng không có nhàn rỗi, hai người cũng bắt đầu vận chuyển lên riêng phần mình công pháp, chuẩn bị động thủ. Đỉnh núi, Vân Bình bất động, khoe miệng từ đầu đến cuối treo nhạt nhẽo mỉm cười, trừ cái đó ra, cái gì đều bất động, hai chân bất động, sợi tóc bất động, liền quần áo đều đứng im bất động, phản phất kia gió nhẹ sẽ tự động coi nhẹ hắn, khi hắn cũng không tồn tại. Đối mặt như thế trấn tĩnh vân bình, năm vị cung gia người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cộng đồng hạ cùng một cái quyết định. Đó chính là đánh, năm thân ảnh phi nhanh tiến lên, hóa thần kỳ uy năng ngập trời cuồn cuộn, trong nháy mắt, năm cô ngang ngược đến cực điểm linh nguyên lực hóa thành liệt hỏa cùng hàn băng gió lốc, hướng vân bình đánh bất ngờ mà đi. Thương thiên phảng phất bị xé mở một vết nứt, vô tận tiếng gầm gừ cùng với kinh khủng hủy diệt khí lãng, chọc tan bầu trời khủng bố uy áp như núi lớn áp đảo tại vân bình trên bờ bay. Ha ha. Đối mặt chạy nhanh đến băng cùng lửa gió lốc, vân bình đem ngón giữa cùng ngón cái dán hợp lại cùng nhau. Ngay sau đó, ngón giữa có chút phát lực, bắn ra một đạo khí lãng. Phốc thử tương đương thanh âm kỳ quái, mà theo cái này đạo quanh quẩn tại chân núi quái dị tiếng vang, kia gầm thét như là cự long một loại đáng sợ băng hỏa gió lốc. Tán loạn. Kia một cái chớp mắt, gió lốc chính giữa bị xuyên thủng ra một cái to lớn rộng vài chục thước động. Sau đó tán loạn, ngay cả cặn cũng không còn. Chương 71. Lan không có linh nguyên lực, không có pháp quyết, không có pháp khí, bất kỳ cái gì sự vật đều không tồn tại cũng không bám vào ngón tay, nhẹ nhàng đạn vang không khí. Trên đỉnh núi thanh niên làm, chỉ thế thôi. Năm màu sặc sỡ cơn sóng gió động trời linh nguyên lực thủy triều. Tu vi cảnh giới tạo ra nặng như Thái Sơn uy áp. Cái gì cũng không có, người thanh niên kia, hình dạng tuấn lãng thanh niên, hai con ngựa như tĩnh mịch đáy biển nhất tĩnh lặng hắc ám đáng ngầm bất kỳ cái gì tình cảm đều không thể dung chuyển cái này từ ban đầu liền lạnh đến cực trí vô tình ánh mắt. Ánh mắt đảo qua. Chân núi đám người giống như bị một con vô hình lạnh như băng tay vỗ bên trên tùy sống, lọt vào nội tạng, đó là linh hồn bị thứ gì nắm chặt cảm giác, khiến người ngạt thở lại sợ hãi. Có người nguyện ý tin tưởng đây hết thảy sao? Năm vị hóa thần kỳ đỉnh phong cung gia người đồng tâm hiệp lực vung ra một đạo hủy thiên diệt địa gào thét cuồng quyền gió lốc, bị một vị vô danh tiểu tốt một ngón tay cho đạn phải tan thành mây khói. Nói ra, người trong thiên hạ sẽ chỉ làm trò cười nghe. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, vô luận bọn hắn có tin tưởng hay không, đây chính là sự thật. Lôi Vũ Tông Tông chủ nói không ra lời, hắn cử chỉ điên rồ một loại ngắm nhìn trên đỉnh núi vẫn như cũ không có chút nào khí thế, không có chút nào uy nghiêm, cũng có thể nói, bình thường phổ thông chỉ có ánh mắt đặc biệt thanh niên, ngây người tại chỗ. Lúc trước cùng Vương Bất Minh cùng một chỗ tuyên án Vân Bình Trung Thiên Ưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn thực sự không nghĩ ra, vì sao kia băng hỏa vòng xoáy sẽ tại trong chốc lát chôn vùi thành hư vô, cái này đã vượt qua hắn nhận biết. Thiên Bắc Cốc cốc chủ thần sắc càng là đổi biến, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước Vân Bình tại hắn Thiên Bắc Cốc đánh cho tàn phế cung hân thần thời điểm đó hắn chính là nét mặt bây giờ. Cái gì cũng không có, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, cùng nó nói ánh mắt của hắn là một tấm giấy trắng, chẳng bằng nói, kia là một đạo vô tận màu đen vòng xoáy, chỉ cần nhìn lên một cái, phảng phất tâm thần liền sẽ luân hãm. Hắn bắt đầu hoảng. Nhưng năm vị cung gia người nhưng không có hoảng. Quả nhiên còn có chút bản lĩnh, bằng không cũng không có khả năng đem nhà ta thần nhi đánh cho nặng như vậy. So với sau lưng đám người kinh ngạc cùng bối rối, cung gia người biểu hiện thì lộ ra có chút bình tĩnh. Bản lĩnh của ta, các ngươi còn không có tư cách kiến thức đến. Vân Bình nhàn nhạt nhìn qua chân núi, vung cái ống tay áo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chớ có quá mức tùy tiện. Ngươi tuổi còn trẻ liền đạt tới khai nguyên kỳ, dù coi là một thiên tài, cũng đúng là không dễ, nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi là tại cùng Cực Thiên Vực cung gia đối nghịch. Cung gia? Vân Bình móc móc lỗ tai, nhìn cũng không nhìn phía dưới kia hùng hổ dọa người lão giả, ngượng ngùng chưa nghe nói qua, hiện tại cái gì nát cả chua sú điều chứng đều có thể tự xưng là gia tộc rồi. Nát cả chua sú điều chứng. Cung gia lão giả thần sắc tức giận, chỉ vào Vân Bình chửi ầm lên, ngươi có biết ta cung gia tại Cực Thiên Vực nội tình? Ngươi làm thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Ngươi đừng nói, ta còn thực sự liền cho rằng ta vô địch thiên hạ. Vân Bình cười nhạt một tiếng, tiện tay từ trong nạp giới móc ra một tấm phiến đá băng ghế, một tấm bàn đá, ngay trước chân núi đám người trước mặt, đặt mông ngồi xuống. Đang lúc năm vị phân điện tộc trưởng đều cho là hắn muốn tế ra pháp bảo gì lúc, Vân Bình lại làm cái khiến người kinh ngạc không thôi cử động. Hắn nhét lên chân bắt chéo, lại từ trong nạp giới móc ra một chồng quả buồn, bên trong tất cả đều là củ lạc, tiện thể lấy còn cầm một ít rượu, đổ đầy ly rượu. Cái băng, hắn đem miệng bên trong củ lạc cắn nát. Các ngươi có thể cầm lão tử như thế nào? Cùng. Quá nương cuồng. Tiểu Vương bắt đạn này ngay trước bảy vị hóa thần kỳ cường giả, hơn 10 vị hóa phong kỳ trưởng lão mặt, tại cái này uống chút rượu, đập củ lạc. Còn chất vấn bọn hắn có thể lấy chính mình như thế nào? OMG, cái này người thật sự là không muốn sống. Cái này trần trụi khiêu khích không hề nghi ngờ chọc giận kia năm vị phân điện tộc trưởng, bọn hắn lần nữa liếc mắt nhìn nhau, trong chớp mắt liền làm ra quyết định. Năm vị hóa thần kỳ tu sĩ lại lần nữa nhấc lên một trận cuồng bạo linh nguyên lực thủy triều, cùng lúc đó, hùng hậu thanh âm vang vọng toàn bộ chân núi. Chư vị Cảnh Lâm thành tông chủ trưởng lão, kẻ này tội ác tày trời, làm nhiều việc ác, càng là bất chấp luật pháp, thậm chí mở miệng vũ nhục ta cùng gia cốt cán. Hôm nay ta trở lấy cung gia chi tên, ở chỗ này thảo phạt kẻ này, nhất định tru sát hầu như không còn. Lời này ý tứ rất rõ ràng, lấy nhiều khi ít. Các vị Cảnh Lâm thành đám tông chủ như thế nào lại không hiểu cung gia người ý tứ, lập tức bọn hắn coi như không muốn, vậy cũng phải ra một phần lực, dù sao bọn hắn cũng không giống như Vân Bình, dám cùng cung gia như thế gia tộc khổng lồ đối nghịch. Trung Thiên Ưng cùng Vương Bất Minh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tế ra mình pháp khí, hai vị thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân sĩ linh nguyên lực hóa thành quần quần sóng lớn phiêu đãng giữa không trung, gây nên sau lưng một tràng tốt lên. Liền Trung Thiên Ưng cùng Vương Bất Minh đều ra tay. Vốn còn nghĩ vàng tao lẫn lộn, vậy nước tham gia náo nhiệt môn nhân đệ tử cũng không do dự nữa, lập tức liền thôi động mình môn phái công pháp, hóa thành từng đạo huyền diệu vô cùng pháp quyết, ngưng tụ tại pháp khí phía trên. Lao giả, ít 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 mẹ hắn. Biết, lao tạm bao. Lôi Vũ Tông Tông chủ cùng Thiên Bắc Cốc Cốc chủ cũng đạt thành nhất trí, bọn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu như không thể lập tức đem trước mắt vị thanh niên này đánh sát đến tạt bã, hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Còn lại to to nhỏ nhỏ tông môn tông chủ cũng đều có loại này cảm giác tương tự, mấy trăm đạo pháp quyết đánh ra, tất cả đều là hóa phong kỳ linh đại cấp bậc pháp quyết. Vạn lôi oanh minh bạo hưởng, hàng trăm hàng ngàn đạo pháp quyết tại không trung gào thét, đến không hết pháp khí tại linh nguyên lực thủy triều tác dụng dưới hội tụ thành một đầu khủng bố trường long, cả hai hợp hai là một, thiên địa biến sắc. Sáng sủa ngày không nháy mắt bị mây đen bao phủ, phản phất thương khung đều đang e sợ cố lực lượng đáng sợ này. Ngươi liền chết cho ta tại cái này đi. Cung gia phân điện tộc trưởng giống to lên tiếng, trong cơ thể linh nguyên lực ầm vang dâng trào, hóa thành đạo đạo hắc quang, lên núi húc bay vút đi. Cùng lúc đó, trên trời cao pháp khí cự long tại đến hàng vạn mà tính pháp quyết vờn quanh phía dưới, gào thét phóng tới đỉnh núi cái kia đạo yếu đối thân ảnh phong gầy. Cảnh sát như vậy, cho dù là khai nguyên kỳ tu sĩ, cũng phải bị dọa đến kẻ ra quần a. Diệp Vũ Thiền kinh ngạc nhìn qua kia chạy nhanh đến cự long, nàng có thể cảm thụ được, đầu này đáng sợ cự long tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay cắn nát cả toàn núi, uy lực của nó tuyệt đối không phải có thể tùy tiện lường được. Đây là lần thứ hai, nàng dâng lên tử vong suy nghĩ, nàng dường như đã nghe được, tử thân bước chân đang chậm rãi tới gần. Cộc 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 đát. Rất nhanh, rất nhanh. Thật nhanh, nhanh đến cổ đều cảm nhận được kia đoạt xá linh hồn liêm đao băng lãnh nhiệt độ. Nhưng mà, đắc, tử thân bước chân đình chỉ. Vị kia trưởng khống linh hồn cùng sinh tử thần, đứng tại Diệp Vũ Thiền sau lưng, rõ ràng cái kia thanh liêm đao đã có thể vung xuống, chặt đứt linh hồn của nàng, thế nhưng là, hắn làm không được. Vị này thần minh chỉ là sững sờ tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Liên cùng trên bầu trời đầu kia phảng phất có thể diệt thế cự long đồng dạng. Đình chỉ. Pháp quyết bị đứng im giữa không trung, pháp khí trên dưới rất nhỏ nhấp nô, liền cung ra phân điện tộc trưởng Hắc Quang cũng bị khóa kín, tựa như thời gian bị dừng lại đồng dạng. Cự Long đình chỉ gào thét, vô thần nhìn qua gần trong gang tấc thanh niên. Vân Bình đem tay có chút nâng lên, đặt ở đầu rồng. Nhàn nhạt phun ra một chữ. Lan. Giang giác, thứ gì bể nát thanh âm. Kia là pháp khí đang sụp đổ thanh âm, theo Long thủ bắt đầu, toàn bộ từ pháp khí cùng pháp quyết ngưng tụ mà thành cự Long, sụp đổ. Chương 72. Giảng đạo lý chương 72, giảng đạo lý, nguyện phiếu tăng thêm một, vì cái gì? Lý giải không thể, hoàn toàn không phải thường thức có thể giải quyết vấn đề, giờ này khắp này chính quấn quanh ở mỗi một vị chân núi tu sĩ đầu trung quanh. Bọn hắn sợ hãi đôi mắt khó có thể tin nhìn qua cự long vỡ nát, những cái kia thuộc về bọn hắn bản mệnh pháp khí, những cái kia thuộc về bọn hắn tỉ mỉ tu luyện mấy năm pháp quyết, chỉ là bởi vì thanh niên một chữ mà sụp đổ thành vô dụng mảnh vỡ. Thế giới rất an tĩnh quỷ dị, mỗi người đều cùng thi thể đồng dạng, ngây người bất động, thần sắc băng lãnh. Vân Bình vẫn như cũ uống chút rượu, vẫn như cũ ăn củ lạc, vẫn như cũ bắt chéo hai chân, thật giống như hắn chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Thế nào, cả đám đều không có tiếng rồi. Thấy chân núi không còn truyền đến kêu gạo, cũng không còn truyền đến những cái kia chói tai thanh âm, Vân Bình liếm môi một cái. Nói chuyện? Nói cái gì? Lúc này nên nói cái gì? Đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn cũng không từng trải qua tình cảnh, bọn hắn nên nói cái gì? Không biết, cho nên nói không ra bất kỳ lời nói tới. Vân Bình từ trên ghế đứng lên, phủi tay, tiện tay bung lên, đem chứa củ lạc mâm đựng trái cây thu về, nhưng lại giữ lại kia một bầu rượu. Hắn méo một chút cổ, hơi nhấp một miếng, nhìn qua phía dưới vẫn ở vào kinh dị trạng thái dưới không nói một lời đám người. Đã đều không nói lời nào, vậy ta đến nói vài lời. Ta trước tiên đem lý đặt ở cái này, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta đều đem đạo lý đặt ở cái này, các ngươi có nghe hay không, không có quan hệ gì với ta. Đầu tiên đến nói một chút các ngươi cung gia sự tình, cung hân thần đúng không? Lão tử đến bây giờ còn nhớ kỹ, cái này lão nương môn nhi vì mình có thể đột phá tu vi cảnh giới, phân phó thiên bắc cốc người đào nhà ta tiểu vũ thiền linh căn, sau đó đem nàng ném ở ngàn trong rừng vì đầu, chuyện này, ta nghĩ các vị đang ngồi đều biết ta. Chân núi, cũng không có truyền đến bất kỳ dị nghị gì thanh âm. Bởi vì việc này xác thực đại đa số tông môn đều biết, cũng đều có tin tức, nhưng bọn hắn cũng chỉ là biết mà thôi, dù sao sự tình lại không phát sinh trên người bọn hắn dựa vào cái gì muốn xem bảo. Cho nên khi Vân Bình đem chuyện này lấy ra lúc, bọn hắn đã không còn gì để nói. Rất tốt, xem ra mọi người đều biết. Vân Bình hài lòng gật gật đầu, lại uống một ngụm rượu, kia đã như vậy, ta muốn hỏi một chút, đã cái kia họ cung mụ già có thể đào nhà ta Vũ Thiền linh căn, vậy ta vì cái gì liền không thể vì nhà ta Vũ Thiền, đào kia mụ già linh căn? Ngươi có biết nàng là ta cung gia truyền nhân? Cung gia lão giả hô to lên tiếng. Kết quả Vân Bình ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt về phía người kia, ngươi cung gia truyền nhân là người, nhà ta Vũ Thiền cũng không phải là người. Ngươi muốn cầm gia tộc tới dọa lão tử? Lão tử hôm nay liền nói cho ngươi biết, tại lão tử trước mặt, gia tộc và chó không có khác nhau. Ngươi dám nói lại lần nữa? Vị kia cung gia lão giả bị Vân Bình tức giận đến sắc mặt huyết hồng, toàn thân trên dưới linh nguyên lực dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo địa quang, bay lên đỉnh núi. Trong một chớp mắt, lão giả liền tới đến Vân Bình trước mặt, rút kiếm ra khỏi vỏ. Vân Bình ngửa đầu uống xong một ngụm rượu lớn, bàn tay hướng phía dưới mạnh ép, nắm lão giả đầu, hướng bên người đập tới. Lão giả kia còn chưa kịp phản ứng tới, chỉ cảm thấy trong cơ thể bàng bạc mãnh liệt linh nguyên lực giống như là mất hiệu, hoàn toàn không nghe theo hắn điều khiển. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn lực đạo từ đỉnh đầu truyền đến. Ầm. Trên đỉnh núi, bụi đất tung bay. Lão giả nửa thân thể trực tiếp chui vào thổ nhưỡng bên trong, lượng lớn máu tươi từ to lớn hố tròn bên trong tràn ra, toàn thân cao thấp da chóc thịt bong, quần áo càng là hư hại phải không tưởng nổi, liền hắn đạo bảo bên trong kia pháp khí cũng vỡ thành tạt bã. Chết rồi. Không có. Vân Bình sẽ không giết hắn, sẽ chỉ phế hắn. Nếu là có người sáng suốt ở đây, tất nhiên sẽ bị Vân Bình hành động dọa đến thần hồn run rẩy, bởi vì vị lão giả kia trong cơ thể linh căn đã bị triệt để hủy hoại, trong cơ thể mạch lạc tức thì bị toàn bộ chặt đứt, từ nay về sau, cái này người chính là một phế nhân. đây không phải người bình thường có thể làm đến, tuyệt đối không phải. Vân Bình không thích giết người, hoặc là nói, hắn hiện tại không thích giết người, bởi vì giết chẳng dính, không muốn giết. Thật, không có ý nghĩa, so với trực tiếp chấm dứt tính mạng của hắn, còn không bằng để hắn trên giường vì sự bất lực của mình mà ăn năn, vì sai lầm của mình mà sám hối đến chết. Trên thực tế, đây càng tàn nhẫn. Nhưng Vân Bình bản thân liền là cái người tàn nhẫn, mặc dù hắn vẫn cứ cười, thế nhưng chỉ là cười mà thôi. Ta nói lại lần nữa, ở trước mặt ta, gia tộc và chó thật không có khác nhau, các ngươi có thể cùng ta nói, chỉ có đạo lý. Nhưng các ngươi tất cả đều là chút không giảng đạo lý ra hỏa. Vân Bình vỗ tay phát ra tiếng, một giây sau, mặt khác bốn vị cung gia người liền cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình không biết lúc nào đã đứng tại đỉnh núi. Trước mặt là vị kia biểu lộ không đổi thanh niên. Ta xin hỏi các ngươi biết được kia cung hân thần bị phế thời điểm, nhưng có hỏi qua nguyên do chuyện? Nhưng có nghĩ tới nếu không phải nàng vì ích lợi của mình mà xem mạng người như cỏ rác, nàng cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nhưng có nghĩ tới là ai phong túng, để nàng ngang ngược bá đạo, chuyên quyền độc đoán? Những cái này, các ngươi nhưng có nghĩ tới, nhưng có hỏi qua, nhưng có suy nghĩ qua? Bốn vị phân điện tộc trưởng run rẩy thân thể, đối mặt Vân Bình những vấn đề này, bọn hắn căn bản không dám trả lời. Bọn hắn chưa từng có, bọn hắn chỉ biết cung hân thần bị phế, sau đó liền dẫn người đến nơi này, muốn giết phế bỏ cung hân thần người, chỉ thế thôi. Liền như là Vân Bình nói, tại đạo lý bên trên, bọn hắn chiếm thế yếu. Nhưng là trong đó một vị lão giả dãy rủa lấy muốn thoát ly cái kia quỷ dị lực lượng trói buộc, còn vừa mở ra môi khô khốc, đối Vân Bình nói: ngươi không có thể đụng đến chúng ta là cung gia, ta quản ngươi là cung gia vẫn là cái gì nhà, đã làm sai chuyện liền cho lão tử thật tốt lăn đi tỉnh lại. Ầm, Vân Bình dương chân một chân, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem lão giả này đạp bay ra ngoài, cùng trước đó một chân này trực tiếp đạp gãy hắn linh căn, đạp nát kinh mạch của hắn, đạp phế tu vi của hắn, mà lại không sai không kém, đúng lúc bị đạp đến lúc trước tên lão giả kia bên người. Còn có các ngươi mấy cái, đều mẹ nó cút cho ta đi qua. Ầm, ầm, ầm. Lại là ba cước, lại là ba đạo như là diều đứt dây thân ảnh. Mặc dù bọn hắn tại cảm thấy được Vân Bình tức giận kia một giây, đều đem mình dùng để bảo mệnh pháp quyết cho dùng ra, nhưng không biết tại sao, tại một cước kia đạp đến trên người nháy mắt, những cái này pháp quyết lại trực tiếp mất đi tác dụng. Ý mắng. Hiện tại, thật nhiều yên tĩnh. Trên đỉnh núi, thanh niên quan sát chân núi, bên cạnh cực đại hố tròn bên trong, là năm vị ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có yếu ớt hô hấp cùng già trưởng lão. Chương 73. Xin lỗi khủng hoảng, giống như một trận truyền bá tốc độ cực nhanh ổ dịch, đánh chân núi tâm thần của mọi người. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất bị một người một chân cho đạp thành phế vật, kia năm vị cung gia phân điện tộc trưởng đều là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, tại thanh niên trong tay lại cùng tiểu A Nhi, không có chút nào sức chống cự bị đạp thành phế nhân. Đây là khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, bọn hắn không tin cũng phải tin. Những cái kia lúc trước còn ồn ào muốn đem Vân Bình cho xử tử các đệ tử, các trưởng lão nhao nhao ngậm miệng lại, trái tim của bọn hắn nhảy rất ồn ào, bọn hắn rất muốn cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn làm không được. Bởi vì nam nhân kia, người thanh niên kia, chính nhìn phía dưới. Chạy. Nam nhân kia là quái vật, chạy mau a a a a. Không biết là ai trước hô một tiếng, vô tận sợ hãi tại trong đầu bồi hồi, liền sẽ sinh ra chạy trốn dê xê vọng. Thế là hàng ngàn hàng vạn tông môn đệ tử cũng bắt đầu tựa như phát điên hướng Cảnh Lâm Thành bên trong chạy tới, bọn hắn khát vọng nhà của mình, khát vọng tông môn của mình hoặc là phụ thành chủ có thể phù hộ bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn vẫn làm không được, ông một trận quỷ dị ông tiếng vang về sau, tất cả mọi người ở đây, rút chân lên điên cuồng chạy trốn những người kia nhao nhao ngừng lại. Cước bộ của bọn hắn đình chỉ ở giữa không trung bên trong, linh nguyên lực tiêu tán mà ra chấn động cũng dừng lại. Không ai có thể động, không ai có thể chạy. Đỉnh núi, thanh niên trong tay dẫn theo bầu rượu, hướng miệng bên trong ngực một hớp rượu. Ta cho phép các ngươi đi rồi. Ta học viện là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vân Bình cười lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt trong đám người, đồng dạng mở ra bước chân muốn thoát đi hiện trường đạo nhân ảnh kia. Kia là một đạo vô cùng quen thuộc bóng người, mặc lộng lẫy, tay cầm quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng trêu đến vô số thiếu nữ tin phục điên cuồng nam tử tuấn mỹ. Trung Thiên Đương. Giờ này khắc này Trung Thiên Ưng nội tâm chỉ có sợ hãi cùng bất an, hắn chết cũng sẽ không nghĩ tới vì cái gì cái này nam nhân sẽ kinh khủng như vậy, thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng chỉ là khai nguyên kỳ, cũng không có khả năng chỉ là kết anh kỳ. Hắn rốt cuộc là ai? Đang sinh ra ý nghĩ này một giây sau, trước mắt hắn hình tượng liền đột nhiên nhất chuyển, dẫn theo bầu rượu Vân Bình, chính đứng trước mặt của hắn. Nói chính xác, là hắn đứng tại Vân Bình trước mặt. Trung Thiên Ưng vô ý thức muốn dây rủa, nhưng hắn phát hiện trong cơ thể linh nguyên lực căn bản không thể động đậy, liền linh căn cũng đình chỉ vận chuyển, pháp quyết càng là không cách nào phóng thích mà ra. Quỷ dị. Giờ này khắc này trạng thái, chỉ có thể dùng quỷ dị nhị tự để hình dung. Trung Thiên Lương, Lôi Vũ Tông 10 tịch thứ 2, ha ha, các ngươi Lôi Vũ Tông thật đúng là có mấy cái đệ tử giỏi a. Vừa rồi nói đến không phải rất hoan à, lại nói à, nói ta nối giáo cho giặc, nói ta bất chấp vương pháp, nói ta tả ma ngoại đạo, nói. Giờ này khắc này, coi như Vân Bình mượn hắn 100 vạn cái lá gan, hắn Trung Thiên Lương cũng không dám nói thêm nửa câu. Chỉ dám run rẩy bờ môi, phát ra hủy khuất cầu toàn thanh âm. Không, không, không cái gì? Vân Bình lặng lẽ hỏi. Không, không, không muốn. Trung Thiên Đương che kín khủng hoảng hai mắt chậm rãi khép kín, giờ khắc này, hắn buông xuống tôn nghiêm của mình. "Cầu ngươi, đừng có giết ta." Hắn sợ, hắn thật sợ. Nam nhân trước mắt này tiện tay vung lên liền có thể làm cho mình hóa thành bụi bặm, hắn đời này cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế người. Hắn thật, thật sợ hãi. Cho nên hắn không nghĩ muốn tôn nghiêm, hắn chỉ muốn thần cầu, chỉ muốn sống sót, chỉ muốn dùng hết thảy biện pháp để Vân Bình buông tha mình, miễn là còn sống, chỉ phải sống sót liền tốt. Hắn sợ. Nhưng Vân Bình mặc kệ hắn có sợ hay không, bản lĩnh không lớn, phỉ báng người năng lực cũng không nhỏ, cút ngay cho ta đến bên cạnh đi. Một cái tát vang dội trực tiếp đem Trung Thiên Ứng cổ đánh gãy. Đau đớn kịch liệt lệnh vị này thiên chi tiêu tử ý thức mơ hồ không rõ, liền kêu rên cũng không kịp hô lên liền nằm xuống đất. Phế, lại phế một cái. Cái này cũng chưa hết. Vân Bình ánh mắt lại ngưng tụ tại một vị khác trên người thiếu niên, đưa tay chộp một cái, quả thực là vượt qua hư không, trực tiếp đem Vương Bất Minh bắt đến trước mắt mình. Còn có ngươi, thích nói xấu nhà ta tiểu tượng. Một trưởng vỗ tại Vương Bất Minh trên bờ bay, mạnh mẽ đem Vương Bất Minh cả người đánh vào trong đất. Hai đầu gối của hắn tại nguồn sức mạnh này phía dưới nháy mắt vỡ nát, cả người đầy bụi đất buông thõng đầu, trong cơ thể kinh mạch đồng dạng bị đập thành hai đoạn. Vân Bình một chân đá vào Vương Bất Minh trên lưng, đem hắn đạp đến tứ hợp viện đại môn trước mặt, ở nơi đó, đứng một vị thần sắc hơi có vẻ tái nhợt sần sám thiếu niên. Nói xin lỗi cho ta. Vân Bình đưa lưng về phía Vương Bất Minh, ra lệnh. Vương Bất Minh run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua bên hông bảo đao, không có bất kỳ cái gì run rẩy vết tích. Hắn ngẩng đầu, cười khổ một tiếng, lập tức nhìn qua Tưởng Nguyệt Thiên, bờ môi khẽ mở. Thật xin lỗi. Lớn tiếng một điểm. Thật xin lỗi. Lớn tiếng đến đâu một điểm. Thật xin lỗi. Lần này, chân núi những người kia cũng có thể nghe thấy Vương Bất Minh thanh âm. Vân Bình lạnh lùng nhìn một cái Vương Bất Minh, tiện tay vung lên, đem hắn vung ra Trung Thiên Ứng bên người. Hiện tại không có chuyện của ngươi, cút qua một bên, đừng bẩn mắt của ta. Kế tiếp, chính là các ngươi hai cái này lão giả. Hắn đưa tay chộp một cái, cào nát hư không, đem Lôi Vũ Tông tông chủ và Thiên Bắc Cốc cốc chủ cho lôi đến trước mặt. Hai vị hứa nhiều năm trước tới nay lão đối đầu tại vào thời khắc này, lần thứ nhất có giống nhau cảm thụ. Đó chính là sợ hãi, vô tận, lệnh linh hồn không ngừng run rẩy sợ hãi. Hắn nhìn chăm chú hai người, đem rượu còn dư lại tất cả đều chút xuống, xoa xoa ướt át khóe miệng. Hai người các ngươi, một người thân là tông chủ, lại không nhìn mình đồ nhi sinh mệnh, bán đồ cầu đinh, còn giúp lấy kia hai tiểu tử phỉ bằng ta. Còn có một cái, phối hợp đem nam nữ đại sự coi là trò đùa, càng là dung túng thủ hạ trưởng lão cửa đối diện hạ nữ đệ tử truy sát, quản giáo bất lợi. Ta nhìn, các ngươi về sau cái này vị trí tông chủ, cũng đừng mẹ nó siết trong tay. Tiếng nói rơi xuống đất. Hai người đều là bị Vân Bình một trưởng vỗ phải hai đầu gối vỡ nát, mạch lạc đứt từng khúc, mỗi một đường kinh mạch đều bị cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn, phản phất là bị thiên đao vạn quả qua. Vân Bình lần nữa vung ra một trường, đem hai người đẩy lên Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết trước mặt, vẫn như cũng là câu nói kia. Nói xin lỗi cho ta. Chương 74. Văn đế họ Hiên, tên một chữ Lôi Lôi Vũ Tông tông chủ cùng Thiên Bắc Cốc cốc chủ quỳ gối Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết trước mặt, hai người đều là chấm thấp đầu, xương bánh trẻ tràn đầy huyết nục cốt thủy, chật vật không chịu nổi. Diệp Vũ Thiền chưa bao giờ thấy qua hai vị đại tông môn chi chủ bộ dáng như thế, sững sờ tại nguyên chỗ, quả thực là nói không nên lời nửa câu. Mà bọn hắn cũng không có mở miệng nói xin lỗi, dù là đến lúc này, hai người vẫn tại kiêng kỵ vấn đề mặt mũi. Bọn hắn là một tông chi chủ, nếu là vào lúc này phục nhuyễn, bọn hắn Lôi Vũ Tông cùng Thiên Bắc Cốc trên cơ bản liền xem như lạnh, uy tín hoàn toàn không có tông môn, là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục đem không cả tòa cảnh Lâm Thành. Thế nhưng là, không làm, được không? Bọn hắn không dám quay đầu, không dám nhìn tới thanh niên kia biểu lộ, bọn hắn chỉ dám đánh lấy lạnh run, quỳ gối Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết trước mặt, không nói một lời do dự. Bọn hắn đã bị phế, bọn họ cũng đều biết mình nơi bụng linh căn đã hoại tử, trong cơ thể kinh mạch càng là quá xấu không thể lại nát. Không xin lỗi, chính là chết, nếu là xin lỗi, chí ít còn có thể sống sót. Hai vị lao đối đầu lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ. Đang muốn mở miệng thời điểm, một đạo chói mắt thải quang phóng lên tận trời. Khai Nguyên Kỳ linh nguyên lực từ giữa đám người bộc phát ra, một vị thân thể còn xuống lao giả thần sắc tức giận nhìn qua trên đỉnh núi thanh niên, lập tức giống to lên tiếng. "Tặc tử, ngươi dám can đảm làm tổn thương ta Lôi Vũ Tông tông chủ?" Khai Nguyên Kỳ. Đây là Khai Nguyên Kỳ thực lực. Lôi Vũ Tông tông chủ đột nhiên khẽ giật mình, lập tức liền một trận cung hỉ. Hắn đến bây giờ mới nhớ tới mình còn có một cái phá lệ thần bí cựu trưởng lão, vị này cựu trưởng lão thực lực sâu không lường được, liền xem như mình trong tay hắn cũng đi chẳng qua ba chiêu, hoàn toàn là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Mà lại từ kia linh quang xem ra, hắn dường như đã tránh thoát Vân Bình cái kia quỷ dị gông xiềng. Có thể cứu, có thể cứu. Bọn hắn có thể cứu. Không chỉ là bọn hắn, mà khác bị Vân Bình gắt gao khóa lại mấy vị tông môn trưởng lão cũng là trong lòng nóng lên, loại cảm giác này thật giống như thời khắc sắp chết đột nhiên có người cho ngươi đưa một viên cựu chuyển hoàn hồn đan đồng dạng. Chỉ thấy tên lão giả kia trong tay gậy chống chĩa xuống đất, trong nháy mắt, một con có ám sắc mai rùa cự hình manh thú hư ảnh liền hiện lên ở phía sau hắn, uy áp sinh ra thế năng càng là thẳng bức kết anh kỳ đại năng. "Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là người thế nào, nhưng ngươi hôm nay nhất định phải cho ta chết ở chỗ này." "Chết?" Vân Bình cười cười, lập tức nhìn thoáng qua tên lão giả kia, trong mắt lóe lên vài tia cừu hận lửa giận, "Ngươi không biết ta là ai? Vậy ngươi cuối cùng cũng biết Đoạn Hồng Nguyệt là ai a?" "Đoạn Hồng Nguyệt?" Nghe được cái tên này nháy mắt, lão giả trong cơ thể trào lên linh nguyên lực vậy mà không tự giác ngừng một cái chớp mắt. Bởi vì cái tên này là một đoạn hơn 500 năm trước lịch sử, là một đoạn để hắn đời này đều không muốn hồi tưởng lại đến, mỗi ngày đêm khuya đều sẽ lặp lại vô số lần ác mộng bản ký ức. Bởi vì đoạn lịch sử này là liên quan tới Văn Đế Hiên Lôi. Vân Bình nhìn chăm chú lên vị lão giả này, hắn thật không nghĩ sinh khí, nếu như có thể, hắn chỉ muốn giải quyết những chuyện này, kể xong đạo lý về sau, mang theo nhà mình các đồ đệ thật tốt đi về nghỉ, chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng hắn nghĩ không ra, người này cuối cùng bắt đầu xuất hiện. Cái này đã từng làm hắn vô cùng phẫn nộ người. "Ngươi là ai? Ngươi vì sao biết Đoạn Hồng Nguyệt cái tên này?" Lão giả chất vấn Vân Bình thanh âm, chẳng biết tại sao có chút phát run. Bởi vì Đoạn Hồng Nguyệt trước kia là lão tử sư tỷ. Ngươi mẹ nó đem sư tỷ ta xem như đỉnh lô sự tình, ngươi còn nhớ phải? Ngươi là Thiểm Lôi Tông đệ tử? Lão giả lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, Thiểm Lôi Tông. Đây là 500 năm trước ở chỗ này một cái to lớn tông môn, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tại 300 năm trước liền cô đơn, cuối cùng phần lớn Thiểm Lôi Tông đệ tử cùng trưởng lão đều rời đi, chỉ còn lại hắn một người. Đoạn Hồng Nguyệt cũng tốt, hắn cũng tốt, vẫn là năm đó Văn Đế Hiên Lôi cũng tốt, đều là xuất từ Thiểm Lôi Tông. Chỉ tiếc, Thiểm Lôi Tông đã là lịch sử vết tích, nhưng lão giả nghìn tính vạn tính cũng sẽ không tính tới, mình thế mà lại ở đây lần nữa gặp được Thiểm Lôi Tông đệ tử. Vân Bình cười lạnh, nụ cười kia lần thứ nhất trở nên phá lệ dữ tợn. Ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ đi, lúc trước ngươi đem Đoạn Hồng Nguyệt sư tỷ xem như đỉnh lô, để năm đó Thiểm Lôi Tông thủ tịch đệ tử dùng đoàn tụ ghép công pháp đem tính mạng của nàng nguyên lực hút khô, chuyện này, ngươi còn nhớ phải? Chuyện này, hắn tự nhiên nhớ kỹ. Cũng chính là vào lúc đó, hắn mới biết được đoàn tụ công pháp kia chỗ tốt cực lớn, cho nên sau đó, hắn cũng sử dụng không ít, đến hút khô một chút có thiên phú nữ đệ tử sinh mệnh nguyên lực. Thế nhưng là, ngươi nói chuyện này, đến cùng là muốn nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Ha ha, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi cái lao tạp bao, đến bây giờ còn là đến chết không đổi. Ngươi cho nhà ngươi đồ đệ Trung Thiên Ưng kia bản đoàn tụ công pháp, chính là muốn để hắn dùng đoàn tụ công pháp hấp thu Trương Nhược Tuyết sinh mệnh nguyên lực, đến giúp hắn đột phá hóa phong kỳ, đúng không? Lão giả hít mắt, cảnh giác nhìn qua Vân Bình, ta liền xem như làm như vậy, thì tính sao? Lại như thế nào? Ha 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 ha. Vân Bình đột nhiên cười ha hả. Bất thình lình cười to để lão giả còn có cái khác ở đây tu sĩ đều có chút không biết làm sao, càng là làm không rõ ràng, hắn vì cái gì đột nhiên nở nụ cười. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Bình là thật rất muốn cười. Bởi vì năm đó, hắn rất thích Đoạn Hồng Nguyệt thẳng thắn. Đoạn Hồng Nguyệt cũng nhiều lần vì hắn làm một chút chuyện nam nữ, có thể nói, Đoạn Hồng Nguyệt cùng hắn có một đoạn tình duyên. Nhưng Đoạn Hồng Nguyệt lại chết tại đoàn tụ công pháp phía dưới, như thế đả kích cực lớn, để ngay lúc đó Vân Bình gần như nổi điên. Hắn đại náo một trận, trực tiếp giết năm đó thủ tịch đệ tử, thậm chí nhiều lần kém chút giết đến đây ngăn cản Thiểm Lôi Tông tông chủ, đương nhiên cũng không có bỏ qua cho cái kia đáng giận kẻ cầm đầu. Cuối cùng là sư phó của hắn, đối với hắn ân trọng như núi, sư phó buộc hắn buông xuống trong tay đồ đao. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ chuyện này, nhưng bởi vì sư phó của hắn, hắn mới vẫn không có đem cố lửa giận này bạo phát đi ra. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp năm đó cái kia phía sau màn hắc thủ. Sau khi cười to, Vân Bình lần nữa bình tĩnh nhìn qua lão giả lại nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Ngươi đến cùng là ai? Là năm đó Thiểm Lôi Tông ai? Ta là ai? Ha ha, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Vân Bình đem rượu ấm ném về thiên không, quay người một chân, đem rượu ấm đạp hướng sau lưng lão giả kia to lớn huyền quy hư ảnh. Kia đủ để so sánh kết anh kỳ huyền quy hư ảnh phát ra một tiếng bén nhọn hấp vang, quanh thân quần quận sóng ngầm, phóng tới kia hình thái quái dị bầu rượu. Nhưng mà, những cái này đều vô dụng, bầu rượu liền tựa như một viên đạn ngập vào nhân thể đồng dạng, không có chút nào đình trệ xuyên thấu huyền quy hư ảnh. Phu một tiếng, lão giả linh nguyên lực hóa thành hư vô, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đây không có khả năng. Đối mặt lão giả kia kêu rên khóc giống tiếng kêu sợ hãi, Vân Bình sắc mặt bình tĩnh. Không có khả năng, bởi vì 500 năm trước, ta họ Hiên. Chương 75. Cuối cùng chương 75, cuối cùng, xong quyển 1, ta họ Hiên. Ba chữ này ý vị như thế nào, không ai biết. Trừ vị lão giả kia, vị kia tại Lôi Vũ Tông tông chủ xem ra thần bí khó lường, không gì làm không được, tu vi nghịch thiên, cựu trưởng lão bên ngoài, không ai minh bạch câu nói này ý nghĩa. Hắn thân thể loạn khỏng mãnh liệt run rẩy lên, phảng phất là nhìn thấy thế gian đáng sợ nhất quỷ thần, trong tay gậy trống càng là liên tiếp không ngừng mà phát ra kết âm thanh. Gậy như que tuổi ngón tay đang rẽ rủa bên trong nâng lên, chỉ hướng trên đỉnh núi tên thanh niên kia, hắn lắc đầu, càng không ngừng giao. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng có loại sự tình này. Ngươi không có khả năng. Ngươi không có khả năng còn sống. Ngươi đã chết không phải sao? Không phải cũng sẽ không có linh trạch thời đại, đúng, ngươi đã chết rồi. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn tái diễn không có khả năng ba chữ. Bởi vì hắn thật nhiều muốn thuyết phục mình không có khả năng, bởi vì cái kia họ Hiên người, là hắn cả đời ác mộng. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, năm đó còn không phải Văn Đế Hiên Lôi là như thế nào đại náo Thiểm Lôi Tông, cái kia đáng sợ khí tràng, kia làm người tuyệt vọng lực lượng, kia bệ nghệ thiên hạ bá khí cùng sát phạt quả đoán điên cuồng. Quá dọa người. Kia tắm rửa lấy máu tươi, trong tay nắm bắt gãy chỉ thanh niên. Là hắn ác mộng. Nhiều năm như vậy, mỗi đến đêm khuya, hắn y nguyên sẽ nghĩ lên thiếu niên kia đối lời của mình đã nói. Ta sẽ trở về, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta. Khát máu ma thần, tại trong huyết vũ đối với hắn nói như vậy. Hắn sở dĩ quầng lương thân thể, cũng là bởi vì năm đó Hiên Lôi đem hắn linh căn cho đánh cái vỡ nát, kinh mạch cũng cho đánh cái vỡ nát. Đúng vậy, liền cùng hiện tại đồng dạng, cùng Lôi Vũ Tông tông chủ còn có những người khác đồng dạng. Nhưng là hắn sống lại, thông qua đoàn tụ ghép công pháp, chậm rãi khôi phục thực lực, thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn, khoảng cách kết anh kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Cho nên hắn không tin, hắn chết cũng không tin. Không tin người trước mắt tại 500 năm trước họ Hiền. Văn Đế chết rồi, Văn Đế tuyệt đối chết rồi, hắn không có khả năng còn sống. Cái kia ác mộng người tuyệt đối không có khả năng tại hiện thực xuất hiện. Không có khả năng, không có khả năng. A a a, linh hai nhức góc tiếng gầm gừ từ lão giả trong miệng phát ra, hắn thử thôi động trong cơ thể linh nguyên lực, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, những cái này ngủ say linh nguyên lực đều phản phất không phải mình đồng dạng, hoàn toàn không nghe theo hắn hiệu lệnh. Vân Bình trừng mắt trừng trừng, dưới chân giẫm một cái, năm ngón tay chụp vào hư không, mạnh mẽ xuyên thấu qua không gian đem lão giả cho tốn đi qua, đồng thời một cái bóp lấy cổ của hắn. Trước kia, ta bởi vì làm sư phó của ta, cho nên ta không giết ngươi, ta hứa hẹn qua, ta sẽ không giết ngươi. Cho nên ta tha ngươi một mạng, cũng tha Thiểm Lôi tông một mạng, không phải ngươi cho rằng cái kia không có đoàn sư tỷ tông môn có thể tại lao tử trong tay sống sót. Nhưng là hôm nay gặp được ngươi, ngươi vẫn là chết cũng không hối cải, không chỉ có mình dùng đoàn tụ ghép công pháp thai hỏa người khác, còn đem môn công pháp này tiếp tục chuyển cho đệ tử. À, cựu trưởng lão, ngươi thật đúng là cựu trưởng lão à, thật sự là một chút đều không thay đổi. Ta. Lão giả mặt đỏ lên, tiếp tục thôi động linh nguyên lực, hai con gầy yếu tay liều mạng bạch lên Vân Bình thủ đoạn, nhưng không có linh nguyên lực hắn căn bản liền cùng phế vật không khác. Lạnh lùng ánh sáng từ Vân Bình trong hai mắt bắn ra mà ra. Thật, ta thật nhiều nghĩ liền để chuyện này như thế đi qua, bởi vì mỗi lần nhớ tới, tâm tình của ta liền sẽ thật không tốt. Có điều, đã đến đều đến, vậy liền lưu lại đi, liền dùng mệnh của ngươi, vì ta đoàn sư tỷ đưa tiễn. Ngươi, ngươi không thể. Lão giả dãy rủa gào lên. Vân Bình không có phản ứng hắn, mà là bóp lấy cổ của hắn, đi đến đỉnh núi biên giới. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời âm trầm. 500 năm a, ta đều không thể cho nàng thật tốt đưa cái cuối cùng. Hôm nay, coi như là còn đi. Nói xong, hắn liền buông lòng tay ra. Lão giả kia sắp co lại thành một đoàn thân thể thụ trọng lực ảnh hưởng hướng phía dưới phi tốc rơi xuống, bởi vì trong cơ thể linh nguyên lực đã bị Vân Bình triệt để khóa kín, hắn lại không có tu luyện bất luận cái gì thân sắc công pháp, bởi vậy tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn là vô lực. Hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn xem Vân Bình, tay càng không ngừng hướng lên nắm lấy, muốn tóm lấy thứ gì đến bảo toàn tính mạng. Thế nhưng là, cái gì cũng không có. Không, không. Hắn chỉ có thể phi tốc từ chỗ cao rơi xuống. Oeng. Trung thiên bụi đất giơ lên, Vân Bình nhìn lướt qua dưới núi kia đã rơi lung tung lộn xộn lão giả, trong mắt lóe lên vài tia mỏi mệt. Kết thúc. Hơn 500 năm trước kia một trận loạn kiếp, rốt cục kết thúc. Trong lòng treo đã lâu chuyện phiền toái rốt cục hết thảy đều kết thúc, Vân Bình quay đầu lại, nhẹ nhìn sang hai vị ngây ra như phong lớn tông chủ. Trước kia còn gửi hy vọng ở cựu trưởng lão Lôi Vũ tông tông chủ lúc này quả thực phát điên, vì mạng sống, hắn cơ hồ là dùng mệnh tại giật đầu, một bên đập còn vừa nói thật xin lỗi. Thiên Bác cốc cốc chủ nhìn thấy tình cảnh này, cũng không có bất kỳ cái gì lá gan lại đi do dự, cũng học đối thủ cũ dáng vẻ, cực nhanh đập lấy đầu, bộ dáng kia tựa như là muốn đem đầu cho đập phá. Miệng bên trong một mực lẩm bẩm thật xin lỗi. Thế là, tại hai đại tông chủ kia vang vọng toàn trường xin lỗi âm thanh bên trong, Vân Bình nhìn về phía chân núi, những cái kia gần như tuyệt vọng các tu sĩ. Những người này, có chỉ là đến tham gia náo nhiệt, có cũng chỉ là muốn ôm một cái cung ra đuổi, từ trên bản chất đến nói, bọn hắn cũng không có làm qua thêm ra cách sự tình. Thôi, các ngươi đều trở về đi. Vân Bình thở dài, khoát tay áo, giải trừ trên người bọn họ gông xiềng. Không đợi phía dưới tu sĩ buông lòng một hơi, Vân Bình lại trịnh trọng nói. Nhưng là, các ngươi ghi nhớ, về sau nếu là xảy ra chuyện, một mạch không giảng đạo lý đem sai lầm quái đến ta cùng đệ tử của ta trên thân, cũng đừng trách ta cũng không giảng đạo lý. Vừa mới nói xong, một đạo kinh khủng sóng âm liền càn quét toàn trường. Tất cả mọi người đều là trong lòng run lên bần bật, lập tức một chút tu vi bất ổn tu sĩ phun ra một ngụm lớn máu tươi, đỏ máu đỏ bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ bị phun ra. Đợi đến bọn hắn vô cùng lo lắng xem xét mình linh căn cùng kinh mạch lúc, mừng rỡ phát hiện mình chỉ là thể xác thụ khá nặng tổn thương, nhưng không có thương tới bản nguyên. Bọn hắn minh bạch, đây là Vân Bình cho khuyến cáo của bọn hắn. Một cái để bọn hắn về sau cũng không dám lại gây chuyện quyền cáo. Chương quyền 2, Bắc Băng cung bên trong cất giấu cái Lệnh Ít Go quyền 2, Bắc Băng cung bên trong cất giấu cái Lệnh Ít Go tu luyện thành tiền ta chỉ muốn dưỡng thành nữ đồ đệ liên quan đến tác phẩm nhân thiết, Diệp Vũ Thiền, Diệp Vũ Thiền nhân thiết. Cùng bình thường đậu bị không giống nhau lắm, là hơi cao lạnh hình thái Vũ Thiền muội tử, đồng thời bởi vì là ngớ ngẩn hình thái trước, cho nên có chút ít ngược dù sao cái này tơ trắng trang phục hầu gái ta. Xong việc, linh ảnh minh họa, https, rs.com, web, Nobel, ý mà S, ủ tơ loạt tin, 2018, 12. 2A01907054604A9G73BF83E5GZG linh ảnh minh họa, HTTPS, GSF.com, web, Nobel, ý mạng S, ủ tợ loạt tiếp, 2018, 12, 2A01907054604A9G73BF83E5GZG chương 1. Vấn đề cảnh Lâm Thành. Không tính phồn hoa cũng tuyệt đối không tính là nghèo túng, đúng quy đúng cụ, thậm chí có thể nói không có chút nào đặc điểm thành trấn, bởi vì cũng không phải là ở vào biên cảnh cũng hoặc chiến lược yếu địa, cả tòa cảnh Lâm Thành tại toàn bộ đế quốc bên trong gần như là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cái này cũng liền dẫn đến cảnh Lâm Thành biến thành một cái phá lệ an bình, thích hợp dưỡng lao tiểu thành trấn, tu tiên tài nguyên dù không phong phú nhưng cũng đầy đủ, kim tệ buôn bán lui tới không tấp nập nhưng cũng kéo động cả tòa thành trì kinh tế. Lại thêm trị an phá lệ không sai, phụ thành chủ uy tín cực cao, thực thấp tỷ lệ phạm tội để cảnh Lâm Thành trở thành một chỗ hưu nhàn giải trí nơi đến tốt đẹp. Nhưng mà gần đây, luôn luôn yên ổn cảnh Lâm Thành lại có đại sự xảy ra. Đầu tiên là trong thành hai đại cự đầu cấp tông môn tông chủ trong vòng một đêm thành phế nhân, kinh mạch bị chém thành vô số đoạn ngắn, linh căn càng là hư hại không chịu nổi, công pháp tu vi toàn bộ bị phế. Mặc dù tông môn nội bộ người cũng đều đi tìm y sư ý đồ y cứu, nhưng bực này thương thế như thế nào bình thường thủ đoạn liền có thể chữa trị. Mời tới y sư cũng không thiếu cũng khá nổi danh danh y liề, lại không có bất kỳ cái gì một vị có năng lực chữa khỏi bọn hắn. Thế là hai đại tông môn tông chủ không thể không kiến bị, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm ở trên giường đau khổ sống qua ngày. Mà mới tuyển cử ra tông chủ thực lực lại không bằng trước đây tông chủ, hai đại cự đầu tông môn thế lực lập tức suy giảm hơn phân nửa, Lôi Vũ tông càng là thê thảm, hai vị thiên tài thiếu niên Vương Bất Minh cùng Trung Thiên Ưng đều bị đánh thành phế nhân, thế hệ tuổi trẻ lực lượng giảm mạnh. Cái này cũng liền để cái khác tích xúc đã lâu tông môn tìm được cơ hội, đối Lôi Vũ Tông cùng Thiên Bắc Cốc một phen chèn ép, mạnh mẽ đem mấy vị tông vân trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đảo quá khứ, hai đại tông môn lòng người không đủ, khoảng cách sơn môn sụp đổ cũng sẽ không quá lâu. Ngày xưa hai đại cự đầu tông môn đồng thời sụp đổ, tốc độ nhanh chóng, thật là khiến người thổn thức không thôi. Còn nữa chính là Cảnh Lâm thành thành chủ tự mình ra mặt, đem ngoài thành giã thôn một ngọn núi chia làm cấm địa, không thông qua sơn phong nội nhân sĩ cho phép, không được tự tiện xâm nhập trong đó, người vi phạm phủ thành chủ đem từ trọng xử đưa. Nguyên do trong này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bởi vì trên ngọn núi kia có một cái tứ hợp viện, trong tứ hợp viện có một vị thanh niên áo trắng. Hắn làm một kiện người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nghe nói thành chủ tại sự kiện kia về sau tự thân tới cửa xin lỗi, còn chuẩn bị có thể đổ đầy hai bảo khố kim tệ cùng lượng lớn pháp khí công pháp, kết quả đều bị người thanh niên kia cự tuyệt. Lý do là hắn không cần rắc rưởi. Mặc dù cái này nghe rất cuồng ngạo, rất không đem đường đường Cảnh Lâm thành thành chủ để vào mắt, nhưng trên thực tế, không ai dám đối với hắn nói nửa chữ không, bởi vì bọn hắn đều sợ chết. Bên trong tứ hợp viện, Vân Bình ngốc ở trong phòng của mình, đã có trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày nay, hắn đều tại làm đồng dạng một sự kiện, đó chính là tế bái. Chuyện này, hắn kéo hơn 500 năm, thẳng đến 3 ngày trước, hắn mới trở lại gian phòng của mình, đem mình hơn 500 năm trước liền thu nhập trong nạp giới, từ đầu đến cuối chưa từng lấy ra màu đỏ lăng gấm cẩn thận từng ly từng tí đem ra, treo ở có khắc đoạn hồng nguyệt 3 chữ tấm bảng gỗ bên trên. Dòng dã 3 ngày, hắn đều tại tế bái vị này sớm đã chết đi sư tỷ, rất thành kính, cũng rất cẩn thận. 3 quỳ 6 gõ 9 bái thủ nghi thức, mỗi một ngày đều tiến hành. Thẳng đến 3 ngày sau đó, tế bái nghi thức toàn bộ hoàn thành, trận này đối mất đi người tế điện cũng rốt cục cáo một giai đoạn. Hắn thở phào một cái, từ dưới đất đứng lên, vỗ nhẹ áo trắng bên trên nhiễm lấy bụi đất, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua nhu thuận màu đỏ lam gấm, tựa như là đang vuốt ve người nào đó sợi tóc. Giờ khắc này, hắn tựa như lại trở lại hơn 500 năm trước, cái kia tại Thiểm Lôi Tông gặp phải nữ tử. Chỉ là thời gian thấm thoát, cố nhân không tại, Vân Bình cũng chỉ có thể yên lặng thu hồi kia tấm bảng gỗ, thu hồi lòng của mình. Hắn đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến tại hắn cặp kia sớm đã đắm chìm cũng quen thuộc hắc ám con mắt, lộ ra kia lóe sáng còn sáng, Vân Bình nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh. Kia là Đoạn Hồng Nguyệt thân ảnh. Không ngươi rốt cục chịu ra tới. Tên là Diệp Vũ Thiền thiếu nữ, phồng lên hai quai hàm, rất là bất mãn trừng mắt Vân Bình. Nàng hốc mắt xung quanh không có một vòng đỏ ửng, có thể thấy được tiểu nha đầu cảm xúc đã ổn định rất nhiều, chẳng qua nghĩ đến cũng là, cái này đều ba ngày đi qua, Trương Nhược Tuyết cũng không chết, nàng không có lý do lại thương tâm khóc giống. Chỉ là không biết tại sao, Diệp Vũ Thiền trong mắt mơ hồ thoáng hiện bất an. Vân Bình thu lại trong lòng phức tạp cảm xúc, hai tay vào ngực, dựa vào lấy khung cửa. Thế nào, có chuyện tìm ta? Ngươi đều ba ngày không có ra tới, cái này không lo lắng ngươi a? Ngươi lo lắng ta? Ngươi làm sao không đi lo lắng Trương Nhược Tuyết? Vân Bình chợt nhìn Diệp Vũ Thiền liếc mắt, nói đến, nàng thế nào? Ta nhớ được ta hẳn là ngừng lại vết thương của nàng mới đúng. Ừm, cái này thật đúng là nhờ có ngươi. Ra ngoài ý định, Diệp Vũ Thiền câu nói này ở trong tuyệt không xen lẫn bất luận cái gì trào phúng ý vị, là thật tâm thành ý cảm tạ. Nàng hôm qua ban ngày liền tỉnh, thương thế cũng không phải rất nặng, chính là thiếu một cái cánh tay, có thể có chút phiền phức. Vân Bình có thể tưởng tượng ra một người thiếu cánh tay về sau sinh hoạt sẽ trở nên cỡ nào không quen, nhưng hắn đối với cái này lại không chút nào lo lắng. Không có việc gì, cũng chỉ là thiếu một tay mà thôi, lớn không được về sau cho nàng lại làm một con. A, Diệp Vũ Thiền có chút ngây ngốc. Không có gì. Vân Bình khoát tay áo, dùng treo chọc ánh mắt nhìn trước mặt vẫn mặc trang phục hầu gái thiếu nữ các bạn. Thế là, ngươi chính là đang cùng ta báo cáo Trương Nhược Tuyết tin tức. Hẳn là còn có chuyện khác. Đương nhiên là có. Diệp Vũ Thiền hai tay một chống lạnh, yêu ngạo mà ưỡn ngực. Bản cô nương là loại kia nhàn đau dạ dày người sao? Nhìn xem rất giống. Bị Vân Bình kia hèn mọn trên ánh mắt hạ quét mắt, Diệp Vũ Thiền sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng che ngực. Ngươi nhìn cái gì a? Nhìn ngươi có phải hay không nhàn đau dạ dày người nha ngươi. Diệp Vũ Thiền chỉ vào Vân Bình, dường như muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh liền cùng quả cầu ra xì hơi đồng dạng, nâng tay lên cánh tay vô lực rủ xuống. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, ta xác thực có việc muốn tìm ngươi. Chuyện gì, nói đi, làm lao sư của ngươi, ta khẳng định hỏi gì đáp đấy. Đây chính là ngươi nói. Diệp Vũ Thiền rất chân thành mà nhìn xem Vân Bình, hỏi gì đáp đấy. Nhất định phải trả lời chính xác. Đó là đương nhiên Vân Bình không cảm thấy mình có cái gì là cần giấu giếm, nhún vai, hướng Diệp Vũ Thiền vây vây tay, tới đi, có vấn đề gì? Mặc dù ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần, nhưng là ta vẫn là muốn rất chân thành hỏi một lần, cũng mời ngươi rất chân thành trả lời ta. Mặc trang phục hầu gái thiếu nữ tóc bạc, đứng dưới ánh mặt trời, hướng thanh niên hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Chương 2. Thiên Đồng Nguyên Soái nữ trang bộ dáng các ngươi gặp qua sao? Chương 2. Thiên Đồng Nguyên Soái nữ trang bộ dáng các ngươi gặp qua sao? Nguyện phiếu tăng thêm 5, ta cho là vấn đề gì đâu, kết quả vẫn là cái này. Trước kia còn chờ mong Diệp Vũ Thiền sẽ hỏi ra cái gì xảo trá vấn đề, Vân Bình bật cười. Hắn còn tưởng rằng nhà mình tiểu Vũ Thiền tiên nhẫn công pháp xảy ra điều gì tu hành vấn đề, hoặc là pháp khí hắc vũ xảy ra điều gì ma bệnh, lại hoặc là hắc viêm tiến tu luyện không vấn đề, kết quả nha đầu này lại còn đang chất vấn thân phận của mình. Chẳng qua đạo lý cũng đúng là như thế, dù sao không chỉ là nàng, tiểu Diên Nhi còn có tiểu Tượng Kỳ thật đều đối thân phận của mình nửa tin nửa ngờ, chân chính tin tưởng mình chính là văn đế, chỉ có Lao Đại và Lao Tam Lao Tứ, chẳng qua ba người này đều là người bận rộn, tại tứ hợp viện thời gian cũng không nhiều. Cái gì gọi là lại là cái này, vấn đề này rất nghiêm túc được không? Tốt tốt tốt, biết ngươi nghiêm túc, vậy ta cũng chút nghiêm túc. cứ việc trả lời rất nhiều lần, cứ việc cũng bị chất vấn rất nhiều lần, nhưng Vân Bình vẫn đem mình nghiêm túc một mặt bày ra, tấm lấy một gương mặt, chỉnh trọng việc hồi đáp. Ta chính là 500 năm trước bị Hồng Mông lão tổ cùng Khôn Huyền lão tổ đánh không còn sót lại một chút cặn bã đế, Hiên Lôi. Chẳng qua ta bây giờ gọi Vân Bình, nói thật, ta không phải rất thích cái kia tên. Cùng lúc trước không giống nhau lắm, Diệp Vũ Thiền không có trực tiếp nhảy dựng lên, sau đó phủ định Vân Bình. Nàng chỉ là trừng lớn cặp kia độc hữu đặc điểm trong suốt hai mắt, cẩn thận quan sát đến Vân Bình thần sắc. Vân Bình cũng không chút nào sợ nàng dò xét, bởi vì chính mình nói tới, câu câu lời nói thật. Trầm mặc sau một lát, Diệp Vũ Thiền thở ra một hơi. Thế nhưng là chính ngươi cũng nói, Văn Đế Hiên Lôi tại 500 năm trước liền đã bị đập đến ngay cả cặn cũng không còn, thần hồn tan hết căn bản không thể có thể còn sống sót. Vậy ta hỏi ngươi, tại trong lòng ngươi, Văn Đế là người thế nào? Ai? Bị cái này đột nhiên vấn đề bị dọa cho phát sợ, Diệp Vũ Thiền sững sờ một hai giây, trong đầu tưởng tượng ra mình trong suy nghĩ Văn Đế. Hẳn là một cái kiệt ngạo, phóng túng, nhưng là rất tiêu sái tự tại, giống như ngăn cách tiên nhân đồng dạng, mà lại rất cường đại đến chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, liền không ai có thể ngăn đón cái chủng loại kia. Không gì làm không được cảm giác. Thật sao? Vân Bình gãi đầu một cái, trong lòng tự nhủ mình làm sao tại nha đầu này trong lòng có đánh giá cao như vậy. Nói trở lại, nha đầu này đã từng nói, nàng là Văn Đế nhỏ mê muội, Văn Đế là hắn thần tượng tới. Hắn nhếch miệng, xuất phát từ nội tâm bật cười, đã ngươi đều nói Văn Đế là ngăn cách tiên nhân, là không gì làm không được người, có lẽ tại thường nhân trong mắt, thần hồn tan hết chính là triệt để chết đi, nhưng đối với không gì làm không được Văn Đế mà nói, chỉ là cái trò trẻ con a. Nói thì nói như thế, kia, yeah, ngươi có thể chứng minh ngươi thật là Văn Đế sao? Diệp Vũ Thiền ngữ khí, chẳng biết lúc nào trở nên hơi có vẻ ôn hòa. Cái này có lẽ là bởi vì nàng đã có chút tin tưởng Vân Bình, nhưng giờ này khắc này, nàng vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi, bởi vì Văn Đế đã chết là 500 năm qua Tam Đại Thiên Vực tất cả mọi người biết đến sự thực đã định, hiện tại Vân Bình lại dự định lật đổ sự thật này. Thực sự là quá không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Diệp Vũ Thiền muốn mình lấy ra chứng cứ, Vân Bình trừng mắt nhìn, mở ra tay đến, ta còn thật sự không có cách nào để chứng minh chính mình là Văn Đế, nhưng nếu là ngay cả chính ta đều không có cách nào chứng minh ta là ta, vậy liền quá buồn cười đi. Lời nói này phải có chút mơ hồ, Diệp Vũ Thiền hoàn toàn nghe không hiểu. Cái gì gọi là liền chính ngươi đều không có cách nào chứng minh chính ngươi, liền rất buồn cười. Xác thực rất buồn cười a, ta tại sao phải chứng minh ta là ta? Kia thay cái góc độ đến hỏi ngươi, Tiểu Vũ Thiền, ngươi có thể chứng minh chính ngươi là Diệp Vũ Thiền a? Thốt ra lời này lối ra, Diệp Vũ Thiền cả người trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Vân Bình vấn đề trực tiếp đem nàng cho làm khó, Diệp Vũ Thiền bản nhân muốn chứng minh như thế nào nàng là Diệp Vũ Thiền. Trên mặt nàng cũng không có viết Diệp Vũ Thiền ba chữ, trong máu thịt cũng không có khắc lấy Diệp Vũ Thiền đồ án, trái tim bên trong càng không có vẽ lấy nàng Diệp Vũ Thiền họa. Chứng minh như thế nào? Diệp Vũ Thiền tấm kia ngu ngơ mặt để Vân Bình khỏe miệng càng phát ra nhịn không được dương lên lên, ta chính là ta, Văn Đế chính là Văn Đế, cái đồ chơi này là sự thật không cần chứng minh. Có thể chứng minh Văn Đế thân phận đồ vật có rất nhiều, nhưng những vật này người khác chưa hẳn không thể được đến, ta có thể cầm cướp thiên thánh người công pháp, nói chính mình là cướp thiên thánh người, chẳng qua là luân hồi chuyển thế thôi. Ta cũng có thể cầm võ hoàng đoạn tuyệt kiếm, nói chính mình là võ hoàng, sống đến nay cũng chưa chết. Cũng có thể cầm Văn Đế quạt xếp, cầm Văn Đế mưu trời bút, viết Văn Đế giết thơ, nói chính mình là Văn Đế đi lôi. Ta có đồ vật gì không thể chứng minh ta là ai? Chỉ có chính ta khả năng chứng minh ta là ai. Về phần người khác tin hay không, có nghe hay không, có nhận hay không, vậy liền không quan hệ với ta. Đây là Vân Bình thái độ. Những lời này, hắn cũng từng cùng Tưởng Nguyệt Tiên còn có Lâm Diên nói qua, bọn hắn cũng đều hoài nghi tới thân phận của mình. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn tin hay không cũng chỉ là bọn hắn sự tình, bọn hắn tin vậy liền tin, không tin vậy liền không tin, đối sự tình phát triển cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lời nói này lọt vào Diệp Vũ Thiền trong lỗ tai, ngược lại để Tiểu Vũ Thiền có chút mơ hồ, nàng đột nhiên lắc lắc đầu, hung tợn trừng Vân Bình liếc mắt. Ngươi nói những cái này ta đều nghe không hiểu a. Dù sao ngươi là lão sư ta, ngươi nói cái gì ta liền tin cái gì, dạng này được đi. Được à, kia không còn gì tốt hơn, ngươi về sau nhớ kỹ, ngươi lão sư ta chính là Văn Đế Hiên Lôi, là võ hoàng Cố Thiên Nhân, hiểu đi. Hiểu, cứ như vậy đi, ta cũng lười đi truy cứu thật giả. Diệp Vũ Thiền càng không ngừng gật đầu. Vân Bình cười, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng của mình sắt vách căn phòng nhỏ, cực nhanh nhìn lướt qua. Nói trở lại, lão chư đi rồi. Hắn tại Lân Cận cũng không có cảm thấy được Tưởng Nguyệt Thiên tồn tại. Lão chư, Diệp Vũ Thiền lại lần nữa ngây ngốc. Ngươi tưởng sư minh a? Vì cái gì tưởng sư minh là lão chư? Bởi vì hắn là nhị sư minh a, chư bát giới thôi, có đôi khi ta cũng gọi hắn bát giới, hoặc là em hai điểm, liền tịnh đàn sứ giả. Diệp Vũ Thiền nghe vậy, nháy mắt đem ánh mắt ngưng tụ tại Vân Bình trên thân, lặng lẽ tung ra một câu, "Kia, ta ăn thịt của ngươi có phải là có thể trường sinh bất lão?" Vân Bình lặng lẽ cười một tiếng, "Yên tâm, ngươi ăn không được, đại sư minh của ngươi sẽ nhảy ra cho ngươi một vậy." Cắt. Diệp Vũ Thiền đầu cong lên, hừ lạnh một tiếng, "Tưởng sư minh sắp thực đi. Đêm qua cùng chúng ta mấy cái tạm biệt, liền đi. Được thôi, hắn sẽ không có sự tình, lúc đầu muốn để hắn tự mình đi với ta một chuyến. Đi làm gì? Không có việc gì, ngươi sẽ biết." Vân Bình nhìn một chút lòng hiếu kỳ chậm rãi dâng lên Diệp Vũ Thiền, từ trong ngực móc ra một chồng giấy trắng, đưa đến Diệp Vũ Thiền trong tay, cầm. Diệp Vũ Thiền tiếp nhận giấy trắng xem xét, cái đồ chơi này nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Vân Thiên thư viện thư thông báo chúng tuyển lúc trước nàng nhìn thấy cái đồ chơi này thời điểm còn chỉ ngây ngốc rất lâu, có trời mới biết cái này đột phá thứ nguyên đồ chơi là thế nào xuất hiện. Vân Bình gặp nàng sững sờ tại nguyên chỗ bất động bộ dáng, lập tức tiến lên vỗ nhẹ nàng cái đầu. Thất thần làm gì a?
còn không mau cho ngươi Trương Nhược Tuyết, Trương sư muội đưa đi, nói cho nàng ký hợp đồng. Chương 3. Công pháp bán buôn thương, Vân Bình ký cái này giấy cái gọi là cái gì hợp đồng, chính là của ngươi học sinh rồi. Trương Nhược Tuyết nằm ở trên giường, không biết làm sao nhìn qua trong tay kia một chồng tràn ngập tinh tế thể chữ đậm nét chữ viết trang giấy. Nàng từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua kỳ lạ như vậy đồ chơi, nhất là trên trang giấy phương viết đủ loại điều lệ cùng cái gì bên A bên B cái này đặc biệt xưng hô, đều để nàng thoáng sinh ra một chút đối mặt không biết sự vật cảnh giác cảm giác. Ngẫm lại cũng thế, mỗi người tại đối mặt mới mẻ sự vật thời điểm, đều sẽ sinh ra to to nhỏ nhỏ nghi hoặc cùng thần trương, đây là đối không biết sự vật đề phòng, rất bình thường. Diệp Vũ Thiền dường như nhìn ra Trương Nhược Tuyết tình huống, chỉ đỉnh đầu. Yên tâm đi, không có việc gì, tờ giấy này bên trên viết hết thảy đều có ông trời nhìn chằm chằm đâu. Ông trời? Trương Nhược Tuyết không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này, nhưng vẫn là sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được, ngươi nói là thiên đạo công chứng? Trương Nhược Tuyết cảm thấy mình thường thức giống như bị bóp méo, thiên đạo công chứng không phải tam đại thiên vực lớn nhất cũng nhất triệt để công chứng viên sao? Ông trời tự thân ra trận giám sát. Đây là chỉ có đại quy mô chiến tranh ngưng chiến sau ký hiệp nghị lúc mới có thể áp dụng công chứng a. Làm sao bây giờ bị viết tại một chương tiểu tiểu nhân thư thông báo trúng tuyển bên trong? Chẳng lẽ có hố đi? Vừa nghĩ đến đây, Trương Nhược Tuyết lập tức bắt đầu cẩn thận lật lên xem cái này chồng văn thư, càng xem nàng càng sợ nghi, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cái này giấy văn thư bên trong tất cả hiệp nghị, tất cả đều là đối nàng hữu ích, mà xem như bên bê Vân Bình không có nửa điểm chỗ tốt, hoàn toàn chính là thuộc về tốn công mà không có kết quả loại hình. Cái này khiến Trương Nhược Tuyết càng thêm vững tin bên trong khẳng định là thêm cái gì nhận không ra người đồ vật, nhưng vô luận nàng trái xem phải xem, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, cái này phía trên này viết đều là thật. Trương Nhược Tuyết một tay nắm lấy tuyết trắng đệm chăn, nhìn qua Diệp Vũ Thiền, "Vũ Thiền, ngươi cũng ký cái này cái gì hợp đồng?" "Kỳ à, có cái gì không tốt ký, dù sao phía trên viết đều đối ta có chỗ tốt, ta liền ký chứ sao?" Trương Nhược Tuyết ánh mắt đột nhiên quái dị, quét mắt Diệp Vũ Thiền kia một mình đặc biệt trang phục hầu gái, "Ngươi không sợ có bẫy? Ngươi không sợ bị làm những gì kỳ quái sự tình?" "Không có." Hồng Nhuận chậm rãi bò lên trên Diệp Vũ Thiền hai gò má, nàng quay đầu trừng Vân Bình liếc mắt, "Cái này lão đồ đần chỉ là có sắc tâm không có sắc đạm, căn bản không có khả năng đối bạn cô nương làm cái gì." Vân Bình đối với cái này cũng không lời nói, đành phải mở ra tay, mặc gật đầu. Chỉ là hai sư đồ hành vi cũng không hề hoàn toàn bỏ đi Trương Nhược Tuyết nghi hoặc, nàng vẫn do dự nhìn qua tấm kia thư thông báo trúng tuyển, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ thứ gì. Chẳng qua Trương Nhược Tuyết dù sao không phải Diệp Vũ Thiền, cái này muội tử lòng dạ rộng lớn trình độ từ nàng kia vừa so sánh Diệp Vũ Thiền lớn đến không biết nơi nào đi nắm liền có thể nhìn ra được. Quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, trực tiếp ấn bên trên thủ ấn. Ánh sáng màu bạc xuyên thấu lương trụ cùng nóc nhà, thẳng tắp rơi xuống tại thư thông báo trúng tuyển bên trên. Trong nháy mắt, thuộc về thiên đạo thần thánh khí tức bắn ra mà ra, nháy mắt càn quét toàn bộ tứ hợp viện. 3 giây đồng hồ về sau, theo ngân quang cùng nhau tiêu tán, còn có kia bản tại Trương Nhược Tuyết trong tay giấy trắng. Cứ việc kéo dài thời gian rất ngắn, nhưng khoảng cách gần đây Trương Nhược Tuyết vẫn như cũ thiết thực cảm nhận được kia thuộc về thiên đạo không thể xâm phạm thần minh uy áp, kia là hoàn toàn không thở nổi 3 giây đồng hồ. Cho dù là thiên đạo công chứng đã thành lập hiện tại, nàng y nguyên có mấy phần không thực tế hư vô cảm giác. Nàng còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thiên đạo công chứng. Lúc này Trương Nhược Tuyết còn đắm chìm trong thiên đạo công chứng trong kinh nghi, bên kia Vân Bình liền vùi tay từ trên ghế ngồi dậy. "Giải quyết, ngươi bây giờ chính là ta Vân Thiên học viện vị thứ 7 đệ tử." "Vị thứ 7?" Cái này dường như cùng Trương Nhược Tuyết ký ức có chút không hợp. Diệp Vũ Thiền vào lúc này liền sung làm hiểu rõ nói nhiệm vụ, là như vậy, đại sư Minh còn có tam sư Minh tứ sư Minh bọn hắn gần đây đều có chút phiền phức sự tình, đều ra ngoài. "A, là như thế này a." Trương Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ cái này trong tứ hợp viện đầu người so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Chẳng qua dạng này cũng tốt, nàng thật thích náo nhiệt, chỉ mong kia ba vị sư Minh tính cách cùng nhân phẩm không nên quá xấu đi. Nếu là Vân Bình biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khuyên nàng không nên nghĩ nhiều lắm. Hắn cái này người thu đồ đệ thấy không phải trời sinh, cũng không phải kỳ ngộ, càng không phải là cái gì ngộ tính, mà là nhìn tâm, nếu như tâm tính bất ổn hoặc là người tâm thuật bất chính, còn thu đồ đâu. Hắn một bàn tay liền hô đi qua. Nhất là lão đại, tiểu tử này không có bản sự khác, chất phát đàng hoàng chết ma bệnh cùng năm đó võ hoàng cố thiên nhân quả thực giống nhau như lúc. Giải quyết Trương Nhược Tuyết nhập viện sự tình, Vân Bình sau đó phải làm, chính là vì Trương Nhược Tuyết cũng chế định một bộ chuyên thuộc về nàng con đường tu luyện. Diệp Vũ Thiền con đường, hắn trên cơ bản đã trải tốt. Vô luận là thiên nhẫn công pháp, vẫn là thiên giai pháp khí hắc vũ, hoặc là thất ngộ thụ võ kỹ hắc viêm tiễn, Diệp Vũ Thiền ngày sau con đường trên cơ bản chính là hướng phía cung đạo một đường đi tới. Mà Trương Nhược Tuyết không giống, nha đầu này biêu han thật nhiều, lại là phế công pháp lại là ném pháp khí, tiện thể lấy còn đưa cái cánh tay cho người ta, có thể nói hiện tại Trương Nhược Tuyết hoàn toàn chính là người bình thường. Không, liền người bình thường đều không phải, phải nói là người tàn tật. Dạng này người nếu là đặt ở những tông môn khác bên trong, đoán chừng cũng chính là cái làm việc mà sống. Vân Bình không giống, hắn thích Trương Nhược Tuyết kia không phục liền làm. Lão nương một thân trong sạch tự do tự tại tính cách, cho nên liền cùng lúc trước Diệp Vũ Thiền đồng dạng, hắn phải vì Trương Nhược Tuyết chế định một bộ thuộc về con đường tu tiên của nàng. Một đầu tự do tự tại đường. Hắn lần nữa mở ra nạp giới, hướng kiếp như là vô cùng vô tận tài phú trong bảo khố tàng thần trí của mình, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm ấn tượng bên trong môn kia công pháp. Ta xem một chút a. Ta nhớ được hẳn là đã ở. Thân thức càn quét mà qua, cuối cùng, Vân Bình tại 500 tấn đương lượng tính theo thời gian bom phía dưới phát hiện mình muốn tìm công pháp. À, tiện thể nhắc lên, những cái này bom là Vân Bình nhàn đau dạ dày cải tiến uy lực to lớn bạo liệt pháp quyết, cũng một mạch áp xúc tiến cái nào đó nhỏ vật chứa về sau sản phẩm. Uy lực không sai biệt lắm có thể trực tiếp nổ rất nửa cái đế quốc, cái đồ chơi này thật rất nguy hiểm. Hắn từ bom dưới đáy móc ra một bản che kín cho bụi kim bị mỏng bản, nhìn qua cùng thiên nhận khác biệt, quyển công pháp này nội dung tương đương rất ít. Tại mỏng bản trên cùng, vốn nên viết công pháp tên địa phương lại là trống rỗng, ngược lại là vẽ lấy một vòng màu đen trăng tròn. Nếu là có tinh thông tiên cổ thời đại lịch sử người có thể nhìn thấy quyển công pháp này, kia đoán chừng hưng phấn đều nhanh nhảy đến trên trời cùng tiên đạo vai sóng vai. Đây là tiên cổ thời đại, nhất là chứ danh công pháp một trong. Bởi vì hắn sáng lập người, là năm đó võ hoàng Cố Thiên Nhân phụ tá đắc lực, cũng là trên thế giới vị thứ nhất được phong làm thánh nhân người. Chương 4. Tịch Nguyệt cùng Trung Đồng chương 4, Tịch Nguyệt cùng Trung Đồng, nguyện phiếu tăng thêm 6, nếu như nhất định phải cho Tịch Nguyệt quyển công pháp này xác định đẳng cấp, Vân Bình lựa chọn là phản phẩm đến thánh phẩm. Đúng vậy, cùng bình thường công pháp có chút khác biệt, thiên phẩm tam giai chính là thiên phẩm tam giai, không có khả năng biến thành lục giai hoặc là cửu giai, càng không khả năng biến thành thánh phẩm. Nhưng Tịch Nguyệt là một bản không có bất kỳ cái gì xác định đẳng cấp thủ đoạn có thể xác nhận công pháp, nó nguyên nhân ở chỗ quyển công pháp này thực sự quá mức là thủ. Tịch Nguyệt công pháp tu luyện nhất định phải tại có trăng sáng ban đêm tiến hành, đồng thời vô luận là vận chuyển còn là tu luyện, tại không có mặt trăng ban đêm liền sẽ bản thân đông kết, vô luận sử dụng như thế nào thủ đoạn đều không thể tỉnh lại quyển công pháp này, trừ mặt trăng. Mà lại càng hố cha chính là, quyển công pháp này theo nguyệt tròn khuyết biến hóa mà biến hóa, tại trăng non lúc uy lực của nó thấp đủ cho khiến người giận sôi gần như liền cùng phàm phẩm công pháp không khác nhau nhiều lắm. Nhưng nếu là ngày trăng rằm, vậy coi như khó lường. Công pháp uy lực sẽ lên tăng tới khiến người khó có thể tưởng tượng trình độ dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nếu như là huyền môn kỳ Trương Nhược Tuyết tại đêm trăng tròn thi triển Tịch Nguyệt tu vi của nó cảnh giới rất có thể trực tiếp phóng qua linh đại kỳ, thẳng tới hoa phong. Nói cách khác, lúc đầu yếu gà phải tiện tay có thể lấy đè xuống đất ma sát Trương Nhược Tuyết, tại đêm trăng tròn đêm có thể cùng Tưởng Nguyệt Thiên có lực đánh một trận, đây chính là cái khó được công pháp. Mặc dù quá mức ỷ lại trăng tròn, nhưng quyển công pháp này tu luyện tới viên mãn về sau, cũng là có thể thời gian ngắn đạt thành gọi chiều hiệu quả, mạnh mẽ đem ngày đêm điên đảo, gọi ra cỡ nhỏ trăng tròn. Vân Bình hy vọng Trương Nhược Tuyết có thể tu luyện quyển công pháp này, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vị kia được xưng là Nguyệt Dạ Thánh Thánh Nhân, chính là cái tính khí nóng nảy lão lưu manh, mà lại là cái quật cường đến so danh nước bẩn bên trong tảng đá còn thúi quật cường quỷ. Lão tiểu tử này vì nghiên cứu ra bản này Tịch Nguyệt gần như là đem bản thân mệnh đều bỏ vào. Nghiên cứu ra được về sau càng là không biết ngày đêm tu luyện, ban ngày liền nghiên cứu Tịch Nguyệt tệ nạn, ban đêm một bên tu luyện một bên cải thiện, mấy năm không ăn không uống không ngủ được đều là hiện tượng bình thường. Hắn cả đời này chỉ sáng tạo quyển này công pháp, cũng chỉ mài cái này một thanh kiếm. Thương Thiên Tuyệt không lường gạt hắn, hắn bằng vào quyển công pháp này trước đây thời cổ đại rực rỡ hào quang, hơn nữa là tiền cổ thời đại thời kỳ cuối vị thứ nhất bị Võ Hoàng Phong làm thánh nhân tu tiên giả, từ nay về sau, lưu danh sử sách. Bản này Tịch Nguyệt gánh chịu chính là một vị thánh nhân khi còn sống. Hiện tại, Vân Bình rốt cục muốn đem bản này Tịch Nguyệt giao ra. Giao cho Trương Nhược Tuyết, vị này đồng dạng tính cách cương liệt, có mấy phần quật cường thiếu nữ. Hắn nói cho Trương Nhược Tuyết liên quan tới Tịch Nguyệt bộ phận tu luyện quyết khiếu cùng pháp quyết về sau, lại cùng Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hàn huyên vài câu, liền trở lại trong phòng của mình. Cứ việc Diệp Vũ Thiền đối với bản này quá ỷ lại thời không, có rất nhiều hạn chế công pháp có chút bất mãn, nhưng làm sao Trương Nhược Tuyết đã vui vẻ tiếp nhận, nàng cũng không tốt nói gì nhiều, đành phải tiếp tục lưu lại trong phòng, buổi tiếp Trương Nhược Tuyết nói chuyện phiếm. A, kết quả không đợi Vân Bình trở lại trong phòng của mình, liền ở trước cửa phát hiện một đạo tiêu đỏ thân ảnh. Tiểu nha đầu Lâm Diên đang tò mò nhìn quanh bốn phía, tại nhìn thấy Vân Bình về sau, liền đuôi lông mày màng cười hịch lấy bàn chân nhỏ, đi tới, bên cạnh đuôi ngựa hất lên, rất là đáng yêu. Lão sư, lão sư. Vân Bình nhìn xem ngày bình thường mười phần nhu thuận tiểu nha đầu, rất hiếu kỳ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Theo lý mà nói, tiểu nha đầu lúc này hẳn là còn trong phòng luyện đàn mới đúng, làm sao hết lần này tới lần khác tại mình trước cửa bồi hồi? Chẳng lẽ là con mắt của nàng? Vân Bình túi người xuống, khoảng cách gần tiến đến Lâm Diên trước mặt, cẩn thận người quan sát tiểu nha đầu mắt phải. Cùng trước đó đồng dạng, không có thay đổi gì. Cái này kỳ quái. Diên Nhi, ngươi làm sao rồi? Tìm lão sư có việc? Có, có. Lâm Diên thật cao giơ lên tay nhỏ, Diên Nhi gần đây có loại rất cảm giác kỳ quái. Rất cảm giác kỳ quái. Là nơi nào có cảm giác? Ừm. Nói không rõ. Lâm Diên cong lên miệng, nhăn nhó mảnh mai thân thể, dù sao chính là có cô rất kỳ lạ cảm giác rất kỳ lạ, sau đó, nhất là gặp được sư phụ thời điểm, thân thể sẽ nóng một chút. Cái gì? Lời này làm sao nghe được như vậy kỳ quái đâu? Vì cái gì gọi lúc nhìn thấy ta thân thể sẽ nóng? Ui ui ui, Thương Thiên làm chứng, tiểu Lâm Diên năm nay còn chưa trưởng thành đâu, ta Vân Bình cũng không phải cái chết la lị khống. Mặc dù hắn xác thực rất thích tiểu Lâm Diên, nhưng là, uốn nắn một điểm, Vân Bình tuyệt không phải la lị khống, đây là đối đồ đệ yêu. Trở về chính đề, ngươi nói ngươi thân thể phát nhiệt, kia con mắt có cái gì cảm giác kỳ quái? Con mắt? Lâm Diên chỉ mắt phải của mình, lão sư ngươi nói là cái này sao? Ừm. Con mắt không có cảm giác gì đâu, hỗn loạn linh nguyên lực cũng một điểm phản ứng đều không có, nhưng là kinh mạch, lão sư ngươi đã nói, Diên Nhi kinh mạch là một đoạn hư vô đúng không? Là như thế này không sai. Vân Bình gật gật đầu. Xác thực, Lâm Diên cùng hắn thấy qua bất kỳ người nào khác đều có chỗ khác biệt, bởi vì Lâm Diên trong cơ thể là không tồn tại kinh mạch nhị tự. Nàng quả thật là nhân loại, nhưng kỳ quái là, nàng có linh căn, cũng có thể tu luyện linh nguyên lực, nhưng cấu thành linh nguyên lực thông đạo kinh mạch lại là trống rỗng. Nàng căn bản không có kinh mạch loại vật này. Nhưng máu của nàng cùng thần hồn của nàng ý thức lại đều cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Khác biệt duy nhất là tiểu gia hỏa con mắt. Kia là nàng linh nguyên lực nghiêm miệng, là linh nguyên lực duy nhất thông đạo.
mắt phải của nàng, hai viên như là như bảo thạch lấp lánh chói mắt con ngươi, cuốn dao cùng một chỗ. Đúng vậy, Lâm Diên mắt phải bên trong có hai viên con ngươi. Trung đồng người, kia là vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, cho dù là Vân Bình, tại gặp phải Lâm Diên trước đó, cũng không có thực sự được gặp loại thể chất này. Cùng theo như đồn đại đồng dạng, trung đồng người không tồn tại bất luận cái gì có thể được xưng là kinh mạch đồ vật, bọn hắn viên thứ ba con ngươi chính là bọn hắn linh nguyên lực thông đạo. Nhưng là, Vân Bình thần thức đảo qua Lâm Diên thân thể, bản thân nhìn thấy cảnh tượng, quả thực có thể được xưng là quỷ dị. Bởi vì, Diên Nhi cảm giác gần đây đến, càng ngày càng cảm giác rõ rệt. Diên Nhi trong thân thể, nóng một chút, loại kia nóng một chút đồ vật, giống như chính là kinh mạch. Chương 5. Cung binh chính yếu nhất kỹ năng là cái gì? Lâm Diên trong cơ thể dần dần có kinh mạch hiện ra báo hiệu, đây có phải hay không là cái tin tốt, Vân Bình không biết. Cho dù là sống không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua thời gian kính chuyển, chứng kiến qua dòng sông lịch sử hắn, cũng không biết trùng đồng người bất luận cái gì tin tức tương quan, dù sao đây chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất, mà truyền thuyết thường thường là mơ hồ không rõ lại không hoàn toàn chính xác. Chẳng qua nói là hoàn toàn không có manh mối, cũng là quá mức tuyệt đối. Trong truyền thuyết, lịch sử thượng đệ nhất vị trùng đồng người đản sinh tại đông bộ khu vực, truyền ngôn là 21 cực trí bên trong ngân hàn tuyết băng hóa thành hình người về sau, bởi vì không biết được hình người vận chuyển mạch lạc phương thức mà lựa chọn sinh ra một viên trùng đồng. Mà hoang thiên vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh cực đông cánh đồng tuyết, kia bao trùm phương viên mấy trăm cây số đất tuyết chính là ngân hàn tuyết băng huyền hóa hình người lúc sinh ra dư chấn, thậm chí có thể nói, nếu như không có vị thứ nhất trùng đồng người, liền không có cực đông cánh đồng tuyết. Cái thuyết pháp này phải chăng chuẩn xác, bởi vì niên đại quá xa xưa, dù ai cũng không cách nào suy tính. Chẳng qua Vân Bình tin tưởng, liên quan tới vị thứ nhất trùng đồng người truyền thuyết, mặc dù rất không có khả năng hoàn toàn là chân thực, nhưng trong đó phần lớn nội dung tuyệt đối là đáng tin. Bởi vì tại Bách Thánh thời đại liền phách tuyệt cực đông cánh đồng tuyết Bắc Băng cung hắn không thể quen thuộc hơn được, đã từng vẫn là hiên lôi hắn ngay tại Bắc Băng cung bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian, càng là thông qua ngay lúc đó Bắc Băng cung cung chủ biết được trong đó một đoạn không nên tiết lộ cho người ngoài tin tức tuyệt mật. Mỗi một vị Bắc Băng cung cung chủ đều là từ dấu kín tại Bắc Băng cung chỗ sâu ngân hàn tuyết băng chỉ định. Ngân hàn tuyết băng ngay tại Bắc Băng cung bên trong, tin tức này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bất luận như thế nào, xem ra vị Diên Nhi trùng đồng thể chất, hắn nhất định phải đi một chuyến cực đông cánh đồng tuyết Bắc Băng cung, mặc dù hắn bản nhân cũng không phải là đặc biệt nghĩ trở lại cái kia tràn ngập không phải là địa phương. Năm đó những phá sự kia hắn đều còn nhớ rõ đâu, nhất là ngân hàn tuyết băng gia hỏa này, vậy mà muốn để hắn kế nhiệm đời sau Bắc Băng cung cung chủ. Ai, thật không nghĩ trở lại địa phương quỷ quái kia đi. Vân Bình lung lay đầu, chỉ cần vừa nghĩ tới Bắc Băng cung bên trong kia đóa sán lạn băng tinh bông tuyết, liền không khỏi trở nên đau đầu. Chẳng qua Bắc Băng cung a, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, vẫn là nguyên nhân gì khác. Vân Bình muốn vì Tưởng Nguyệt Thiên đi lấy đến xung kích hóa thần kỳ đồ vật, đúng lúc chỉ có cực đông cánh đồng tuyết có. Tưởng Nguyệt Thiên tại hóa phong kỳ đỉnh phong đỉnh trệ đã lâu, một chút công pháp bên trên yếu điểm cũng đều thuộc nằm lòng, có thể nói đã đánh tốt tương đương hoàn mỹ cơ sở, cũng chỉ thiếu kém sau cùng một chân, liền có thể đạp phá cánh cửa kia, đạt tới hóa thần kỳ. Đây chính là trùng hợp địa phương. Nguyên bản Vân Bình liền muốn vì Tưởng Nguyệt Thiên đi một chuyến cực đông cánh đồng tuyết, thật không nghĩ đến Diên Nhi đúng lúc tại thời khắc mấu chốt này ra một ít vấn đề, để hắn không thể không tiến về Bắc Băng cung tự mình đi hỏi một chút cực hán tuyết băng liên quan tới trùng đồng người thể chất vấn đề. Đông đông đông, tiếng vang nặng nề. Suy tư sau khi, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vân Bình không cần đi nhìn đều biết chắc là Diệp Vũ Thiền nha đầu này, cũng chỉ có nàng gõ cửa sẽ dùng loại phương thức này gõ, giống tiểu tưởng còn có Diên Nhi bọn hắn đồng dạng đều là trước hô một tiếng lao sư về sau lại gõ ba lần cửa. Hắn đi đến cửa gỗ trước, nhẹ nhàng tướng môn hướng vào phía trong kéo ra, đón ánh nắng nhìn về phía kia quen thuộc thiếu nữ tóc bạc. Lại thế nào rồi? Không hảo hảo cùng ngươi nhược tuyết sư muội, chạy tới tìm vi sư làm gì? Ngươi cho rằng ta muốn tìm ngươi a? Diệp Vũ Thiền dậm chân một cái, từ trong nạp giới đầu trực tiếp móc ra pháp khí hắc vũ, theo cung kéo dây cùng một mạch mà thành, ta tìm ngươi có việc đâu? Ngươi tìm ta có việc liền có việc thôi, cầm cung đối ta, ngươi là muốn mưu sát lão sư? Ta nếu có thể giết văn đế, vậy ta có thể thổi cả cuộc đời trước gia châu. Diệp Vũ Thiền nói, hướng Trương Nhược Tuyết chỗ gian phòng chép miệng, Nhược Tuyết nàng nói nàng muốn yên tĩnh nghiên cứu một hồi ngươi kêu bản cái gì tịch nguyệt nói đến ngươi cũng thật là hố, vì cái gì cho nàng như thế một bản kỳ kỳ quái quái công pháp? Cho quyển công pháp này đều tính hố, ta đoán chừng những cái kia nghiên cứu tiên cổ thời đại nhà lịch sử học một người một miếng nước bọt đều có thể đem người chết đuối. Ý gì? Diệp Vũ Thiền ngẩng đầu, nàng cũng không biết tịch nguyệt lai lịch. Vân Bình thấy thế cũng không nguyện ý làm nhiều giải thích, ngược lại lui trở về cái trước chủ đề, đừng quản những cái kia, vẫn là nói một chút đi, lại tới tìm ta làm gì? Ngươi là lão sư, đương nhiên là để ngươi dạy ta đổ bật ta. Thiếu nữ tinh tế ngón tay trắng non gắt gao nắm dây cùng, linh nguyên lực bám vào trên đó, chậm rãi ngưng tụ ra mũi tên bộ dáng, ngươi phải phụ trách dạy ta cung thuật. Nói trắng ra chính là dạy ngươi làm sao bắn ra nhanh, bắn ra ổn, bắn ra hữu lực đúng không? Ta đây lành nghề. Diệp Vũ Thiền mặt đen lại nhìn qua chậm rãi lột lên tay áo chuẩn bị mở làm Vân Bình, vì cái gì ngươi mới mở miệng ta liền cảm giác ngươi là nói hoàng đoạn tử, đùa giỡn nhà mình đồ đệ. Tư tưởng bẩn thỉu người, vô luận nghe cái gì đều rất bẩn thỉu. Diệp Vũ Thiền nghe xong, lập tức quay qua đầu, trả lời một câu, không muốn mặt người, vô luận nói cái gì đều cảm thấy mình rất có đạo lý. Ê! Sống nhiều năm như vậy Vân Bình sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra dùng để phản bác. Đây là hắn lần thứ nhất bị đồ đệ của mình cho trào phúng phải không lời nói. Khô khụ, trở lại chuyện chính a. Vì vãn hồi mặt mũi của mình, Vân Bình lập tức bày ra nghiêm túc bộ dáng nghiêm túc, nói tóm lại, ngươi là muốn ta dạy ngươi cung thuật đúng không? Đúng vậy a. Chủ đề vừa đến cái này, Diệp Vũ Thiền sinh ra một chút tâm tình bất mãn, mặc dù trong tay Hắc Vũ là vô cùng pháp khí cường hãn, nhưng vẫn không phải nàng thích nhất loại hình, là ngươi để ta học cùng, này chủng loại hình pháp khí ta thế nhưng là gần như không chút chẳng qua. Trước ngươi ngắm đầu ta thời điểm không phải rất chuẩn sao, mà lại có vẻ như tiểu tử kia cũng cho ngươi pháp khí lắp đặt cái gì tự động truy tung hướng dẫn hệ thống đi, cũng không sợ đánh không trúng người à. Nói thì nói như thế không sai, nhưng cái kia truy tung hệ thống có đôi khi mất linh à, một số thời khắc ta nghĩ bắn chân, lại bắn tới bụng, có đôi khi nghĩ bắn đầu, lại bắn tới bả vai, còn không bằng không sử dụng đây. Một nói đến chỗ này, Diệp Vũ Thiền liền phông má, cùng cá vàng nhỏ giống như. Chẳng qua hắn ngược lại là cũng không nói sai, bởi vì tự động truy tung hướng dẫn hệ thống là đoàn thánh thông qua Vân Bình đưa cho hắn súng tự động chơi bùa ra tới đồ chơi, chỉ có thể tại tương đối rộng khắp phạm vi bên trong thực hiện truy tung đặc kích, mà không thể giống phổ thông bắn tên như vậy chỉ đâu đánh đó. Cũng chính là cái gọi là độ chính xác không cao, nhưng có thể dùng để mũi tên sẽ không từ mục tiêu bên người sắt qua, không sai biệt lắm tương đương với tân thủ chuyên dụng giản dị hình thức. Được thôi, kia vi sư hôm nay liền đến dạy ngươi như thế nào làm một tốt cung binh. Phi, cung thuật sư. Cái này hai có cái gì khác nhau không? Trên lý luận đến nói không có khác nhau, chỉ là đằng sau cái kia đọc tương đối tốt nghe. Diệp Vũ Thiền. Chương 6. Đương nhiên là cận chiến á. Chương 6. Đương nhiên là cận chiến á. Nguyện phiếu tăng thêm 7, tứ hợp viện, hậu viện. Nói lên tứ hợp viện hậu viện, kia thật là cái chỗ thần kỳ. Nơi này không chỉ có gánh chịu qua trong phòng sân bóng rổ, cung cấp các vị đồ đệ dùng để tu luyện đối linh nguyên lực không chế, cũng đồng dạng gánh chịu qua đủ loại kiểu dáng hưu nhàn chỗ ăn chơi. Vân Bình ngẫu nhiên liền sẽ lựa chọn tại hậu viện bên trong phơi nắng mặt trời, ăn một chút đồ ăn vặt, hướng thu đến, liền từ trong nạp giới móc một bản bi a ra tới để mà tiêu khiển thời gian. Cái khác còn có bóng bàn, bạc linh, còn có một vũng lớn hạt cát, đây là dùng để đánh bãi cắt bóng chuyền. Đương nhiên, cũng có đứng đắn nơi trốn. Thì như hiện tại đấu võ trường, kia là phòng theo Vân Bình thế giới kia hiện đại cách đấu chẳng mà kiến tạo ra đồ chơi, tạo hình cùng phổ thông cách đấu chẳng không kém quá nhiều, chỉnh tề, chung quanh một vòng lá có giãn dây thừng. Chỉ là Vân Bình dưới chân cái này cách đấu chẳng, diện tích muốn càng lớn gần như đạt tới bình thường cách đấu chẳng 3 lần. Mà cách đấu chẳng bên ngoài vờn quanh cũng không phải khán đài, mà là một vòng tự sắc vòng tròn trạng lơ lửng vật, rất nhiều linh nguyên lực cùng pháp quyết tại trên đó vừa đi vừa về du đãng. Trong chẳng, thân thể đè thêm thấp một chút, người tại phát động thời điểm tiến công nhất định phải đem trọng tâm hơi đè thấp, thẳng lấy thân thể bất lợi cho tránh né, càng bất lợi cho người nhanh chóng cất bước phát động tập kích. Vân Bình bước chân giống như dao cạo vào gàng, nghiêng người dậm chân hướng về phía trước đồng thời, cánh tay phải cơ bắp hở ra, nắm đấm theo thể sát chuyển hướng, hướng phía Diệp Vũ Thiền chán đập tới. Một kích này không xen lẫn bất luận cái gì linh nguyên lực chấn động, Vân Bình bản thân càng là tận lực giảm xuống lực đạo, khiến cho một quyền này chỉ có phổ thông nam tính một kích tiêu chuẩn. Mà Diệp Vũ Thiền thì là mồ hôi đầm địa thở hổn hển, đối mặt năm đấm đến, nàng dường như muốn có phản ứng, nhưng dù là nàng thử đi né tránh, tốc độ của nàng vẫn không đuổi kịp Vân Bình năm đấm tốc độ. Sau một khắc, năm đấm dừng ở Diệp Vũ Thiền chóp mũi vị trí, không tiếp tục tiến nửa phần. Xem ra ngươi đã mệt mỏi, nghỉ ngơi trước cái 10 phút đồng hồ, chờ một lúc tiếp lấy giáo. Vân Bình nhìn xem bị mồ hôi ướt nhẹp tóc cắt ngang trán thiếu nữ tóc bạc, chậm rãi thu hồi năm đấm. Cuối cùng đạt được nghỉ ngơi chỉ lệnh, Diệp Vũ Thiền lập tức thở dài ra một hơi, đặt mông an vị tại băng lánh trên sàn nhà, lấy ra đã sớm đặt ở trong nạp giới ấm nước, một mạch rót xuống dưới. Tấn tấn tấn. Thiếu nữ hầu miệng theo thanh lương sơn suối nhập thể mà lên hạ nhảy lên động lên. A a cảm thấy vô cùng sảng khoái ra một đại khẩu khí, Diệp Vũ Thiền xoa xoa ướt át khóe miệng, có chút vô tội ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Bình, ta nói à, ta là muốn ngươi dạy ta cung thuật, vì cái gì ngươi đang dạy ta thuật cách đấu a? Hai cái này có xung đột sao? Vân Bình không chút nào cảm thấy cách làm của mình có cái gì ma bệnh. Đương nhiên là có đi. Diệp Vũ Thiền từ dưới đất đứng lên, vẫn như cũ thở hào hẹn, cái này, ta là cung binh đi, là đứng ở đằng xa hèn mọn chuyển vận cái chủng loại kia người đi, vì cái gì ta hết lần này tới lần khác muốn học cận chiến A. Cung binh mạnh nhất không lại là cận chiến sao? Loại này thiết lập là nơi nào đến A? Không không không, đây chính là ngươi không hiểu chuyện. Đối mặt Diệp Vũ Thiền nhà rãnh, Vân Bình lơ đến khoát tay áo. Ngươi phải biết A tiểu Vũ Thiền. Cung binh mặc dù quả thật là viễn trình chuyển vận nhân vật, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, người khác hoàn toàn thấy do ngươi cung thuật, biết được ngươi bắn tên góc độ cùng cung thuật võ kỹ đặc điểm, vậy ngươi nhất ỷ lại sự vật chẳng phải không có sao? Lùi thêm bước nữa nói, coi như ngươi đúng là nơi xa cho đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng nếu như đối phương liều mạng đem ngươi cung cho đập nát, hoặc là để ngươi không thể lại kéo cung bắn tên, ngươi muốn làm sao xử lý? Đứng tại chỗ chờ chết. Loại thời điểm này liền cần cận chiến, tại một ít thời điểm ngươi thậm chí có thể lên đến liền bắt ngươi cung gõ nát đầu của đối phương, làm cho đối phương sinh ra một loại cờ mở nở cái này cung binh làm sao như thế mãng kinh ngạc cảm giác, không chừng kinh ngạc sau khi liền lộ ra sơ hở, ngươi đưa tay chính là một vậy truy. A không đúng, đưa tay chính là một cung, người kia liền đi thiên đường cảm giác cuộc sống. Diệp Vũ Thiền nghe cảm giác mình giống như bị dao động đi vào như vậy, mặc dù xuất phát từ nội tâm vẫn cảm thấy Vân Bình lời nói có mấy phần nói nhảm, nhưng không thể không thừa nhận, trong đó có lẽ quả thật có chút chân tài thực học ở bên trong. Trên thực tế, Vân Bình thật đúng là không có hố Diệp Vũ Thiền, trước thời kỳ cổ bắt đầu, mỗi một vị lấy cung chứng đạo đại lao cấp bậc tu tiên giả tất cả đều là cận chiến tay thiện nghệ, nếu như vẹn vẹn luận đến cận chiến kỹ xảo, có lẽ một ít đi lực đạo thánh nhân cũng không nhất định đánh thắng được những cái này học cấp nhân vật. Từ xưa cung nhiều lính cận chiến, lời này thật không phải nói lung tung. Vân Bình đến bây giờ còn nhớ kỹ, mình tại động hư kỳ thời điểm, tận mắt chứng kiến qua một nhóm bộ đội, kia là một nhóm toàn bộ từ cung tiễn thủ tạo thành bộ đội, mỗi một vị cung tiễn thủ thực lực đều chỉ có hóa phong kỳ. Nhưng là, bọn hắn lấy 5000 người binh lực tại đối mặt 2 vạn đại quân thời điểm, thứ nhất lựa chọn chính là viễn chỉnh tiêu hao, chờ tiêu hao phải không sai biệt lắm, lần lượt liền cầm lấy trên cung đi cùng người ta trận giáp lá cả. Ngươi đừng nói, bọn gia hỏa này kỹ xảo cách đấu một cái so một cái quái vật, đánh cho kia 2 vạn tinh anh đại quân kêu khổ thấu trời, cuối cùng rút lui ra tới bộ đội chỉ có không đến 2000, trên cơ bản là bị diệt sạch sẽ. Đáng tiếc chi bộ đội kia thành công là không thể phục chế, từ đó về sau, không còn có lấy cung chứng đạo thánh nhân, cũng không có làm cùng khiến cho tốt như vậy bộ đội, con pháp khí cũng liền nghèo túng đến nay. Trong nháy mắt, 10 phút đồng hồ đã qua. Vân Bình cho Diệp Vũ Thiền làm thủ thế, ra hiệu nàng thời gian nghỉ ngơi kết thúc, cái sau lập tức một bộ ngày chó thảm đạm bộ dáng, không cam lòng không muốn để tay xuống bên trong ấm nước, bày ngay ngắn dáng vẻ. Từ sau lúc đó một cái giờ bên trong, Diệp Vũ Thiền bị đánh không nhẹ. Vân Bình xuống tay kỳ thật coi như rất nhẹ, chỉ có điều Diệp Vũ Thiền cái này là lần đầu tiên tiến hành cách đấu kỹ có thể huấn luyện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không thích ứng, lúc này mới sẽ trực tiếp bị Vân Bình quật ngã tại trên mặt bàn nằm, động đều không động đậy. Nằm trên đất Diệp Vũ Thiền một bên tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ, một bên khôi phục thể lực, tiện thể lấy ở trong lòng chửi mắng Vân Bình không hiểu được thương hương tiếc ngọc, có trời mới biết nắm đấm kia thật sẽ đánh tại trên mặt mình. Tốt, hôm nay liền đến đây là kết thúc đi, hơi củng cố một chút chi thức điểm, sau đó ban đêm nghỉ ngơi thật tốt, ngâm cái thuốc tắm cái gì, ta nhớ được ta tại trong phòng của ngươi thả thư gân linh hoạt dược thảo, mài nhỏ thả vào trong nước nóng là được. Hoàn toàn không lưu bất luận cái gì thể diện Vân Bình nhìn xem ngã trên mặt đất, mồ hôi đầm địa, đồng thời sắc mặt ửng hồng thở gấp liên tục Diệp Vũ Thiền, lắc lắc tay. Đột nhiên cảm giác mình có phải là hẳn là ngồi tại cách đấu tràng biên giới, sau đó rút cây sau đó khói. Khu khu, trở lại chuyện chính. Nhìn xem dạng này Diệp Vũ Thiền, Vân Bình ngược lại là đột nhiên có chút ý nghĩ. Ý nghĩ này cũng không phải là sinh lý phương diện ý nghĩ, mà là liên quan tới lần này Bắc Băng cung chi hành ý nghĩ. Cực đông cánh đồng tuyết vùng đất kia cùng bọn hắn bên này nhưng không giống nhau lắm, chỗ ấy hơi có chút loạn, cũng có phần bị ma thú xâm hại, đi cực đông cánh đồng tuyết một chuyến, cũng là vẫn có thể xem là một sự rèn luyện. Thế là hắn dừng lại rời đi bước chân, trở về Diệp Vũ Thiền bên người. Tiểu Vũ Thiền, ta hỏi ngươi chuyện gì? Cái gì? Chuyện gì? Đầu tiên nói trước, ta sẽ không để cho ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Lúc này ngược lại là đến phiên Vân Bình đối Diệp Vũ Thiền nói câu nói này. Nhân vật trao đổi cảm giác còn rất thoải mái được. Vậy ngươi nói đi. Diệp Vũ Thiền ngược lại là dứt khoát, chẳng qua cũng thế, nàng đều mệt mỏi thành dạng này, liền khí lực nói chuyện đều nhanh không có, cả người cùng hư thoát như vậy, lại có cái gì phá sự? Ngươi. Vân Bình nhìn qua Diệp Vũ Thiền ửng hồng bên mặt, nhẹ giọng hỏi, muốn hay không cùng vi sư đi một chuyến Bắc Băng cung? An nước đã bảo. Chương 7. Trương Nhược Tuyết mới đạo bảo kinh qua một đoạn thời gian suy xét cùng do dự về sau, Vân Bình cuối cùng quyết định mang theo Diệp Vũ Thiền, Trương Nhược Tuyết, Lâm Diên ba người cùng nhau đi tới cực đông cánh đồng tuyết, đi Bắc Băng cung một chuyến. Diên Nhi là nhất định phải cùng đi hắn cùng đi, bởi vì lần này Bắc Băng cung chuyến đi, nàng là tuyệt đối nhân vật chính, liên quan tới trùng đồng tin tức trước mắt đầu mối duy nhất liền chỉ hướng Bắc Băng cung chỗ sâu ẩn nấp ngân hàn tuyết băng, phải tìm tới nó, hỏi rõ ràng liên quan tới trùng đồng người thể chất biến hóa sự tình. Diệp Vũ Thiền bên này, Vân Bình là dự định đem lần này đi xa xem như một lần lịch luyện, các đại tông môn cũng đều sẽ định thời gian cử hành một chút xuống núi lịch lãm hoạt động, từ lao sư mang theo đệ tử tiến về một ít ma thú hành hành thai nạn khu vực tiến hành trừ ma, lần này Bắc Băng cung chi hành đúng lúc có thể tính là một lần lịch luyện. Lại thêm Diệp Vũ Thiền nha đầu này thực sự là quá mẹ nó sợ, đánh một chút ma thú vẫn còn tốt, nếu là thật cùng cái khác tu tiên giả đánh lên, không biết muốn sợ thành cái gì bộ dáng. Vân Bình có thể nhịn không được nhà mình đồ đệ là cái sợ bức, dù sao cũng phải tìm chút cơ hội để nha đầu này sinh sản nhiều sinh chút đấu trí. Nói lên Diệp Vũ Thiền, Vân Bình ngược lại là nhớ tới nàng Tiểu Thiên Lôi Thể. Nguyên bản, hắn là dự định cách mấy ngày đợi đến Diệp Vũ Thiền Tiểu Thiên Lôi Thể đối lôi nguyên tố có càng nhiều nhu cầu thời điểm, đi một chuyến Lôi Vũ Tông, gặp một lần Lôi Vũ Tông dưới nền đất vị lao hữu kia, cùng nó muốn mấy quả viên thuốc. Chẳng qua ngay tại trước mấy ngày mình vừa mới đem Lôi Vũ Tông cho đè xuống đất đánh không nhẹ, lúc này lại đi qua cùng người ta muốn cái gì, kia không cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không có gì khác nhau sao? Vân Bình cũng là muốn mặt mũi, cuối cùng vẫn là quyết định đợi đến Bắc Băng cùng chi hành kết thúc về sau, Cảnh Lâm Thành Phong ba cũng trôi qua về sau lại lén lút đi một chuyến Lôi Vũ Tông. Mà trừ Diệp Vũ Thiền cùng Lâm Diên hai vị này bên ngoài, Vân Bình còn mang lên một vị người mới. Hở, ta cũng muốn đi. Trương Nhược Tuyết nhìn qua trước gương mình, cảm thấy có chút kỳ quái kéo màu đen váy, đồng thời giật giật bao trùm bắp chân, miễn cưỡng quá gối vớ cao màu đen. Vân Bình thỏa mãn nhìn xem Trương Nhược Tuyết trên người phục sức, khẽ bước cằm, ừm, dù sao lưu một mình ngươi trong sân cũng không phải đặc biệt an toàn, còn không bằng mang ngươi cùng đi đâu. Nhưng là ta hiện tại công pháp gì đều không có. Thu Bi. Trương Nhược Tuyết hơi có vẻ không quen nhìn một chút trần trụi bên ngoài cánh tay, nàng còn là lần đầu tiên xuyên ngắn tay trang phục, luôn cảm thấy có chút nho nhỏ xấu hổ. Loại đồ vật này không quan trọng à, mà lại cực đông cánh đồng tuyết ban đêm càng dài một chút, nhìn từ góc độ này, rất thích hợp tịch nguyệt tu luyện. Là như vậy sao, cái kia cũng không phải không được chứ? À đúng rồi. Vân Bình tiến lên một bước, từ trong nạp giới móc ra một cái màu đen đồ chơi, kém chút quên cái này. Đây là cái gì? Là trang phục nguyên bộ đồ vật, là cần thiết trang trí vật nha. Nhưng là vì cái gì? Trương Nhược Tuyết sờ sờ trên đầu cái kia màu đen viền ren băng tóc, cùng hai bên đầu trên kia lông xù vật nhỏ, luôn cảm giác có chút giống động vật lỗ tai đâu. Vân Bình lặng lẽ cười một tiếng, chỉ là giống mà thôi à, à, còn có, cổ áo tốt nhất lật lên. Nói, Vân Bình liền phối hợp đi vào Trương Nhược Tuyết trước mặt, đem cổ áo của nàng hướng lên lật lên, lộ ra nội bộ màu lam đường vân, lại giúp đỡ bó chặt ngực màu đỏ nhỏ cả bạn. Kết thúc về sau, hắn lại lui lại một bước, phá lệ thỏa mãn dương lên quẻ miệng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, đúng vậy, như thế vẫn chưa đủ. Liền kém một bước cuối cùng. Vân Bình tràn ngập chờ mong ánh mắt ngắm nhìn Trương Nhược Tuyết, cái sau bị hắn cái kia quỷ dị ánh mắt cho chằm chằm đến toàn thân phát run. Cái kia cái gì? Nhược Tuyết ta, vi sư có thể hay không xách cái yêu cầu nho nhỏ? Yêu cầu gì? Trương Nhược Tuyết cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Bình, nàng cũng không có thiếu từ Diệp Vũ Thiền nơi đó nghe được Vân Bình thích quay dậy sự tình. Thế nhưng là trong dự liệu tình trạng cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì Vân Bình yêu cầu bèn bèn, ngươi có thể hay không nắm tay nửa nắm tay, sau đó áp vào gương mặt bên cạnh, sau đó meo một tiếng. A, Trương Nhược Tuyết là người, đây coi như là cái yêu cầu gì? Chỉ là cái không có ý nghĩa yêu cầu mà thôi, rồi thỏa mãn ta một chút chứ sao? Vân Bình hai trong mắt gần như tất cả đều là tiểu tinh tinh, bị người dùng ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lên, cứ việc Trương Nhược Tuyết hình tượng rất nữ hán tử, nhưng vẫn là có chút ngượng ngùng xấu hổ. Ta biết. Ngay sau đó, liền như là Vân Bình nói như vậy, nàng chậm rãi đem còn sót lại tay phải nửa nắm tay, hai gò má một bên, chính đối Vân Bình, thân thể có chút túi xuống. Là như vậy sao? Nàng xem ra cẩn thận từng ly từng tí. Đúng vậy, chính là như vậy, sau đó meo một tiếng. Trương Nhược Tuyết trừng mắt nhìn, nàng không rõ cái này âm thanh meo là có ý gì, dù sao tại Hoang Thiên vực là không có mèo cái này sinh vật tồn tại. Thật sự là tàn nhẫn. Nhưng là Trương Nhược Tuyết vẫn mở ra môi anh đào, dù sao chỉ là kêu một tiếng mà thôi, không có gì lớn cũng được. Thế là, Trương Nhược Tuyết gian phòng bên trong, mặc quần áo thủy thủ cùng màu đen váy ngắn, bọc lấy tất chân, lộ ra tuyệt đối lĩnh vực thiếu nữ, mang theo thai mèo, đối Vân Bình hô lên một tiếng. Meo phốc, kia đại khái là máu tươi bắn tung tóe ra tới thanh âm đi. Vân Bình che mũi, tên là hạnh phúc máu mũi đang từ khe hở bên trong chảy xuôi xuống tới. Đồng thời hắn vô cùng thỏa mãn giơ ngón tay cái lên, đối Trương Nhược Tuyết sò cái tán. Hoàn mỹ, hoàn mỹ. Đây chính là thai mèo gì cơ a? Hoàn toàn tán bạo. Mặc dù Trương Nhược Tuyết chỉ có một cái tay, hơi có chút tiến bộ, nhưng không thể không thừa nhận, manh thuộc tính quả thực đột phá chân trời, không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có thể tái hiện trước thế giới đẹp như vậy diệu sự vật. A muốn hạnh phúc chết rồi. Cái kia, ta có thể đem cái này lấy xuống sao? Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là Trương Nhược Tuyết luôn cảm thấy Vân Bình ánh mắt dần dần có chút biến thái lên, cái này khiến nàng nghiêm trọng hoài nghi trên đỉnh đầu của mình mang theo chính là không phải cái gì tà ác đồ vật. Nhưng mà không đợi Vân Bình trả lời, Trương Nhược Tuyết mình liền phát hiện một kiện không tốt lắm sự tình. Bắt không được tới. A, vô luận làm lớn cỡ nào khí lực, mình vậy mà chết cũng bắt không được địa vị đỉnh băng tóc, không chỉ có như thế, liền trên người váy ngắn cũng tốt, quần áo thủy thủ cũng tốt, đều phản phất cố định một chút căn bản thoát không xuống. Nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, Vân Bình hơi kinh ngạc nháy mắt, a, cái này, ngươi không có chú ý tới sao? Chú ý tới? Cái gì? Cái này? Vân Bình từ trong nạp giới lại móc ra một phần thư thông báo trúng tuyển, vỗ nhẹ tràn ngập điều lệ giấy trắng, phía trên có ghi à, lão sư cho học sinh phát ra đạo bảo tại không thông qua lão sư cho phép tình huống dưới, không thể tự mình gửi. Ai? Trương Nhược Tuyết giật giật khoe miệng, nhìn lấy mình trên thân cái này quái dị trang phục, cái này, đây là đạo bảo. Đúng vậy à, ta nói là chính là lạc, không phải ngươi cho rằng vì sao tiểu tưởng đến bây giờ còn mặc nữ trang đâu? Cái gì? Trương Nhược Tuyết cảm giác mình giống như nghe lầm cái gì. Không, không có gì, Vân Bình cười đến rất muốn ăn đòn. Nói tóm lại, từ nay về sau, cái này gì cỡ? Phi, bộ y phục này cùng băng tóc chính là của ngươi đã bảo, muốn thích đáng đảm bảo nha. Cũng phải nhớ kỹ, ngẫu nhiên meo vài tiếng cho vi sư nghe a chương 8. Truyền thuyết cấp phi hành tọa kỵ. Chương 8, truyền thuyết cấp phi hành tọa kỵ. Nguyện phiếu tăng thêm 8, đi cực đông cánh đồng tuyết phương thức có rất nhiều loại, đi bộ hoặc là xe ngựa là thường thấy nhất lựa chọn, chẳng qua cảnh lâm thành giao thông đầu mối then chốt cũng không phát đạt, trong đó cũng không tồn tại chuyên môn dùng để tiến về cực đông cánh đồng tuyết xương giá huyền ngựa. Chỉ có xương giá huyền ngựa mới có thể chịu được cực đông cánh đồng tuyết lân cận kia càng ngày càng rét lạnh nhiệt độ thấp, đổi lại là nó ngựa của hắn, đoán chừng còn chưa tới cực đông cánh đồng tuyết đâu, liền lạnh chết ở nửa đường bên trên. Cho nên xe ngựa liền thành cái thứ nhất bị xử quyết rơi đi đường phương thức. Đi bộ đương nhiên cũng bị xử quyết rơi, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì quá mẹ nó xa. Đế quốc ở vào Hoang Thiên vực góc tây nam, khoảng cách cực đông cánh đồng tuyết thế nhưng là có không ít khoảng cách, liền xem như có xương giá huyền ngựa, từ cảnh lâm thành lái xe tiến về cực đông cánh đồng tuyết, vậy ít nhất cũng phải tốn bên trên chừng 10 ngày thời gian. Vân Bình cũng không có rảnh rỗi như vậy. Hắn có mình đi đường phương thức, chính là hơi dễ dàng gây nên một số người bầy sợ hãi. Tứ hợp viện, hậu viện. Một ngày này lúc sáng sớm, ánh nắng cũng không chói mắt, bị mây đen che khuất hơn phân nửa thiên không, mặc dù thổi mạnh gió lạnh, nhưng cũng không có ướt nhẹp không khí, nhìn qua cũng không giống là sẽ hạ mưa thời gian. Vân Bình đứng tại ba vị nữ đệ tử trước mặt, giờ này khắc này, hắn có phần có cảm giác thành công. Bởi vì, cũng là bởi vì trước mắt ba người trang phục thực sự quá mức đẹp mắt. Trương Nhược Tuyết mặc chính là trước mấy ngày vừa mới cho nàng thay đổi quần áo thủy thủ, màu đen váy ngắn cùng vớ cao màu đen thêm hai mèo. Đột xuất một cái manh chữ, mặc dù cùng tính cách của nàng có thể có chút không quá dự, nhưng nếu như coi nàng là thành nữ sinh cấp 3 lão đại, thật cũng không quá lớn không hài hòa cảm giác. Diên Nhi thì là mặc một thân vui mừng màu đỏ, bộ y phục này ngược lại là cùng Tưởng Nguyệt Tiên sần sám rất là tương tự, nhưng trên thực tế lại không phải, mà là một loại vải bóc ít, tương đối bó sát người hán phục, lại thêm lúc đầu Diên Nhi liền dáng dấp có chút tinh xảo đáng yêu, đứng tại Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết ở giữa, quả thực đáng yêu phải không muốn không muốn. Về phần Diệp Vũ Thiền, trừ trang phục hầu gái bên ngoài không có chút nào xem chút người. Diệp Vũ Thiền, uy. Thế là ngươi đem chúng ta gọi vào nơi này làm gì, không phải nói muốn đi cực đông cánh đồng tuyết à? Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện mãi mãi cũng là Diệp Vũ Thiền, nha đầu này cũng coi là cùng Vân Bình đối nghịch quen thuộc, ngựa khí cũng không làm sao cùng thiện. Dựa vào nét mặt của nàng hai nhìn, hẳn là tâm tình không hề tốt đẹp gì, dù sao vừa mới rời giường, cũng không bài trừ thân thích tới cửa khả năng chính là. Đối với Diệp Vũ Thiền vấn đề, Vân Bình trả lời rất đơn giản, là muốn đi cực đông cánh đồng tuyết, liền hiện tại đi. Hiện tại, Trương Nhược Tuyết nghe vậy ngắm nhìn bốn phía, tuyệt không phát hiện có cái gì tọa kỵ loại hình đồ vật, làm sao đi? Dùng cái gì đi? Đương nhiên là bay qua lạc. Bay. Lâm Diên vỗ tay một cái, hai mắt buốc lên tinh quang, lão sư ngươi biết bay sao? Đương nhiên, ta thế nhưng là ngươi lão sư, ta có cái gì là sẽ không? Ai ai ai, đầu tiên nói trước a, chúng ta cũng không phải ngươi, chúng ta không biết bay. Diệp Vũ Thiền trợn nhìn Vân Bình liếc mắt, cũng chỉ có kết anh kỳ tu sĩ khả năng giá không nào dù a. Ta mới huyền môn kỳ, ngươi đi đường đều so ta chạy nhanh. Vân Bình mỉm cười tiếp nhận Diệp Vũ Thiền bạch nhãn, đồng thời lại vung một cái trở về. Ai nói cho ngươi, ta là muốn bản thân bay, ngươi nghe nói qua phi hành tọa kỵ không? Phi hành tọa kỵ. Theo ta được biết, biết bay nhưng thuần dưỡng ma thú giống như không có mấy cái đi, mà lại rất hi hữu. Ngươi cái này sẽ không cũng có a? Đó là đương nhiên. Vân Bình mở ra tay, tự ngạo ngẩng đầu lên, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai, phi hành tọa kỵ như vậy tao bao đồ chơi, ta có thể không ngay ngắn mấy cái ở trên người a? Được, coi ta không nói. Diệp Vũ Thiền hất đầu, trong lòng tự nhủ mình làm sao đem Vân Bình lao hôn đảng kia thân phận cấp quên. Người ta dù nói thế nào cũng là 500 năm trước kia phách tuyệt tam đại thiên vực chân tiên, nếu là trong nạp giới không có điểm chân tài thực học, đó mới là kỳ quái. Chẳng qua phi hành tọa kỵ ngược lại là cái mới lạ đồ chơi, Diệp Vũ Thiền cũng chỉ là nghe nói qua, thấy đều chưa thấy qua một lần. Những người khác tự nhiên cũng là như thế, kết quả là ba vị lớn nhỏ mỹ nữ ánh mắt đều hội tụ đến Vân Bình trên thân, lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể hay không triệu hồi ra uy vũ bá khí cự hình ma thú ra tới. Rồng, hổ, vẫn là thiên mã, vẫn là cái gì chưa từng nghe thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cấp ma thú. Đến cùng là cái gì? Vân Bình cười hắc hắc cười, hắn chỗ nào có thể không biết mình cái này ba đồ đệ lòng hiếu kỳ đã bạo giảm nữa nha. Hoàn toàn chính xác, phi long hắn trước kia cũng cưỡi qua, cũng hoàn toàn chính xác từng có mấy cái tao khí tràn đầy, vừa ra trận liền chấn nhiếp toàn trường bá đạo vật cưỡi ma thú, nhưng đó là trước kia, hắn hiện tại đã sớm không thể bộ này. Những cái kia được vinh dự văn đế tọa hạ tiên thú mấy cái tiểu gia hỏa sớm đã bị mình đem thả đi, hắn hiện tại liền xem như nghĩ kêu gọi cũng kêu gọi không ra. Nhưng Vân Bình đến cùng là Vân Bình, chính hắn có cách làm của mình. Chỉ thấy Vân Bình vung tay lên, ngón giữa tay phải nạp giới đột nhiên bộc phát ra chói mắt óng ánh thải quang, một đoàn từ thần quang bảy màu bao bọc tản ra mà thành quang hoa từ trong nạp giới chậm rãi bay ra, tại ba người ánh mắt mong chờ phía dưới, càng không ngừng bành trướng, các nàng trước mắt. A cái này ánh sáng, a này khí tức, tuyệt đối là thần thú a. Sau một khắc, quang hoa tán đi, thần thú bộ dáng chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta dựa vào ngươi cái quy tôn tử cuối cùng đem lão tử thả ra, ngươi biết chúng ta mấy cái tại đen tối nạp giới trong không gian đấu bao lâu địa chủ sao? Bài đều nhanh đập nát. Lão đại nói rất đúng a. Mà lại lao tam còn mẹ nó quy nợ, thiếu ta 5 vạn kim tệ đều. Ai quy nợ rồi? Địa chủ sự tình, có thể để quy nợ sao? Lao tam nói rất đúng a. Lão nhị ngươi ngậm miệng, đừng lẫn vào ta cùng lão tam sự tình. Nói như thế nào đây? Biết nói chuyện ma thú, xác thực rất hi hữu. Mà lại, phần lớn phi hành tọa kỵ cũng đều có thần trí, tinh thông nhân loại ngữ, cũng không phải số ít. Nhưng là, vấn đề ngay tại ở, Diệp Vũ Thiền cũng tốt, Trương Nhược Tuyết cũng tốt, Lâm Diên cũng tốt, bọn hắn ba đời này đều chưa từng gặp qua. Biết nói chuyện bốn cái gà. Người ra như phóng ba người cử chỉ điên rồ nhìn chằm chằm trước mặt bốn cái có tuyết trắng lông vũ gà. Mà Vân Bình thì là cười híp mắt vươn tay, chỉ hướng bọn chúng. Giới thiệu một chút, đây là ta phi hành tọa kỵ, các ngươi có thể gọi nó. Ừm, bay gà. Chương 9. Mục tiêu. Nặng bốn cái thần thú có tuyết trắng lông vũ, đỉnh đầu đỏ ngầu lớn quan, nồng lên thật cao kia chân châu đen một loại bóng loáng đen nhánh cái đuôi lông, sáng ngời có thần hai mắt dường như biểu hiện ra bọn chúng cùng bình thường gà loại cũng không giống nhau. Đáng nhắc tới chính là, bốn cái gà cũng không phải là độc lập tồn tại, bọn chúng chính giữa có một khối chính giữa lom sùm dưới, song song liệt ra bốn chỗ ngồi cự hình khối sắt hai cánh còn có hình sợi dài màu bạc tấm phẳng. Bốn cái gà hai con phía trước, hai con ở phía sau, bốn đầu màu đen xích sắt phân biệt buộc lại bọn chúng kia cao ngạo nâng lên cổ, nhìn qua tựa như là cùng xe ngựa không khác nhau chút nào cấu tạo. Trước sau chênh lệch là to lớn. Tại quang mang kia hiện ra trong một chớp mắt, Diệp Vũ Thiền ba người trong đầu hiện lên vô số đạo uy vũ bá khí chấn nhiếp tương khung thân ảnh hùng vĩ, vô luận là toàn thân đốt xích viêm mãnh hổ, vẫn là toàn thân hoàng kim long vảy lấp lánh cự long, bọn chúng đều từng ảo tưởng qua. Nhưng mà, lý tưởng quá mức đầy đặn đưa đến, chính là đối xương cảm giác hiện thực tuyệt vọng. Cái này hắn meo là vật gì a? Trước hết nhất hô lên âm thanh, không ngoài dự liệu bên ngoài chính là Diệp Vũ Thiền. Vân Bình hoàn toàn như trước đây móc lấy lô thai, mắt cá chết thật cao treo lên, thế nào, ngươi đối ta bay gà có chút bất mãn à? Cái gì gọi là có chút bất mãn a? Cái này hoàn toàn chính là. Diệp Vũ Thiền kinh ngạc nhìn qua kia bốn cái gà, trong lúc nhất thời có chút tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung bọn chúng, cuối cùng chỉ có thể biện xuất một câu, chính là tại làm loạn mà. Nàng không hề nghi ngờ gây nên bốn cái thần thú bất mãn. Này này, bên kia cái kia chỉ có huyền môn kỳ tu vi tiểu nha đầu, nói cái gì không biết tự lượng sức mình lời nói đây. Có biết hay không bản đại gia là cái gì gà? Trong đó một con tướng mạo hung thần ác sát, mặt bên cạnh còn có một đạo vết sẹo gà nghiêng người sang đến, lạnh lẽo chỉ từ đôi kia đen như mực trong mắt bắn ra. Lời vừa nói ra, không đợi Diệp Vũ Thiền hồi phục, nó bên người gà liền lập tức bu lại, dùng ngắn nhỏ cánh ngăn tại trước mặt nó. Ai ai ai, lão đại, đừng kích động, các nàng thế nhưng là lao vân đồ đệ, đừng động thủ a.
Phi,
được xưng là lão đại gà khinh thường hướng đất. Bên trên gắt một cái, quay đầu nghiêng mắt nhìn Vân Bình liếc mắt, "Lão Vân, ngươi dạy thế nào đồ đệ, nha đầu này không hiểu được cái gì gọi là kính già yêu trẻ sao?"
Vân Bình cười hắc hắc, đi đến lão đại bên người, ngồi xổm xuống, hướng phía Diệp Vũ Thiền nói ra, "Tiểu Vũ Thiền, ngươi đừng nhìn nó mặt ngoài chỉ là một con gà, kỳ thật a."
"Cái gì gọi là mặt ngoài?"
"Lão phu vốn chính là con gà,
thuần chủng, gà trống lớn."
"Tốt tốt tốt tốt."
Vân Bình lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp theo tại ba vị nữ đồ đệ nhìn chăm chú, chậm rãi nói ra, "Nó mặc dù là con gà, nhưng tuyệt đối không phải phổ thông gà, nếu như liền luận tu vi cảnh giới mà nói, nó một người."
"Không đúng, nó một con gà có thể đánh hơn 200 tiểu Vũ Thiền."
"Cái gì?"
Diệp Vũ Thiền kém chút không có nhảy đến bầu trời, "Có thể đánh hơn 200 ta?
Vậy nó là cái gì cảnh giới?"
"Nói trở lại, vì cái gì ta biến thành sức chiến đấu tiêu chuẩn đơn vị rồi?"
Đối mặt ba cái vấn đề, Vân Bình không nhìn thẳng cái thứ nhất cùng cái thứ ba, chỉ vào kia đột nhiên kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên chờ đợi Vân Bình công bố đáp án gà. "Nó đơn thuần tu vi cảnh giới, đã đạt tới hóa thần kỳ nhập môn tiêu chuẩn, chẳng qua nếu như thật muốn đánh lên, kết quả kia cũng không phải là đánh hơn 200 người."
Hóa
thần kỳ?"
Ba vị nữ đồ đệ đồng thời lên tiếng kinh hô.
"Hóa thần kỳ là cái gì khái niệm?"
"Tại Cảnh Lâm thành bên trong trên cơ bản liền có thể đi ngang, tiện tay sáng lập cái tông môn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, thành là chúa tể một phương cũng không phải là không được. Khó có thể tưởng tượng, cứ như vậy nho nhỏ một con gà, vậy mà tu vi có thể đạt tới hóa thần kỳ."
Kia.
Trương Nhược Tuyết có chút hãi hùng khiếp vía nhìn qua kia lộ ra hài lòng nụ cười gà trống lớn, ngữ khí có chút chuẩn dạng, "Vậy ngươi nói, nếu như thực chiến lời nói, có thể đánh bao nhiêu cái Vũ Thiền sư tỷ? Cho nên vì cái gì ta lại biến thành sức chiến đấu đơn vị rồi?"
"Ừm, ta ngẫm lại a."
Vân Bình điểm cái cằm, sau một lát, duỗi ra một ngón tay, tại ba người trước mặt lung lay.
Ba người ngẩn ngơ, lập tức Diệp Vũ Thiền dẫn đầu phát biểu.
"100 cái."
"Không, lại đoán."
"10 cái."
Trương Nhược Tuyết nghi ngờ nói.
"Không đúng.
Chẳng lẽ là 1 cái?"
Lúc này đến phiên Lâm Diên phát biểu.
"Cũng không đúng."
Vân Bình lần nữa nở nụ cười, đưa tay sờ sờ gà trống lớn màu đỏ lớn quan.
"Lập tức công bố đáp án.
Nó muốn thật nghiêm túc đánh lên, đánh ngươi cái này huyền môn kỳ tiểu tu sĩ, đoán chừng đánh cái 1 vạn cái hẳn là không vấn đề gì."
Cái này gà có mạnh như vậy?
1 vạn cái Diệp Vũ Thiền, tương đương với 1 vạn cái huyền môn kỳ tu sĩ đồng thời phát động công kích, cái kia khổng lồ pháp quyết coi như ngưng tụ, cũng có thể đè chết một vị phổ thông hóa phong kỳ, liền xem như hóa thần kỳ, khả năng cũng có thể hơi chống một chút. Lại nói tiểu Vũ Thiền cũng thật sự là đáng thương, không giải thích được liền biến thành sức chiến đấu tính toán cơ sở đơn vị. Nhưng mà, không chỉ là cái này, cái khác 4 cái đều không khác mấy. Trương Nhược Tuyết mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái, nói cách khác, nơi này hiện tại có 4 cái.
Hóa thần kỳ,
gà,
ừm hử.
Vân Bình không thể phủ nhận gật gật đầu.
Chơi ạ,
đây cũng quá.
Được rồi, đừng cảm thán, hiện tại cảm thán nhiều hơn nữa cũng vô ích, giữ lại chờ một lúc đang bay gà bên trên cảm thán đi.
Ai?
Vân Bình vừa nói, một bên một cái cất bước, đi vào kia chính giữa khối sắt cỡ lớn cái hố bên trong. Trực tiếp an vị tại trái phía trên vị trí bên trên, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có vị trí kia có cái hình tròn bàn.
Món đồ kia gọi tay lái, mở bay gà dùng.
Có trời mới biết vì cái gì Vân Bình lúc trước thiết kế cái đồ chơi này thời điểm muốn dùng tay lái mở ra máy bay. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi, đối tiểu Lâm Diên nháy mắt ra dấu.
"Diên Nhi, đến, ngồi lại đây."
"A,
nha."
Lâm Diên vẫn là rất nghe lời, cho dù đối với cái này cái gọi là bay gà vẫn còn có chút tâm tình bất an, nhưng đợi đến tiểu gia hỏa ngồi lên đến về sau, liền một mặt rất hưng phấn bộ dáng, tò mò nhìn quanh.
Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ vẫn là lợi hại nha, đợi đến Lâm Diên ngồi xuống về sau, Vân Bình lại xoay người, nhìn qua do dự hai người, vẫy vẫy tay.
"Làm gì đâu, còn không nhanh ngồi lên đến, tiểu phi gà muốn cất cánh."
Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết nhìn nhau, Trương Nhược Tuyết là hoàn toàn không biết bay gà cái đồ chơi này là cái gì, nhưng Diệp Vũ Thiền biết à.
Nhưng nàng cũng là bởi vì biết cho nên mới không dám ngồi lên, cái này quỷ thế giới cũng không có an toàn bảo hiểm cái gì, vạn nhất nếu là ra tai nạn trên không. Mà lại nàng vẫn còn có chút không tin lắm, 4 cái gà có thể bay đến bầu trời, coi như bọn hắn là hóa thần kỳ tu sĩ cũng không thể đạp không phi hành. Chẳng qua Trương Nhược Tuyết ngược lại là hiện ra nàng gan lớn một mặt, không có do dự bao lâu liền ngồi lên, cái này cũng liền dẫn đến chỉ có Diệp Vũ Thiền một người không có ngồi vào bay gà châu ngồi cục diện khó xử.
"Thế nào, tiểu Vũ Thiền, đi lên a."
Vân Bình lại vẫy vẫy tay.
Diệp Vũ Thiền hung tợn chừng cái này tao ra hỏa liếc mắt. Dưới mắt cục diện khó xử không để cho nàng cho phép quyết định chắc chắn, 3 bước cũng 2 bước, ngồi xuống Trương Nhược Tuyết bên người.
Kỳ quái là, ngồi lên đến về sau, cảm giác vẫn còn rất ổn định. Nhất là khối sắt 2 cánh kia 2 khối tấm phẳng, thấy thế nào làm sao giống trước thế giới máy bay cánh.
Khu khu, tốt tốt, hiện tại người đều đến đông đủ, tiếp xuống liền chuẩn bị cất cánh.
Suy nghĩ sau khi, Vân Bình thanh âm vang lên.
"Mời các vị hành khách thắt chặt dây an toàn, lần này chuyến bay bay gà danh hiệu vì 9527, mục tiêu, non rèn.
Phi, mục tiêu, cực đông cánh đồng tuyết."
Chương 10.
Lần này chuyến bay tại 5 tiếng đồng hồ sau tới mục đích chương 10, lần này chuyến bay tại 5 tiếng đồng hồ sau tới mục đích, nguyện phiếu tăng thêm 9, Cảnh Lâm thành. Sáng sủa nhật luân treo móc ở thương thiên mây trắng phía trên, ấm áp gió xuân phất qua đường đi hẻm nhỏ, náo nhiệt thương nghiệp đường cái. Tại không bị người xem trọng cổ xưa cũ nát cửa hàng trước mặt, một vị thiếu niên chính như không có việc gì dựa vào nhà mình giã luyện đài, một tay chống đỡ cái cằm, cảm thấy nhàm chán mắt cá chết ngắm nhìn bốn phía. Lùi tới đám người, hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần, hắn đối với những người này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Trừ phi bọn hắn muốn mua mình rèn đúc ra pháp khí, nếu như bọn hắn có thể lấy ra thứ mình thích. Đối với Đoan Thánh mà nói, lại là nhàm chán một ngày. Gần như đã đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm hắn, đối với phần lớn sự tình đã mất đi hứng thú. À, đoạn thời gian trước Lam Vũ Thiên Cung lấy ra vật kia là một ngoại lệ, món đồ kia hư hại trình độ đã vượt qua hắn có thể chạm đến phạm vi, mà lại vật kia hư hại, dường như liền mang ý nghĩa Khôn Thiên vực cũng phải phát sinh một chút phiền toái sự tình. Cũng không biết cái kia trong tứ hợp viện nớ ngẩn đang làm cái gì. Giấu trong lòng biết bát như vậy ý nghĩ, thiếu niên quả thực rảnh đến đau dạ dày, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. A, một đạo to lớn hắc ảnh, che đậy bộ phận ánh nắng, đen nhánh bóng tối hắt vây tại thiếu niên bên chân. Hắn rủi rủi con mắt, xác nhận thị giác của mình chưa từng xuất hiện chướng ngại. Đó là cái gì? Biết bay cái quái gì? Không chỉ là hắn, đi ở trên con đường này, người đi đường khác cũng chú ý tới kia đột nhiên dáng lâm hắc ảnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ở nơi đó, có một khối to lớn cục sắt, hình dạng rất quỷ dị, mà càng quỷ dị là từ cục sắt bên trên hướng ra phía ngoài vươn đi ra bốn đầu xích sắt, xích sắt một chỗ khác, dường như vòng quanh thứ gì. Bạch bạch, lại có như vậy một chút đỏ, càng không ngừng lay động sinh vật. Đó là cái gì? Không ai biết. Nhưng là chậm rãi bay xuống tuyết trắng lông vũ lại rơi tại thiếu niên trong tay, thân là đoán thánh hắn ngay lập tức liền nhận ra. Cái này hắn mèo là lông gà. Nóa. Rất lâu không có ra tới, có chút rụng lông. Trên má phải in vết sẹo gà trống lớn tức giận gào thét một tiếng, nó kia ngắn nhỏ cánh giờ này khắc này ngay tại cực tốc chấn động. Là thật cực tốc chấn động, nhanh đến lấy Diệp Vũ Thiền ba người thị lực chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trình độ. Mà càng quỷ dị chính là, bốn cái gà đều là dạng này, đồng thời ra ngoài ý định bên ngoài, bọn hắn chấn động cánh tần suất phi thường nhất trí, cái này cũng liền khiến cho ngồi tại vị trí trước đám người cảm thấy có chút ổn định. Mặc dù do thật sự có chút lớn, chẳng qua tại linh nguyên lực bảo vệ dưới, cũng là không ảnh hưởng nhiều lắm. Vấn đề là, bọn hắn thật đang bay. Tại bị bốn cái gà lôi kéo bay. OMG. Diệp Vũ Thiền méo nhéo đuổi, quả nhiên, không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Không thương, không thương. Ha ha ha, ta là đang nằm mơ, quả nhiên, ta là đang nằm mơ. Vũ Thiền, ngươi vừa rồi bóp chính là chân của ta. Trương Nhược Tuyết vẻ mặt cầu xin, rất đau, thật. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Diệp Vũ Thiền đột nhiên không có thanh âm, Trương Nhược Tuyết cũng giống vậy, hai người đều giống như cử chỉ đến rồ, ngơ ngác nhìn qua phía trước kia phi tốc đập cánh hai con gà, nói thật, kia thật rất vui cảm giác. Có loại không hiểu muốn cười văng lên, muốn cười thật to xúc động. Nhưng là hai người bọn họ cũng không dám cười, có trời mới biết vị kia hung thần ác sát gà lão đại có thể hay không trực tiếp buộc phát nó kia hóa thần kỳ tu vi cảnh giới, vừa quay đầu liền đem các nàng hai bãi ra. Thế là hai người chỉ có thể kìm nén một bên ngắm phong cảnh. Ân, rất cao. Cúc 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 cúc, đang bay hải, lão sư, chúng ta thật đang bay hải. Ba vị nữ đệ tử bên trong, một vị duy nhất cảm thấy hưng phấn, cũng chính là chúng ta Tiểu Lâm Diên. Diên Nhi nhìn qua rất hưng phấn rất kích động dáng vẻ, nàng hẳn là rất thích cái này kích động sự vật, dù sao trong lòng tuổi tác cũng chính là cái tiểu hài tử trình độ. Thích kích động mới mẹ sự vật là thiên tính của bọn hắn. Vân Bình nhàn nhạt cười cười, lập tức buông ra tay lái, sau đó đè xuống bên người cái nào đó nút màu đỏ, về sau liền hai tay ôm một cái ngực, một bộ nhàn tản bộ dáng. "Uy, ngươi vừa rồi theo cái gì?" Diệp Vũ Thiền có chút chột dạ hỏi. "A, a, ngươi hỏi cái này a? Tự động vận chuyển nút bấm a, ngươi biết, bay gà nhà đều có loại công năng này." "Ha, không phải, này làm sao tự động vận chuyển a? Tự động vận chuyển đây không phải là rất chuyện đơn giản a?" Vân Bình nhún vai, tại Diệp Vũ Thiền nhìn chăm chú, hắn há miệng nói ra, "Uy, bốn người các ngươi, ghi nhớ muốn dẫn chúng ta đi cực đông cánh đồng tuyết à, chớ đi sai đường." "Biết." Bốn cái gà đồng thời trả lời. Làm xong đây hết thảy, Vân Bình lại xoay người lại, đối Diệp Vũ Thiền làm cái ok thủ thế. "Tốt, đây chính là tự động hướng dẫn hệ thống mở ra." Diệp Vũ Thiền lập tức cùng cái kẻ ngu giống như sững sờ tại nguyên chỗ, trầm mặc một hồi lâu mới nhả danh nói, "Vậy ngươi vừa rồi cái nút kia có cái cọng lông cầu ý nghĩa à?" "Không có ý nghĩa à." Đối với cái này, Vân Bình ngược lại là thái độ thờ ơ, "Ta liền theo lấy chơi thôi, cái phương hướng này bạn cũng thế, trọng điểm là cảm giác, biết sao?" Cảm thấy hết thảy liền đến. Ta đi ngươi meo cảm giác, lời này nàng nhưng không nói ra miệng. Liền bên người Trương Nhược Tuyết cũng là một mặt đau dạ dày bộ dáng, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cười khổ nhìn một chút Vân Bình, "Chúng ta lão sư, thật đúng là có đặc sắc a." "Đúng đúng, lão sư." Đem mỗi câu lời nói đều lặp lại hai lần, rõ ràng là hưng phấn quá mức Lâm Diên, "Chúng ta muốn qua bao lâu mới có thể đến cực đông cánh đồng tuyết ta?" Dựa theo trước mắt cái tốc độ này, đại khái 5 tiếng liền đến đi. 5 tiếng? Nhanh như vậy? Diệp Vũ Thiền lại bị kinh đến. Chỉ là lần này kinh ngạc của nàng lại một lần gây nên gà lão đại bất mãn, nó đem kia cổ xoay đi qua, vết sẹo chính đối Diệp Vũ Thiền mặt. Hung hậu nặng nề thanh âm vang lên, "Tiểu nha đầu, ngươi là đang chất vấn chúng ta bốn huynh đệ tốc độ sao?" "Không không không, không có không có, tuyệt đối không có sự tình." Diệp Vũ Thiền nháy mắt bán sợ. "Hừ." Gà lão đại lại gắt một cái, tiếp lấy mở nó bay gà. Cuối cùng vẫn là Vân Bình ra tới đánh cái giảng hòa. "Được rồi đi, náo cái gì náo, một cái hai cái, đều như thế thích làm ầm ĩ." Dứt lời liền trực tiếp nằm xuống, nheo mắt lại, hai tay ôm đầu. "Ta trước ngủ một hồi a, ra chuyện gì nhớ kỹ gọi ta." Sau đó, liền không có sau đó. Chỉ gặp hắn thật cứ như vậy nằm xuống, lộ ra thanh thản mỉm cười, hai mắt khép hờ, hô hấp phá lệ nhẹ nhàng, nhìn qua thật là đang ngủ. Diệp Vũ Thiền nhìn chằm chằm dạng này Vân Bình, cố nén đi lên cho hắn một đầu băng xúc động, cắn răng, tức giận dậm chân. Cái này cùng trong mắt của nàng văn đế căn bản không giống.
Thế là Diệp Vũ Thiền chỉ có thể yên lặng ở trong lòng đem Vân Bình Văn Đế cái này tuyển hạng bạch cái náo loạn, sau đó viết lên Vân Bình lao lưu manh nhãn hiệu.
Ân, dạng này liền tốt hơn nhiều.
Đại khái đi, cũng không biết có dạng này một cái lao sư, đến cùng là phúc vẫn là họa đâu.
Chương 11. Động hư cực đông cánh đồng tuyết. Ở vào Hoang Thiên vực bản khối chính đông một bên, hoàn toàn không để ý ngoại giới mùa biến hóa, mọi thời tiết băng tuyết tung bay, hàn phong lạnh lẽo, nếu là quen thuộc ngoại giới sinh hoạt người không thông qua bất kỳ chuẩn bị gì liền tùy tiện xâm nhập trong đó, đoán chừng lại nhẹ cũng phải là cái cấp 2 đông thương. Nơi này đầu hàn ý thế nhưng là đâm vào cốt thủy, đủ để rung động linh hồn. Bởi vậy bất luận kẻ nào tại chưa quen thuộc cực đông cánh đồng tuyết khí hậu hoàn cảnh tình huống dưới, mỗi thời mỗi khắc đều phải bảo trì thần trí thanh tỉnh, thậm chí thần kinh trạng thái căng thẳng, bởi vì sơ ý một chút, khả năng liền sẽ bị gió lạnh chui chỗ trống, tâm thần thất thủ té ngã tại đất tuyết bên trong, kia không chừng liền sẽ bị đông thành khối băng. Cho nên chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không dễ dàng tiến về cực đông cánh đồng tuyết, kia nhưng là muốn mệnh địa phương. Luôn cảm thấy, lân cận không khí giống như trở nên lạnh không ít. Mặc trang phục hầu gái thiếu nữ, ngồi đang bay gà nội bộ trên chỗ ngồi, thở ra một hơi, không ngoài dự đoán, một đạo xương trắng lập tức bay lên. Không biết từ khi nào bắt đầu, Diệp Vũ Thiền thiết thực cảm thụ đến lân cận nhiệt độ không khí giảm xuống, mà lại cái này rất xuống tốc độ chính theo bay gà bay làm được lộ trình tăng nhiều mà càng phát ra cấp tốc lên. Thậm chí Diệp Vũ Thiền kia ra thịt tuyết trắng bên trên thật nhiễm lên một tầng trắng phèo phèo mềm mại tuyết. Không hề nghi ngờ, các nàng đã nhanh đến cực đông cánh đồng tuyết. Vị trí hiện tại cũng đã tại cực đông cánh đồng tuyết biên cảnh đi. Trương Nhược Tuyết từ trên chỗ ngồi nô ra cái đầu, hướng xuống bên liếc mắt. Bởi vì thời khắc này Trương Nhược Tuyết trong cơ thể còn không có làm sao tu hành tịch mệt linh nguyên lực cũng không sung túc, nàng không cách nào xuyên thấu qua dưới đáy kia trắng xóa sương mù nhìn thấy thực cảnh. Diệp Vũ Thiền phát giác được hiện tượng này, thế là đem linh nguyên lực hội tụ ở hai mắt phía trên, chỉ một thoáng, thiếu nữ tóc bạc ánh mắt trở nên hết sức quyết liệt, xuyên thấu qua không biết tên xám trắng sương mù, thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Kia là bị màu trắng bạc bao vây một mảnh bình nguyên phía trên không có bất kỳ cái gì có thể xưng là thực vật đồ vật, thậm chí kia tuyết trắng giống như tơ lụa trên mặt tuyết cũng không có bất kỳ cái gì dấu chân, ý vị này bọn hắn phía dưới mảnh đất này, thậm chí không có sinh linh tồn tại. Nhưng là, kia là không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đại khái là xương cốt loại hình sự vật đi, giống như từng tòa ngọn núi nhỏ, đứng lặng tại trong đống tuyết, loại này giống như khung xương nhưng càng giống là kiến trúc cao tầng đồ vật bên trên hất lên một tầng trong sáng trắng. Diệp Vũ Thiền không biết đó là vật gì. Chẳng qua nàng cũng không có quá nhiều lưu ý những cái này, nàng chỉ biết, các nàng vị trí hiện tại không thể nghi ngờ là tại cực đông cánh đồng tuyết bên trong. Mục đích, hẳn là đến đi. Diệp Vũ Thiền nhìn sang vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần Vân Bình, gia hỏa này căn bản không có rời giường ý tứ. Nàng nghiêng người sang, quay đầu nhìn thoáng qua tại kim loại khoang hành khách phía sau nhanh chóng đập cánh hai con gà, trong mắt của bọn nó che kín mọi mệt tơ máu, hẳn là hơi mệt chút. Nhưng nhìn thấy Diệp Vũ Thiền ánh mắt hướng mình về sau, trong đó một con gà vẫn rất có khí lực trừng nàng liếc mắt. Nhìn cái gì vậy, bị bản đại gia dáng người mê hoặc rồi? Không.
Diệp Vũ Thiền lúng túng gãi đầu một cái, ta chỉ là muốn hỏi một chút, chúng ta đến mục đích không có.
Mục đích?
Không tới đâu, chỗ nào nhanh như vậy, còn chưa tới cực đông cánh đồng tuyết đâu.
Còn chưa tới.
Vậy tại sao phía dưới đã là bạch bạch một mảnh rồi? Nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói, hiện tại chúng ta chỉ là tại cực đông cánh đồng tuyết về phía tây, cái địa phương này nên tính là đường biên giới loại hình đồ vật đi, nói cứng đến, cái kia cũng sát thực đến, chẳng qua mục đích của chúng ta cũng không phải nơi này, mà là cực đông cánh đồng tuyết trung tâm. Lại nói chính xác, là Bắc Băng Cung. Diệp Vũ Thiền nghe vậy, a một tiếng, chợt liền xoay người lại, thở phào một cái. Nàng chậm rãi vận chuyển lên thiên nhẫn công pháp, đem trong cơ thể kia giống như châm mang bén nhọn linh nguyên lực chậm rãi tràn ra, bao bọc tại kiều nộn mềm mại trên da, dùng cái này để chống đỡ rét lạnh. Trương Nhược Tuyết cũng học dáng dấp của nàng làm như vậy, chỉ là nàng linh nguyên lực cũng không sung túc, hộ thể hiệu quả cũng không rõ ràng, chẳng qua Trương Nhược Tuyết mình cảm thấy mình còn rất nhị đông, cũng là không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là Lâm Diên, nha đầu này từ đầu đến cuối đều ngồi ở ghế cạnh tài xế, 5 tiếng, nàng vẫn tò mò nhìn quanh bốn phía, phảng phất xuất hiện hết thảy sự vật đều có thể cho nàng mang đến vui vẻ giống như. Mà lại nàng không có chút nào lạnh, hoặc là nói, rõ ràng không có kích phát ra cái gì linh nguyên lực, tại càng thêm rét lạnh hoàn cảnh bên trong, lại không có chút nào thể sắc run rẩy biểu hiện. Thật giống như rét lạnh đối nàng vô hiệu đồng dạng. Cẩn thận nghĩ nghĩ nguyên do trong đó, Diệp Vũ Thiền phải không ra bất kỳ kết luận. Nàng chỉ biết Lâm Diên con mắt rất đặc biệt, nhưng đến tột cùng cỡ nào đặc biệt, nàng cũng là hoàn toàn không biết.
Cái kia,
Diệp Vũ Thiền hướng phía Lâm Diên kia nho nhỏ bả vai đưa tới, nghĩ hơi hỏi một chút nàng là có hay không sợ lạnh chuyện này. Ngay tại ngón tay của nàng sắp chạm đến Lâm Diên bả vai kia một giây, ngồi tại Lâm Diên bên người Vân Bình đột nhiên một cái cá chép xoay người, từ trên chỗ ngồi nhảy.
Ta dựa vào, ngươi làm gì a?
Hù chết ta. Diệp Vũ Thiền dọa đến trực tiếp nắm tay rụt trở về, sờ sờ mình bị hoảng sợ trái tim nhỏ. Mà Vân Bình lại hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Có đồ vật.
Có đồ vật.
Thứ gì?
Ở nơi nào, ở đâu? Lâm Diên cái thứ nhất giơ tay lên, vẫn là một bộ hiếu kỳ bé con bộ dáng.
Có rất phiền phức đồ vật.
Vân Bình thần sắc cứng lại, chợt một chân đạp ở kim loại trên bảng, đối bốn cái ngay tại bay lượn lồng trắng gà trống lớn ra lệnh, hiện tại, lập tức chuyển di phương hướng, ngay phía trước có cố khí tức không giống bình thường tới,
tốc độ rất nhanh.
Cái gì? Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết đồng thời giật mình, hai người bọn họ đến bây giờ căn bản không có cảm nhận được cái gì khí tức không giống bình thường a. Mà lại, cái này bay thật tốt, thật có đồ vật đến.
Cái kia cũng quá đột ngột đi.
Nhưng sự thật chính là đột nhiên như thế, bởi vì bốn cái gà tất cả đều là từ Vân Bình một người bồi dưỡng,
đối với Vân Bình chỉ lệnh bọn chúng cũng tất cả đều xem như tối cao ưu tiên cấp, lập tức liền hết sức ăn ý chuyển di phương hướng. Chỉ là bọn hắn vẫn là chậm một bước. Hống hống hống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ, nương theo lấy trận trận kinh khủng uy áp trực tiếp đặt ở đám người cùng bốn cái gà trên thân. Vân Bình vung tay lên, đem trước mặt dọa người khí lãng tiện tay tản ra, lúc này mới tránh sau lưng ba vị nữ đệ tử chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn bảo hộ được đệ tử, lại bảo hộ không được kia bốn cái đáng thương gà. Bọn chúng mặc dù thực lực đều đã đạt tới hóa thần kỳ, nhưng khi kia cố gào thét sóng âm phóng tới bọn chúng lúc, bọn chúng đều không hẹn mà cùng cảm thụ đến sâu trong linh hồn sợ hãi, cố này sợ hãi trực tiếp nuốt hết tinh thần của bọn nó. Trong lúc nhất thời, bốn cái gà đều nhao nhao mất đi ý thức, còn như là cỗ sao trổi hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Có thể để cho bốn cái hóa thần kỳ tu vi gà tất cả đều mất đi ý thức, mà lại vẹn vẹn bằng vào rít lên một tiếng. Ở trong đó lý do rất đơn giản, chỉ là vừa rồi kia một chút, Vân Bình liền đã kiểm tra ra sâu cặn của đối phương. Kia là khoảng cách thánh nhân vẹn vẹn cách xa một bước, động dư kỳ. Chương 12. Hạ xuống chương 12, hạ xuống, nguyện phiếu tăng thêm 10, cũng may Vân Bình ngay lập tức liền đem kia cố uy áp gợn sóng tản ra, nếu để cho sau lưng ba vị nữ đệ tử chính diện tiếp nhận động dư kỳ gầm lên giận dữ, chỉ sợ bọn chúng liền không chỉ là tâm hồn thất thủ, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều phải bạo tạc. Cái thuyết pháp này nhìn như là người nghe kinh sợ, nhưng sự thật chính là như thế, bởi vì kia là khoảng cách thánh nhân vẹn vẹn chỉ có một cái đại cảnh giới chênh lệch. Động dư kỳ, đặt ở ba ngày vực bên trong, đó cũng là nổi tiếng đại nhân vật. Ô ba 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 ba, thật cao, thật cao, thật cao a. Đời trước cũng không dám chơi nhảy lầu cơ Diệp Vũ Thiền hôm nay cuối cùng thể nghiệm một cái từ trên cao rơi xuống cảm giác, mà lại cảm giác này còn không bình thường, bởi vì phổ thông nhảy lầu cơ cũng liền cao như vậy, không giống hiện tại, kia trên cơ bản liền tương đương với từ hàng không dân dụng trên phi cơ nhảy xuống, còn không có nhảy dù. So sánh với Diệp Vũ Thiền bạn phần hoảng sợ, Trương Nhược Tuyết liền tỉnh táo được nhiều, nhưng cũng là gắt gao từ từ nhắm hai mắt, cắn môi dưới làm sao cũng không chịu há mồm, sắc mặt càng là so tuyết còn trắng. Chỉ có Lâm Diên, nha đầu này. Ha 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 ha, sảng khoái nha, lão sư, Diên Nhi đang bay a. Xong. Tuần. Không. Sợ. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ, hơn nữa còn một đường hô to, bộ dáng kia cũng là sảng khoái phải không được. Vân Bình nhìn qua cao tốc hạ lạc ba người, không khỏi giật giật khoe miệng, hắn sớm đã bước qua kết anh kỳ loại này, hắn thấy cùng trò trẻ con không có khác biệt cảnh giới, chống rông đạp đi đối với hắn mà nói so uống nước còn đơn giản. Nhưng nhà mình đồ đệ không được, hắn cũng không nhận tâm nhìn xem mình ba vị đồ đệ cứ như vậy bằng thành phấn vụ. Sau một khắc, thanh niên tâm thần khẽ động, cả người nháy mắt biến mất giữa không trung, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại tuyết trắng thương nguyên phía trên, dưới chân giẫm lên chính là sốt khô giáo đất tuyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua kia càng ngày càng gần ba cái chấm đen nhỏ cùng bốn cái bị dây thừng quấn quanh ở cùng một chỗ hôn mê bất tỉnh gà, bất đắc dĩ đánh ra một đạo pháp quyết. Ông thời không phảng phất tại thời khắc này bị dừng lại, trên bầu trời ba người đột nhiên đình chỉ tung tích, đương nhiên, cùng bao quát kia bốn cái gà. Cảm giác được rơi xuống cảm giác đột nhiên biến mất, Diệp Vũ Thiền khẩn trương mở ra hai con ngươi, ngắm nhìn bốn phía. Ai? Bất động. Nàng phát hiện mình ngay tại giữa không trung, mà lại có thể tự do điều chỉnh thân thể của mình vị trí, nhưng chính là sẽ không tiếp tục hạ lạc. Thật. Trương Nhược Tuyết cũng mở mắt ra, có chút kỳ dị đưa tay phải ra nhéo nhéo mặt mình, cũng không giống là đang nằm mơ đâu. Phía dưới Vân Bình ngay sau đó liền vỗ tay phát ra tiếng, trên bầu trời mấy thân ảnh liền chậm rãi hạ xuống tới, không sai không kém rơi vào Vân Bình bên người. Đến tận đây, tất cả mọi người tuyên cáo bình an. A, đúng, kia bốn cái gà cũng không tính người, nhưng cũng rất an toàn. Đợi đến các đệ tử đều sau khi rơi xuống đất, Vân Bình ngay lập tức nhìn lướt qua, xác nhận ba người đều không có trở ngại về sau, liền tiến đến mình tiểu phi gà nhóm bên người, nhìn một chút. Quả nhiên, sách, thật phiền phức a. Hắn lúc này là thật cảm thấy phiền phức, bởi vì hắn cũng không nghĩ ra tên kia lại phát bệnh, rõ ràng hơn 500 năm trước mới vừa vận trấn an qua hắn, hiện tại lại bắt đầu động kinh. Cũng không biết hắn lao ca chết đến nơi đâu, con kia lão cẩu đều không thật tốt nhìn đệ đệ mình sao? Mà Vân Bình hiếm thấy phun ra phiền phức nhị tự, cái này khiến luôn luôn lòng hiếu kỳ bạo dạn Lâm Diên lên hứng thú. Lập tức liền chạy tới, cũng mặc kệ kia màu trắng tuyết từng chút không có vào giày của mình bên trong. Lão sư, ngươi phát hiện cái gì nha? A. Vân Bình quay đầu lại, từ trong trầm tư tỉnh táo lại, mỉm cười lắc đầu, không có gì. Dứt lời vung tay lên, ngón giữa nạp giới dần hiện ra một vòng ánh sáng, chậm rãi từ trên xuống dưới bao trùm bốn cái bất tỉnh đi tiểu phi gà, đem bọn hắn thu nhập trong nạp giới. Lâm Diên thấy Vân Bình không nói, cũng là có chút bất mãn bệnh bệnh lên miệng, cũng không nói gì, lại bắt đầu truy vấn, vậy lão sư, ngươi vừa rồi cái kia pháp quyết là cái gì nha? Có thể hay không dạy cho Diên Nhi? Cái kia là vi sư tự sáng tạo pháp quyết, Diên Nhi hiện tại học không được nha. Ai? Làm sao dạng này? Tiểu gia hỏa lập tức toát ra tiếc nuối thần sắc. Vân Bình cười khổ sờ sờ Lâm Diên cái đầu nhỏ, xoay đầu lại, liền phát hiện Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người thần sắc có chút không đúng. Từ đối với đồ đệ yêu mến, Vân Bình cho là mình cần thiết hỏi thăm một chút, hai người các ngươi thế nào, trên mặt khó coi như vậy, từ trên cao rơi xuống là dọa người như vậy sự tình sao? Không, không phải vấn đề này. Diệp Vũ Thiền lắc đầu. A, nói trở lại, các ngươi đều không có cảm giác đến à? Trương Nhược Tuyết từ ngực nuốt nước miếng một cái. Vân Bình nhíu mày, hắn hiện tại không có cảm giác nào, trước đó kia cố quái dị khí tức cũng đã tiêu tán, phát giác được cái gì? Không khí nơi này có phải là có chút không đúng lắm? Bầu không khí. Vân Bình ngắm nhìn bốn phía, lúc này, hắn cuối cùng biết Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết hai người cái gọi là bầu không khí là cái gì. Ba bộ to lớn xương khô chính vờn quanh tại bọn hắn xung quanh, kia to lớn hình thể quả thực như là một cái to lớn tông phái sơn môn, kia hiện đầy vết thương xương cốt giàn khung bên trong, phảng phất ẩn chứa sát ý vô tận. Lạnh, không phải loại kia bên ngoài thân lạnh. Rõ ràng đây đều là xương cốt, rõ ràng đây đều là tử vật, nhưng chẳng biết tại sao, ở vào bọn hắn xung quanh Diệp Vũ Thiền cùng Trương Nhược Tuyết, đồng thời cảm nhận được một loại băng lãnh. Kia là vượt qua thời gian cùng không gian băng lãnh. Nếu như chỉ là như vậy kia còn tốt, vấn đề là các nàng bên người xương khô, không chỉ có ba bộ. Phóng tầm mắt nhìn tới gần như toàn bộ cánh đồng tuyết phía trên, đều là kia to lớn xương, như là vô số băng lãnh đau phòng, có người ngay tại ma sát đó là máu lưỡi kiếm. Thế là khiến người thần hồn câu chiến băng lãnh liền từ bốn phương tám hướng của tới, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang sát ý cùng uy nghiêm giống như một tòa vô hình sơn phong đặt ở hai người trong lòng. Không bởi vì khác, liền chỉ là bởi vì những cái kia xương cốt bộ dáng, chỉ thuộc về một chủng tộc. Một cái từ khi tiên cổ thời đại liền xuất hiện, cho đến hôm nay cũng chưa từng có bất luận cái gì suy yếu dấu vết chủng tộc. Đúng vậy, những cái này xương cốt đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là xương rồng. Chương 13. Xương rồng đất hoang hoang thiên vực là không có rồng. Hoặc là nói, tự xưng là cao quý chủng tộc Long tộc không nguyện ý từ Khôn Thiên vực đi vào Hoang Thiên vực, cái này nghe danh tự liền hơi có vẻ hoang vu thế giới. Rồng đều là thân phận tôn quý, bẩm sinh lực lượng mạnh mẽ khiến cho bọn hắn trở thành tiên cổ thời đại thiên nhiên bá chủ, cứ việc đời sau nhân loại tại dài dằng dặc cuộc sống bi thảm bên trong lĩnh ngộ tu tiên một đường, nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là hiện tại, Long tộc cũng là tam đại thiên vực gần như bá chủ tồn tại. Mà Hoang Thiên vực không nên xuất hiện xương rồng mới đúng, nhưng lại tại cực đông cánh đồng tuyết đường biên giới bên trên, lại xuất hiện nhiều như thế xương rồng. Đây là vượt qua lẽ thường hiện tượng. Không, ta nói, hai người các ngươi cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua xương rồng đất hoang sao? Hai cước không có vào đất tuyết, mà áo trắng phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể nam nhân không có việc gì móc móc lỗ tai. Xương rồng đất hoang, đó là cái gì? Diệp Vũ Thiền không ngoài dự liệu bên ngoài là một bộ ngơ ngác biểu lộ. Ngược lại là Trương Nhược Tuyết như có điều suy nghĩ trầm thấp phía dưới, nhớ lại đã từng đọc qua nào đó bạn thư tịch, ta tại Lôi Vũ Tông phòng đọc ngâm qua một đoạn thời gian, phía trên có vẻ như có lao sư nói cái gì xương rồng đất hoang, nhưng là lại cụ thể một chút, ta liền nghĩ không ra. Chỉ nhớ rõ xương rồng đất hoang hình như là 600 năm trước vẫn là hơn 500 năm trước mới xuất hiện. Hẳn là đúng lúc là Văn Đế Thiên Tuyệt thời đại đi. Vân Bình giang tay ra, lại tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, bám vào tại ba vị nữ đệ tử trên thân. Ba người trong cơ thể nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao, cái này hiển nhiên là chống cự rét lạnh pháp quyết, bàn về tiếp tục thời gian cùng hiệu quả, so với ba vị nữ đệ tử mình chống lạnh phải tốt hơn nhiều. Nói tóm lại, chính là như vậy. Vân Bình chỉ bên người gần đây một chỗ cực đại xương rồng, kia là một đầu cao mấy chục mét cự long đầu lâu, kia chống rồng xương đầu to đến lạ thường. Bên trong đại khái có thể chứa hạ 3 đến 4 cái Diệp Vũ Thiền. Những cái này xương rồng hẳn là 550 năm trước trái phải đi, đúng, lúc kia Văn Đế đến nơi này một chuyến, giết không ít long tộc, khi đó xương cốt đều chồng chất thành núi, hiện tại xem ra, phần lớn có gia thuộc rồng cũng đã bị cái khác long tộc mang về linh táng, còn lại những cái này chỉ sợ đều là cô độc một rồng a. Ai ai ai. Vừa nghe đến Văn Đế hai chữ, Diệp Vũ Thiền theo sát lấy chính là nhíu mày lại, cho nên cái này xương rồng đất hoang, nhưng thật ra là ngươi. Vân Bình không thể phủ nhận gật gật đầu, ừm, đúng là ta làm. Thế Diệp Vũ Thiền hít vào một ngụm khí lạnh, cùng gặp quỷ, ngươi cũng quá hung ác đi. Vậy ta có thể làm sao, tình thế bức bách, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Vân Bình lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nhún vai. Một bên Trương Nhược Tuyết cùng Lâm Diên nghe được sửng sốt một chút, chuyện ra sao, hai người này đang nói cái gì? Nhà mình lao sư nói cái này xương rồng đất hoang là Văn Đế làm, nhưng chân sau lại toát ra một câu là mình làm. Làm gì, chẳng lẽ nhà mình lao sư là Văn Đế? Hai muội tử biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên nổi lên nghi ngờ, nhìn về phía Vân Bình ánh mắt cũng tràn ngập dò xét ý vị. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Vũ Thiền lập tức hiểu được hai người nghi hoặc, nàng có thể không rõ à, trước đó nàng cũng là như thế bộ này, ngu đột xuất lại lòng tràn đầy nghi ngờ bộ dáng. Khô khủng. Diệp Vũ Thiền nhẹ ho hai tiếng, đem hai người ánh mắt một lần nữa kéo về đến trên người mình, nói tóm lại, chúng ta vẫn là rời đi trước nơi này đi, chỗ này nhiều như vậy xương rồng, luôn cảm giác có chút dùng mình. Lời này ta đồng ý. Trương Nhược Tuyết cũng lên tiếng nói, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy kể bên này có đồ vật gì, vẫn là mau chóng rời đi vi diệu. Ai? Các ngươi đều có loại cảm giác này? Vì cái gì Diên Nhi không có? Lâm Diên luôn luôn không thế nào hợp quần cái kia. Có lẽ là bởi vì nàng trùng đồng quá mức đặc thù đi. Mà hai vị nữ đệ tử chính vai sóng vai chuẩn bị như vậy rời đi thời điểm, lại phát hiện Vân Bình mang theo nhạt mèo ý cười đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trước lúc rời đi, ta hỏi các ngươi cái vấn đề a. Vân Bình đột nhiên mở miệng, hướng hai người đặt câu hỏi, các ngươi cảm thấy, Long tộc có phải là rất lợi hại? Lợi hại a? Long tộc không phải xuất sinh liền dùng so sánh hóa thần kỳ thể sắc à? Bên kia trên cơ bản đều là kết anh kỳ đại lao, động hư kỳ cũng không ít. Diệp Vũ Thiền không rõ Vân Bình vì cái gì hỏi cái này. Đạt được trả lời Vân Bình, hỏi tiếp. Vậy ta hỏi lại ngươi, lợi hại như vậy Long tộc, xương cốt của bọn nó có phải là đặc biệt có giá trị? Cái này đương nhiên. Diệp Vũ Thiền sửng sốt. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Rồng xương cốt, coi như bọn chúng đã chết rồi, nhưng rồng xương cốt vẫn là có vượt xa bình thường vật giá trị, dùng để gen đúc vũ khí hoặc là phòng ngự pháp khí quả thực là hoàn mỹ lựa chọn. Thế nhưng là, vì cái gì? So với Diệp Vũ Thiền cử chỉ điên rồ, Trương Nhược Tuyết thì là hoàn toàn chưa kịp phản ứng, như cũng một mặt cảm thấy lẫn lộn. Xương rồng rất có giá trị, điểm ấy mọi người đều biết đi. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Vân Bình liếc Trương Nhược Tuyết liếc mắt, ném ra ngoài một cái quyết định tính vấn đề. Như vậy, đã nơi này có nhiều như vậy xương rồng lại có cao như vậy giá trị, vấn đề đến, máy xúc kỹ thuật. Phi, ngượng ngùng xuyên từ nhi. Tại Trương Nhược Tuyết một mặt mơ hồ nhìn chăm chú, Vân Bình một lần nữa bày ngay ngắn dáng vẻ. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì, nơi này sưng rồng, không có bị người cho lấy đi đâu.
Ai?
Trương Nhược Tuyết cũng cùng bên người thiếu nữ tóc bạc đồng dạng, ngây người.
Đúng vậy, cái này rất kỳ quái không phải sao?
Rõ ràng xương rồng có cao như vậy giá trị, rõ ràng xương rồng đất hoang có nhiều như thế xương rồng, mặc dù là đường biên giới, nhưng ở ích lợi thật lớn trước mặt, người ăn trộm tuyệt đối sẽ liều mạng đến cấp đoạn. Thế nhưng là, vì cái gì hơn 500 năm đi qua, nơi này vẫn có nhiều như vậy xương rồng? Mà lại kỳ quái hơn chính là, rõ ràng nơi này có nhiều như vậy xương rồng tài nguyên, rõ ràng nơi này là cực đông cánh đồng tuyết đường biên giới. Vì cái gì Bắc Băng Cung không có điều động bất luận cái gì bộ đội đến đây đóng giữ nơi đây? Đây chính là đường biên giới a, là cực kỳ trọng yếu biên cảnh khu vực. Diệp Vũ Thiền so Trương Nhược Tuyết trước một bước phát giác được vấn đề này, cho nên nàng mới ngừng lại được, rơi vào trầm tư. Từ hướng này đến nói, Diệp Vũ Thiền dường như so Trương Nhược Tuyết muốn thông minh một chút, bởi vì nàng so Trương Nhược Tuyết trước ý thức được vấn đề, đồng dạng cũng trước biết vấn đề đáp án. Diệp Vũ Thiền ngẩng đầu, như ngọc thạch đen trong hai con ngươi chiếu rọi ra khủng hoảng ánh sáng. Nàng mở ra môi anh đạo, phun ra nhàn nhạt lan phương. Không phải cầm không đi, mà là cầm đi không được. Không sai.
Áo trắng thanh niên chậm rãi đi đến Diệp Vũ Thiền bên người, nâng lên chân phải, đá vào nàng bên cạnh thân trên mặt tuyết.
Ầm.
Trong một sát na, một đoàn màu bạc trắng tuyết lãng hướng lên bầu trời đập mà đi. Mà Diệp Vũ Thiền cũng nhìn thấy, kia chôn giấu tại lượng lớn chồng chất khối tuyết phía dưới đồ vật. Nháy mắt, hai con ngươi nhăn co lại.
Đây là.
Ừm, không sai, liền cùng ngươi nói đồng dạng. Vân Bình ngồi xổm người xuống, nhìn qua tuyết trong hố hình thái vặn bẹo xương cốt, khép mắt. Cái này xương rồng đất hoang, cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương.
Kia là xương cốt,
nhưng xác thực thuộc về nhân loại xương cốt.